Chương 116. Gia gia của ta đi, không phải chết rồi. Chương 116. Gia gia của ta đi, không phải chết rồi. Diệp Đình Mộ đi ra ngoài phòng, dắt lấy Phong Hòa ống tay áo liền hướng sơn môn mà đi. Lão nhị, đi. Phong Hòa một mặt mê mang, nói, ca, đội vã như vậy. Lúc nào đại ca của mình, cũng như vậy hùng hùng hổ hổ, không phải là chọc kia trong đình lao đầu. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem hai người lướt qua nàng trực tiếp rời đi. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó đối phòng Trúc bên trong hô, lão tổ, Khánh Trúc hôm nay liền đi trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nói xong liền truy đuổi trước người hai người đi. Dẫn theo váy chạy chậm thời điểm, trong miệng không quên la lên, các ngươi chờ một chút ta ạ. Mấy người vội vàng đi ra kêu bán nguyệt cư sơn môn, Diệp Đình Mộ Phương này mới thả chậm bước chân. Bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông trường kiếm, khỏe mắt có chút cong cong, tựa hồ đang cười. Một màn này tự nhiên đã rơi vào Phong Hòa cùng Đông Phương Khánh Trúc trong mắt. Hai người tại Hàn Đàm bên bờ, gặp kiếm này lăng không. Tự nhiên cũng biết kiếm này bất phàm. Phong Hòa nói, "Ca, kiếm này lao đầu kia tặng cho ngươi." Diệp Đình Mộ đáp ý nói, "Ừm ân, tạm được." Phương Đông Khánh bu lại, nhếch miệng. Ngữ khí mang theo vài phần ghen tuông. "Ta lão tổ rất ít hào phóng như vậy, thế mà đưa ngươi kiếm, xì xì." Diệp Đình Mộ xem thường, cảm khái một tiếng. "Ai, không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy đâu." Mặt đâu? Ba người đi xuống chân núi. Xuống núi tự nhiên là so sánh với núi phải nhiều bông lỏng, không bao lâu ba người liền đã đi vào dưới núi. Nguyệt Minh Phong cũng không chờ bọn hắn, nghĩ đến là đã sớm rời đi. Lúc này đã là đêm khuya. Đỉnh đầu tinh hà sáng chói, kia con nguyệt nha treo cao. Diệp Đình Mộ trở mình lên ngựa, đối hai người nói ra, "Đi thôi, nên trở về đi ăn cơm tối." Hai người gật đầu, đồng dạng lên ngựa. Ba người liền hướng phía Đông Phương gia đại viện, chậm rãi mà đi. Dưới ánh trăng, Diệp Đình Mộ dò hỏi, "Khánh Trúc, nhà ngươi lão tổ vì sao sống ở đó trên núi a? Hắn ngày thường đều không xuống sao?" Đông Phương Khánh Trúc tay cầm dây cương, ung dung trả lời, "Không biết, từ lúc ta ký sự lên, lão tổ liền không có xuống núi, nghe ta phụ thân nói, lão tổ đều tại trên núi kia ngây người 35 năm, một lần không có xuống tới qua." Phong Hoàng nghe vậy, chọn mày kiếm, nghi hoặc nói ra, "Hơn 30 năm, hắn sẽ không cảm thấy kìm nén đến hoặc sao?" Đông Phương Khánh Trúc lườm hắn một cái, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta cũng muốn biết đâu." Diệp Đình Mộ không có ở nói tiếp, hắn vốn là hiếu kỳ, vì sao Đông Phương sóc tử trên núi kia ngẩn ngơ chính là 35 trở, liền định hỏi một chút. Bây giờ xem ra, Đông Phương Khánh Trúc giống như cũng không biết. Bất quá những này thánh nhân nha, sống nhiều như vậy tuế nguyện, tính tình tự nhiên là đều có chút quái, nhiều vui luận cư, không vì thế nhân biết. Đương người khác đều cho là hắn chết thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện, đánh ngươi trở tay không kịp. Mặc dù kỳ quái, ngược lại là cũng không phải không thể lý giải. Có lẽ cái này lão tiền bối có ý nghĩ của mình, lại có lẽ người ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ba người tiếp tục đi đường, không có ở ngôn ngữ. Diệp Đình Mộ ánh mắt nhưng thủy chung vô tình hay cố ý nhìn về phía Phong Hòa. Hồi tưởng hôm nay chỗ nghe nói hết thảy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. "Lão nhị, nếu ngươi thật sự là hoàng tử, ngươi cứ yên tâm, ca 13 năm về sau, đột phá chính cảnh, tất nhiên vì ngươi đoạt lại hoàng vị. Thuộc về ngươi ai cũng đoạt không được." "Đúng rồi, Khánh Trúc, nhà các ngươi liền không có người gặp qua đường kim bệ hạ sao?" Đông Vương Khánh Trúc nghiêng cái hót chăm chú suy tư. Sau đó nói, "Có a, gia gia của ta chỉ thấy qua." "Vậy ngươi gia gia đâu, ba ngày sao chưa từng gặp qua?" Diệp Đình Mộ tiếp tục hỏi thăm. Mặc dù cái này Đông Phương sóc cho mình kia dừng tự địa chỉ, thế nhưng là dù sao việc quan hệ phong hòa, lại liên lụy hoàng tộc. Nếu là thật sự hỏi người này, khó tránh khỏi sẽ không tiết lộ phong thanh. Như sự tình đúng như mình suy nghĩ, vậy phiền phức cũng không nhỏ. Lúc đầu ba ngày ở giữa, tam hoàng tử đã gặp được phong hòa, tất nhiên trong lòng có cảnh giác. Bây giờ mình lại đi nghe ngóng, ngược lại sẽ để cho đối phương ngồi vững suy đoán. Đối bọn hắn động thủ cũng không nhất định. Dù sao đây chính là tam hoàng tử, mặc dù nơi đây không phải kinh đô, nhưng là phái ra một số cao thủ, giết chết bọn hắn, với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng là Đông Phương gia liền không đồng dạng, dù sao mình tại bọn hắn có ân, hơn nữa nhìn được đi ra, vô luận là ở trên mây gặp phải Đông Phương Thanh Hổ cũng tốt, vẫn là Đông Phương Viễn, hay là bán nguyệt cư bên trong Đông Phương lão tổ Đông Phương Sóc, đối với mình kỳ thật đều là có chút thưởng thức. Đặc biệt Đông Phương Sóc nơi đây tặng kiếm, lôi kéo chi ý ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Cho nên quả quyết sẽ không hại bọn hắn là khẳng định. Nếu là hỏi bọn hắn liền có thể đạt được mình muốn đáp án, vậy liền tại hoàn mỹ cực kỳ. Trên thực tế, hắn như thế vội vàng rời đi, chính là không yên lòng mấy cái đệ đệ muội muội. Mặc dù thân ở Đông Phương gia, còn có đại hát thủ hộ, tự nhiên không sợ, nhưng là phàm là luôn không khả năng bạn vô nhất thất. Nếu là đối phương động sát nghiệm, ông dù là giết nhầm, cũng tuyệt không dung tha trong lòng. Kia tam hoàng tử rất có thể liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Đương nhiên đây hết thảy đều vẫn là suy đoán, còn cần điều tra rõ ràng, biết toàn bộ câu chuyện trong đó mới có thể xác định. Nâng lên ra ra, Diệp Đình Mộ có thể nhìn ra, Đông Vương Khánh Trúc thần sắc rõ ràng trở nên có chút trầm thấp, khóe mắt bên trên càng là tràn ra một vòng yêu thương. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, nghĩ thầm, sẽ không phải là chết đi. Mà lúc này, Đông Vương Khánh Trúc lại lên tiếng, "Gia gia của ta tại ta 10 tuổi năm đó liền đi." Ngữ khí của nàng vẫn như cũ rất trầm thấp, còn mang theo không nói ra được bi thương và thê lương. Diệp Đình Mộ cũng ý thức được mình nói không nên nói. Bất quá kia Phong Hòa lại bất tình lình toát ra một câu, "Là chết sao?" Diệp Đình Mộ không chút khách khí, cách hai ngựa ở giữa cho hắn trên đầu tới một cái đầu nhảy. "Nói mò cái gì đâu, gọi là đi về coi tiền, hay là viên tịch, cái gì có chết hay không?" Phong Hòa gãi đầu, hai mắt lật lên tròng trắng mắt. "Đây không phải là một cái ý tứ sao?" Diệp Đình Mộ vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, chính mình cái này nhị đệ là thật tuyệt. dù là có mình một nửa cũng tốt ra, nhưng là cũng tìm không thấy nói phản bác hắn, đúng là một cái ý tứ.
Ai, ngươi a?
Nhìn xem huynh đệ hai người như vậy, Đông Phương Khánh Trúc phốc xỉ một chút bật cười lên. Diệp Đình Mộ, Phong Hòa hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt đều có dị sắc. Diệp Đình Mộ càng là ở trong lòng nhà rẽ đạo, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, bao lớn tâm a, gia gia của mình chết loại chủ đề này nàng thế mà còn cười được. Vậy ngươi vừa mới muốn hay không bày ra một bộ đau lòng muốn tuyệt biểu lộ a? Đông Phương Khánh Trúc cỡ nào thông minh, tự nhiên là nhìn ra cái này huynh đệ hai người nghi hoặc. Ta nói gia gia của ta đi, lại không nói gia gia của ta chết rồi. Hai người sững sờ, đồng thời a một tiếng. Diệp Đình Mộ nhẹ cắt.
Cắt.
Ta còn tưởng rằng ta nói sai bảo đâu, bất quá ngươi dạng như vậy rất khó để cho người ta không nộ giải được không? Đông Phương Khánh Trúc nhấp nhẹ môi, nhìn lên trên trời đời sao, gương mặt tiếu lệ kia bên trên lại vừa rồi vẻ u sầu. Kỳ thật ta cũng không biết gia gia của ta còn có hay không còn sống, chỉ biết là hắn đi một cái rất nguy hiểm địa phương, mà hết thảy này đều là bởi vì ta, ta mỗi ngày đều sẽ vì gia gia của ta cầu nguyện hắn bình an vô sự, bình yên trở về. Chương 117. Danh tự rất ba khí, Đông Phương Thanh Thiên. Chương 117. Danh tự rất ba khí, Đông Phương Thanh Thiên. Vì ngươi. Diệp Đình Mộ kinh ngạc hỏi, hẳn là cùng nàng cái này tiên sinh kinh mạch ngăn chặn có quan hệ, hắn nhưng là vì ngươi tìm thuốc đi. Đông Phương Khánh Trúc nhìn về phía hắn, trong mắt chớp động lên hãi nhiên. Người quá thông minh không tốt.
Vì sao?
Nàng nghiêm túc nói, qua tuệ dễ thiên cái từ này ngươi có nghe qua sao?
Ngậy.
Diệp Đình Mộ im lặng, gương mặt kéo ra, ta là nên nói ngươi khen ta đâu, vẫn là rủa ta đâu. Đông Phương Khánh Trúc lần nữa khôi phục ngày xưa tiểu dung, cười hì hì nói, tự nhiên là khen ngươi lạ, bất quá ngươi đột nhiên hỏi ta nhà có người hay không gặp qua đương kim bệ hạ, là có chuyện gì không? Nghe nàng nói như vậy, Phong Hỏa cũng tò mò cực kỳ, đem đầu bu lại. Diệp Đình Mộ sắc mặt như thường, đem sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra.
Không có gì, chính là hiếu kỳ, cái này cái gọi là thiên tử, có phải hay không giống như chúng ta, cũng là hai con mắt, hai con lỗ thai.
Nói khỏe miệng của hắn có chút nghiêng lên, đưa cho hai người một nụ cười sán lạ.
Tin ngươi, có quỷ.
Diệp Đình Mộ không quan trọng đúng bay. Ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào, lại nói Tam gia gia ngươi gọi Đông Phương Thanh Hổ, gia gia ngươi sẽ không gọi Đông Phương Thanh Long à?
Đông Phương Thanh Long, là ta đại gia gia được không?
Ngạch, vậy ngươi gia gia đâu?
Gọi cái gì?
Lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, bản lại vô sự, tự nhiên nhịn không được hỏi thăm. Đông Phương Khánh Trúc hít sâu một cái, trầm giọng nói, gia gia của ta danh tự rất bá khí.
Nhiều bá khí, có thể so sánh Long Hổ còn bá khí.
Diệp Đình Mộ xem thường trả lời. Đông Phương Khánh Trúc đột nhiên ghìm chặt ở trong tay dây cương, ngừng lại. Cùng với dưới hông tuấn mã, móng ngựa đạp đất thanh âm, nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn cứ gọi Đông Phương Thanh Thiên.
T.
Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ hai người không tự chủ được hít một hơi lanh khí.
Danh tự này,
để cho người ta nghe xong liền rất nhiều cảm giác có hay không, Đông Phương Thanh Thiên.
Xì xì.
Diệp Đình Mộ không khỏi trả lưỡi.
Quả nhiên tốt bá.
Đông Phương Khánh Trúc ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt đắc ý, khu động lấy dưới hông tuấn mã tiến lên thời điểm, không quên nói ra,
thử.
Kia là, mà lại gia gia của ta siêu cấp lợi hại, ta tin tưởng hắn nhất định cũng có thể từ vạn thú núi còn sống trở về.
Vạn thú núi, ở đâu?
Không phải đâu, ngươi một cái Đông Hải người, ngươi ngay cả vạn thú núi ngươi cũng không biết.
Đông Phương Khánh Trúc kinh ngạc, mở ra một cái miệng nhỏ bà, hoảng sợ nói,
đây chính là vạn thú núi a, lại có thể có người không biết.
Diệp Đình Mộ ngẩng đầu,
không biết thật kỳ quái sao?
Phong Hỏa trầm giọng nói, không kỳ quái, bởi vì ta cũng không biết.
Cắt. Đông Phương Khánh Trúc kinh ngạc sau khi, hơi mang theo vài tia khinh bị đắc ý, nguyên lai cũng có ngươi Diệp Đình Mộ không biết đồ vật nhà. Sau đó liền bày lên giá đỡ, nói, còn nói các ngươi lão Diệp thư nhà hương dòng dõi đâu, ta nhìn cũng liền như thế. Vậy bản tiểu thư liền cùng các ngươi hảo hảo nói một chút đi.
Diệp Đình Mộ cũng đổ là không có phản bác nàng, mặc dù nàng khinh miệt mình, nhưng là đối với thế giới này tri thức bản thân hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đến một lần có thể giải trên đường này phiên muộn, thứ hai cũng có thể hiểu rõ một chút liên quan tới thế giới này tri thức.
Vạn thú núi ở vào chúng ta Cửu Châu Đế quốc cùng Mộ Xương Đế quốc chỗ giao giới, đi đến có thể chạy suốt Đông Hoàng, cũng là cái này Đông Hải vực thần bí nhất địa phương, bởi vì bên trong có vạn thú mà lấy tên vạn thú núi, tương truyền trong núi này có thần minh đã từng vất lạc, càng là có một tòa tiên mộ, mà nơi đây cũng bởi vì bị thần huyết tẩm bổ, cho nên sinh trưởng ra rất nhiều kỳ chân dị thảo. Nghe nói vạn thú núi trăm năm nhưng mở một lần, đến lúc đó siêu phàm phía dưới đều có thể nhập, mỗi lần mở ra đều là chúng ta Đông Hải thịnh thế, nhiều ít tông môn tiên kiêu chạy theo như vị, tranh nhau tìm bảo, tìm kia tiên vương phúc phận, bất quá đến nay lại không người tìm đến, tìm thêm đến là một chút kỳ chân dị thảo. Nghe Đông Phương Khánh Trúc nói nhiều như vậy, Diệp Đình Mộ nghi ngờ gấp.
Thật hay giả, trăm năm mở một lần, trùng hợp như vậy, vừa vặn ngươi biết được kinh mạch ngăn chặn, cái này vạn thú núi liền mở ra, nói như vậy, mặt mũi ngươi vẫn còn lớn.
Đông Phương Khánh Trúc chép miệng, tức giận mở miệng. Ta lại không nói vạn thú núi là 10 năm trước mở, mà lại gia gia của ta đều đã là nhập thánh cảnh cao thủ, coi như mở vậy cũng vào không được, tốt à.
Diệp Đình Mộ im lặng, trực tiếp đối nàng liếc mắt.
Chính ngươi đều nói vào không được, ngươi còn nói ra làm gì, ngươi xác định gia gia ngươi là vào kia vạn thú núi.
Hắn mang theo ngoạn vị nói ra, vậy ngươi gia gia mặt mũi thật lớn, người khác vào không được, lao nhân gia ông ta lại tiến vào.
Đông Phương Khánh Trúc phát điên.
A,
ngươi người này có thể hay không nghe ta nói hết lời a?
Diệp Đình Mộ nhìn hắn như vậy hậm hực hít mũi một cái.
Ngươi nói, ngươi nói.
Ừ, cái này vạn thú núi ngoại trừ chủ động mở ra, nhập thánh cảnh phía trên cường giả cũng có thể cưỡng ép xâm nhập, chỉ bất quá cho đến nay, cưỡng ép kẻ xông vào không ai ra qua thôi, nghe nói Đông Hải có vị thánh nhân mấy trăm năm trước vì tầm bảo liền tiến vào, đến nay còn không có ra đâu. Diệp Đình Mộ sờ lấy xuống đi, thì ra là thế. Bất quá nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Phương thế giới này phát sinh cái gì đều không ly kỳ. Đặc biệt lần này đi xa, mình chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng kiến thức đến trước đó mình chưa hề được chứng kiến. Cái gì huyết sắc cây liễu, cái gì huyết tế đại trận, thiên thạch hóa thành yêu đan, còn có một cái siêu phàm cảnh đỉnh tiêm cao thủ, thế mà giả bộ không thấy tại mẹ nó bên đường ăn xin. Còn có cái gì không thể nào đâu. Liền ngay cả mình nuôi 5 năm đại hắc, tên kia đều là một cao thủ bên trong cao thủ. Bất quá hắn thấy, Đông Phương Khánh Trúc cái này ra, Đông Phương Thanh Thiên sợ là hùng nhiều cực ít. Dù sao dựa theo nàng nói, thánh nhân cũng ra không được, ngươi một cái nhập thánh cảnh thì càng đừng suy nghĩ. Bất quá có thể để cho một cái nhập thánh cảnh cường giả cam tâm tình nguyện đi bốc lên như thế đại phong hiểm, chẳng lẽ lại thật là bởi vì yêu thích. Hắn không biết, hắn chỉ biết là, ba ngày Đông Phương ra rất lớn, ở rất nhiều người, trong đó không thiếu cùng Đông Phương Khánh Trúc một đời người. Trong này khẳng định còn có khác mình không biết bí mật đi. Tại ngươi, người khác bắt cóc ai không tốt, nhất định phải bắt cóc ngươi, ngươi cũng không có tu vi. Nếu thật là kia Bắc Minh có người muốn tạo phản, kia bắt cóc ngươi có làm được cái gì? Còn có thể dựa vào ngươi khống chế một cái thế gia hay sao? Hắn cảm thấy càng nghĩ càng không nghĩ ra. Vô luận là Đông Phương Khánh Trúc bị trói cũng tốt, kia Hắc Thủy Đàm huyết tế cũng tốt, đều có rất nhiều lỗ thủng, dù sao trước mắt đã Diệp Đình Mộ nắm giữ tình báo, còn không cách nào làm được đem đây hết thể đều sâu chuối. Ngẫm lại cũng cảm giác đầu óc đau, đây cũng không phải là mình nên quan tâm chuyện. Mình bây giờ trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng phong hòa thân thế, còn có kia năm đó Diệp gia thôn thảm án, còn có thu xếp tốt hoa chi lộc. Về phần về sau làm sao bây giờ, kỳ thật hắn có một chút ý nghĩ, tại cái này Bắc Minh xung quanh, tìm một cái thanh tao lịch sự chi địa, mang theo các đệ đệ muội muội trốn trước, đợi cho kiếm pháp đại thành mới rời núi. Hắn cho rằng đây mới là tốt nhất phương án. Ba người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác cũng đã về tới Phương Đông đại viện. Lúc này cơm tối thời gian lấy qua, mà ba người vẫn còn đói bụng. Đông Phương Khánh Trúc mới vừa vào ra môn liền phân phó hạ nhân đi làm một ít thức ăn tới. Sau đó liền lanh lợi hướng chiêu đái Diệp Đình Mộ mấy người tiểu viện chạy tới. Chương 118, kể chuyện xưa. Chương 118, kể chuyện xưa. Vừa trở lại trong phòng, mấy tiểu tử kia liền hướng phía mình chạy mà tới. Diệp Đình Mộ một tay một cái, vuốt ve Kinh Hồng cùng Quan Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu hỏi, "Ăn cơm chưa?" Kinh Hồng nói, "Đã sớm ăn." Quan Kỳ cũng híp một đôi mắt nhà, liên tục gật đầu. Sau một lúc lâu, liền có thị nữ bưng đưa làm tốt bữa ăn khuya đi tới. Kia nằm tại giường nằm phía trên Thanh Phong nghe mùi cơm chín nhảy lên một cái, giờ phút này thân hình chi linh mẫn không thua kém một chút nào Diệp Đình Mộ. Vội vàng liền hướng kia bàn ăn mà tới. Chu Hắc Tam không thú vị nói ra, "Thanh Phong, ngươi không phải vừa ăn sao?" Thanh Phong trừng mắt liếc hắn một cái. "Ăn nhiều dừng lại lại có quan hệ thế nào, ta bụng lại không phải đỡ không nổi." Chu Hắc Tam tức thời ngậm miệng lại. Mấy người lần nữa dùng qua cơm tối. Đông Phương Khánh Trúc liền dẫn Hoa Chi Lộc đi khuê phòng của hắn bên trong. Chu Hắc Tam cũng đi ra ngoài, nói là đi đốt đại hắc đi. Về phần Nguyệt Minh Phong, vẫn tại kia trong viện huy kiếm, phát ra vụt, vụt, vụt. Kiếm Minh. Diệp Đình Mộ xuyên thấu qua cửa sổ, đối hô, gió táp. "Chuyện gì?" Nguyệt Minh Phong cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Ngươi có thể chuyển sang nơi khác luyện không, chúng ta buồn ngủ." "Có thể." Mà hậu thân nhẹ như yến, nhảy lên ra đại viện. Diệp Đình Mộ phương này mới đóng cửa kỹ càng, ngáp một cái hướng mấy tiểu tử kia trong phòng mà đi. Lúc này mấy người sớm đã nằm xuống, trong mắt hiện ra chờ mong. Chờ mong hôm nay đại ca lại sẽ cho bọn hắn nói cái gì dạng cố sự. Tại mấy người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Đình Mộ tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nói, "Hôm nay chúng ta đổi loại phong cách, cho các ngươi giảng một cái huyền vũ môn chỉ biến." Thanh Phong tới hào hứng, ngẩng lên cái kia tròn vo đầu, nghi ngờ hỏi, "Đại ca, cái này cố sự chủ yếu nói là cái gì?" Cũng trách không được hắn như thế nghi hoặc, thật sự là cố sự này danh tự, nghe quá mức nghiêm chỉnh chút. Tự nhiên mấy người còn lại cũng là như vậy cảm thấy. Liên quan tới huyền vũ, bọn hắn chỉ nghe qua huyền vũ cùng bạch hổ ở giữa không thể không nói bí mật, cũng rốt cuộc không nghe thấy qua cái khác. Diệp Đình Mộ thanh tăng tử lại nói, tại thượng cổ đại hạ có như thế một cái triều đại gọi đại đường, mà cái này đại đường hoàng đế đâu có ba con trai. Diệp Đình Mộ giảng phá lệ chăm chú, giảng đến huynh đệ kia tương tàn thời điểm, càng là sẽ dùng dư quang theo bản năng nhìn về phía phong hỏa, mà phong hỏa bộ mặt nhưng thủy chung không có bày biện ra dư thừa biểu lộ. Có lẽ là cố sự quá mức không thú vị, liền như là quyển sách này, kia mấy tiểu gia hỏa chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, chỉ còn thô trọng tiếng hít thở trong phòng cùng với thanh âm của hắn quanh quẩn. Phong hỏa thời gian dần trôi qua có chút ngây người, nhìn xem Diệp Đình Mộ trong thần sắc cuối cùng có mấy phần kinh ngạc. Bất quá lại không phải cố sự bản thân mang đến cho hắn biến hóa, mà là hôm nay mình cái này đại ca cử chỉ khác thường, để hắn có chút không nghĩ ra. Ngày xưa đại ca gặp Quan Kỳ mấy người chìm vào giấc ngủ, liền sẽ không lại tiếp tục giảng, hôm nay đây là thế nào, nghe hắn giọng điệu này còn giống như càng thêm hưng phấn chút. Nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt cảm thấy bối rối hoàn toàn không có. Mà Diệp Đình Mộ, khi nhìn đến đệ đệ mình biểu tình biến hóa về sau, trong lòng càng thêm lai liễu kỉnh. Đem kia cố sự bên trong, huynh đệ mấy người chém giết quá trình giảng càng thêm cẩn thận, càng sâu càng về sau còn tăng thêm lời bộc bạch. Chọn vẹn giảng nửa canh giờ, Diệp Đình Mộ mới vừa nói xong. Lúc này Phong Hỏa vẫn như cũ trừng mắt một đôi mắt to. Tại xác nhận Diệp Đình Mộ rốt cục kể xong thời điểm, hắn ngáp lên. "Ca, ngươi kể xong?" Diệp Đình Mộ gật đầu, nói, "Ừm, kể xong." "Vậy ta ngủ." Nói liền muốn đi ngủ. Diệp Đình Mộ há có thể như ước nguyện của hắn, mở miệng nói, "Lão nhị, chớ ngủ trước." "Làm sao vậy, ca?" Phong Hỏa hồ nghi nhìn về phía hắn. Diệp Đình Mộ liền vội vàng hỏi, vừa mới đại ca giảng cố sự ngươi cảm thấy thế nào? Phong Hỏa con mắt chuyển động, suy tư trong phút khắc, sau đó nói, vẫn được, bất quá ta vẫn tương đối thích nghe siêu nhân điện quang đại chiến gỗ tiểu lạ. Diệp Đình Mộ nghe vậy khỏe miệng chỉ rút rút, cái này mẹ nó cũng có thể kéo tới siêu nhân điện quang bên trên. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Lý Thế Dân ngươi sẽ làm thế nào? Phong Hỏa nghe vậy, một mặt một bước. Thốt ra, Lý Thế Dân, người này ai vậy? Hắn như vậy phản ứng, rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt, chỉ cảm thấy trái tim tại quặn đau. Tình cảm mình giảng lâu như vậy, tiểu tử này ngay cả chuyện xưa nhân vật chính đều không có nhớ kỹ. Thế nhưng là rõ ràng vừa mới hắn lại nghe được như vậy chăm chú. Hắn khẽ bước ngực, được rồi, chính mình cái này nhị đệ não mạch kín, vốn cũng không có thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Vốn muốn mượn này cố sự, nhờ vào đó hỏi thăm một chút Phong Hỏa, nếu là biết được mình bị người thân lừa giết, sẽ hay không như Lý Thế Dân rút đao chạm tay chân. Hiện tại xem ra mình cũng là vô ích. Cũng trách chính mình, cùng Phong Hỏa con quấn quấn vốn là tự làm mất mặt. Phong Hỏa từ tiểu tiện như cái kia đao trong tay, không gãy không cong, thích đi thẳng về thẳng. Đã như vậy, hắn cũng không muốn tại vòng quanh, đứng dậy đi vào Phong Hỏa bên cạnh thân ngồi xuống. Lão nhị, ta hỏi ngươi, nếu như, ta nói là nếu như, phụ thân của ngươi là Cửu Châu hoàng đế, sau đó ngươi có ba người ca ca, bọn hắn vì đoạt nguyên bản thuộc về ngươi hoàng vị, muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Phong Hỏa bình tĩnh lông mày, hắn luôn cảm giác hôm nay đại ca từ khi cùng lão giả kia đàm luận về sau, liền trở nên là lạ, rằng như vậy kỳ quái cố sự thì cũng thôi đi, bây giờ nhưng lại hỏi mình như vậy kỳ quái nói. Trong lòng không hiểu có một chút lo lắng, đại ca của mình đây là thế nào? Bất quá vẫn là trả lời, đại ca, ta không phải chỉ có ngươi một cái đại ca sao? Diệp Đình Mộ im lặng. Ta nói là, nếu như, nếu... Phong Hỏa thấy đại ca thần sắc như vậy chăm chú, suy tư một lát. Ca, ta không rõ lắm cái gọi là hoàng vị là cái gì, nhưng là nếu như là ngươi cùng các đệ đệ muội muội muốn, ta sẽ trực tiếp cho các ngươi, không sẽ cùng các ngươi tranh. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt cũng rất chăm chú, cũng rất chân thành. Diệp Đình Mộ nhìn ra được, hắn không có đang nói đùa. Bất quá vẫn là thở dài một cái, xem ra hắn thủy chung vẫn là không thể nào hiểu được chính mình ý tứ. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục hỏi, mà là vô vô bờ vai của hắn, nói, tốt, mệt mỏi một ngày, nhanh nghỉ ngơi đi. Phong Hỏa nhẹ gật đầu, không quên do hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Diệp Đình Mộ mày kiếm vậy một cái, ta có thể có chuyện gì? Nói liền hướng ngoài phòng đi đến. Hắn hiện tại còn không muốn ngủ. Nhìn hôm nay Phong Hỏa phản ứng, có lẽ coi như vấn đề này thật tra xét ra, Phong Hỏa đối kia hoàng vị cũng không có hứng thú đi. Về phần hắn lựa chọn như thế nào, kết quả là, đoán chừng vẫn là sẽ trưng cầu ý kiến của mình. Hắn đi vào trong sân, nhìn xem treo trên cao trời bích phía trên trăng sáng, thở dài một tiếng. Hoàng vị sao? Thứ này lại há có thể không khiến người ta hướng tới, chấp trưởng thiên hạ tại trong tay, cả đời vinh hoa, giơ tay nhấc chân liền có thể tả hữu hắn nhân sinh chết. Có người nói cho ngươi, ta không muốn làm hoàng đế, bởi vì quá nguy hiểm. Kia là đánh rắm. Không muốn làm hoàng đế đều là đồ đần. Chí ít Diệp Đình Mộ là cảm thấy như vậy. Nếu như mình đệ đệ đúng là đương kim bệ hạ bột, như vậy cái này hoàng vị chính là hắn, hắn nếu không đoạn, vậy ta đây cái đại ca liền thay hắn đi đoạn. Đương nhiên hết thảy vẫn là phải xác nhận mới có thể. Hắn từ trong ngực móc ra một tờ giấy, phía trên thình lình viết một cái địa chỉ. Xem ra ngày mai muốn trước đi gặp một hồi cái này dừng tự lại nói, về phần Hoa Chi Lộc dàn xếp một chuyện, trước đẩy về sau một ngày đi, cũng không vội tại như thế nhất thời bán hội. Nghĩ đến cái này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến đổi. Dựa vào, quên cùng nàng muốn tiền thưởng. Chương 119. Hoa thức đòi nợ chương 119, hoa thức đòi nợ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đình Mộ dậy thật sớm, tại trên mái hiên thần đọc. Nói thật ra, mỗi ngày đọc trăm lượt là thật buồn tẻ, mà lại 3 năm mới có thể thăng một cấp, so với người khác ngày đêm tu luyện, mặc dù dễ dàng không ít, cũng nhanh lên không ít, nhưng là dù sao vẫn là ít một chút chờ mong cảm giác. Người khác tu hành, chẳng biết lúc nào phá cảnh, mà mình ngược lại là không giống, kia phá kính ngày đã định, còn lại chính là đếm lấy thời gian vượt qua. Hắn hiện tại cần xử lý 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, làm rõ ràng Phong Hỏa thân thế, mặc dù mình đã cảm thấy 89/10, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút tốt. Chuyện thứ hai, thu xếp tốt Hoa Chi Lộc. Đối với Hoa Chi Lộc trong lòng của hắn vẫn luôn là một cái khúc mắc, hắn đến thế giới này, trải qua đều là giết chóc, lạnh lùng, huyết tinh. Mà Hoa Chi Lộc không chỉ có cho hắn tiền, để hắn mang theo đệ đệ muội muội sống tiếp được, cũng là trên thế giới này cái thứ nhất để cảm giác hắn nhận thiện ý cùng ấm áp người. Với hắn mà nói, ý nghĩa khắc sâu, đây cũng là vì sao hắn một mực giữ lại tay kia khăn nguyên nhân, có lẽ là muốn cho mình nhớ kỹ, trên thế giới này không chỉ có ác, cũng có thiện. Về phần chuyện thứ ba, đó chính là lấy tiền đi đường. Vô luận Phong Hỏa thân thế như thế nào, hắn muốn làm cũng là tìm một cái đỉnh núi dốc lòng tu hành cái mấy năm, sau đó xuống núi, cử thế vô địch. Ha ha, hắn là nghĩ như vậy, trước kia đi xa săn giết yêu thú, kia là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tóm lại không phải một người, có người nhà phải nuôi sống không phải. Nếu không ai nguyện ý đi làm. Thế nhưng là bây giờ liền không đồng dạng, Đông Vương Thanh Hổ thế nhưng là đã đáp ứng mình, cho 10 vạn tiền thưởng. Hắc hắc, đầy đủ hắn cùng các đệ đệ muội muội ăn hơn 10 năm. Về phần Đông Phương gia tặng kiếm tri ân, tự nhiên tại mình đột phá chín cảnh thời điểm, xuống núi báo đáp. Về phần vì sao nhất định phải hiện tại điều tra Phong Hỏa thân thế, hắn cũng là có chỗ khảo lượng. Trưởng thành chuyện xưa, kéo càng lâu, dấu liền càng sâu, tra được đến liền càng phát ra phiền phức. Vào ngay hôm nay mới qua 5 năm, nếu là có thể tra, lúc này là dễ dàng nhất tìm được chứng minh thời điểm. Đối mặt Đông Phương gia lôi kéo, Diệp Đình Mộ bản thân là kháng cự. Một cái thế gia đại tiểu thư bị trói, còn liên lụy đến người nhà của mình, người quan phủ, trong đó sâu cạn, trước mắt hắn không muốn chen chân, cũng không thể mỗi lần đều dựa vào Đại Hắc xuất thủ không phải. Nghiệp Thành sự tình, cũng là Đại Hắc xuất thủ cứu đám người, tại đến Thượng Vân, cũng như là nếu không phải có Đại Hắc, hậu quả khó mà lường được. Về phần Đại Hắc nói, hắn đi theo chính là ai, đơn giản ba người. Đầu tiên bài trừ Quan Kỳ cùng Kinh Hồng, cũng không thể chuyển thế về sau ngay cả giới tính cũng thay đổi đi. Tiếp theo tại bài trừ chính mình. Mình mặc dù là nam, nhưng là người ta thế nhưng là nói, đi theo không phải mình. Vậy liền chỉ còn Thanh Phong cùng Phong Hỏa. Kỳ thật so với Thanh Phong, hắn càng có khuynh hướng Phong Hỏa. Dù sao Đông Phương Sóc có thể nói, hướng thị hoàng tộc bởi vì bị thần minh hạn chế, cho nên cả đời chỉ có thể sinh tam tử. Mà Phong Hỏa lại là tam tử bên ngoài, cũng còn giàu có thần tộc huyết mạch. Càng giống là đạo tổ chuyển thế trung sinh, tự mang huyết mạch chi lực, liền ngay cả kia thần nguyên rủa, ở trên người hắn đều lại không hề có tác dụng. Như vậy giải thích giống như càng hợp tình hợp lý chút. Bất quá đây cũng chỉ là chính mình suy đoán, về phần chân tướng sự thật ngoại trừ Đại Hắc, liệu có ai biết được đây? Đối với cái này hắn không phải rất để ý, hắn chỉ cần biết, mình thu dưỡng một đứa bé bên trong, có người là đạo tổ. Tên kia tương lai nhất định là một phương đại lao, mà mình tự nhiên là trở thành cái gọi là đại lao hắn ca. Nhớ hắn khỏe miệng có chút nghiêng lên, đọc diễn cảm thanh âm không khỏi lớn mấy phần. Ai, hắn giờ phút này là thật hâm mộ Kinh Hồng cùng Quan Kỳ, hoàn toàn không cần cố gắng, bởi vì bọn hắn ba người ca ca bên trong thế mà cất giấu hai cái đại lao. Một cái tinh hà đạo tổ, còn có một cái chính là bản nhân, tương lai đệ nhất thiên hạ đại kiếm tiên. Hắc hắc. Nếu là Phong Hòa thật đúng là tứ hoàng tử, tên kia trực tiếp vinh hoa phú quý cả đời. Đột nhiên lúc này, dưới chân trong phòng vang lên một trận tiếng huyên náo. Thanh phong thanh âm cũng theo đó vang lên. Đại ca, Kinh Hồng lại đái dầm. Diệp Đình Mộ im lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Lão nhị, cho Quan Kỳ đổi. A, biết đại ca. Ngay tại trong viện vung đao Phong Hòa ứng thành, cầm trong tay đại đao đương một tiếng cắm vào mặt đất. Sau đó hướng trong phòng mà đi. Sau một lúc lâu, Đông Phương Cánh Trúc liền dẫn Hoa Chi Lộc chạy trở vào. Diệp Đình Mộ gặp đây, đôi lông mày vui mừng, sau đó xoay người mà xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất, mái tóc múa, tựa như trích tiền bà phần chi tư. Hắn nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc, đầy dây thâm tình, sau đó nói ra, Khánh Trúc, hỏi ngươi cái vấn đề, 5 vạn thêm 5 vạn tương đương nhiều ít. Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Chi Lộc song song sững sờ, có chút mê hoặc, đặc biệt là Đông Phương Khánh Trúc, càng là không hiểu ra sao. 10 vạn a. Diệp Đình Mộ nói tiếp, trong mắt hiện ra vẻ kích động, ngữ khí tăng thêm trả lời, đúng, chính là 10 vạn. Đông Phương Khánh Trúc lúc này càng thêm mê mang, gãi đầu một cái, lôi kéo Hoa Chi Lộc lướt qua hắn hướng trong phòng mà đi, mà không quên nhỏ giọng cùng một bên Hoa Chi Lộc nói ra, hắn đây là thế nào? Hoa Chi Lộc quay đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ, mở mịt lắc đầu, ta không biết ta. Nàng cũng cảm giác mới Diệp Đình Mộ có chút kỳ quái, thấy hai người không nhìn mình mà đi, Diệp Đình Mộ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong lòng nhà rãnh, là ta ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Rất nhanh một đoàn người rửa mặt hoàn tất, bữa sáng đã chuẩn bị. Nhắc tới Đông Phương gia kia đúng là ngang tàng, mặc dù dân gian nghe đồn Đông Phương gia yêu dân, tuy là đệ nhất thế gia, lại cần kiệm tiết kiệm. Nhưng là theo Diệp Đình Mộ, cái này nghe đồn chính là thuần túy lời đồn. Còn cần kiệm tiết kiệm đâu? Ngươi gặp qua ăn bữa sáng trang bị 20 thị nữ mang thức ăn lên tiết kiệm sao? Ngươi gặp qua ăn bữa sáng đều mẹ nó có 30 cái phẩm loại cần kiệm sao? Dù sao Diệp Đình Mộ là chưa thấy qua. Từ lúc vào Đông Phương gia, mang đến cho hắn một cảm giác đều để lộ ra hai chữ, xa xỉ. Lúc này mấy người đã động đũa. Diệp Đình Mộ bóc lấy trong tay trứng gà, dư quang thì thời khắc nhìn về phía Đông Phương Cánh Trúc. Hắn tấp nập ho khan, ý đồ gây nên mấy người chú ý khu cụ. Khu khu cụ. Mấy người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, Đông Phương Khánh Trúc cũng như là. Con hỏi nói, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngã bệnh? Diệp Đình Mộ buông xuống trứng gà, đem năm ngón tay bóp cùng một chỗ. Ở trước mặt nàng tả hữu lắc lư, hỏi, các ngươi nhìn ta tay này đầu có chút thế nào? Mấy cái tiểu gia hồ nghi nhìn về phía hắn, Phong Hỏa thì đứng dậy, đưa đầu đánh giá một hồi thật lâu. Sau đó một lần nữa ngồi xuống. Chăm chú nói ra, ca, ngươi cái này móng tay, xác thực nên tu bổ. Diệp Đình Mộ một cái lảo đảo, kém chút không có từ trên ghế mới ngã xuống đất. Ta mẹ nó. Nho nhỏ nhặt đệm, cũng không có ảnh hưởng mấy người bình thường dùng cơm. Nhìn xem vùi đầu cơm khô đám người, Diệp Đình Mộ trong lòng gọi là một cái khí. Mãi mãi nếu không phải tiếp nhận cái này Đông Phương Sóc Hóa Lôi Kiếm, mình khẳng định liền mở miệng muốn. Thế nhưng là bây giờ không giống, mình dù sao cầm người ta lão tổ đồ vật, mà lại giá trị xa xa tại 10 vạn bạch ngân trở lên. Lúc này ở trực tiếp làm mở miệng đòi tiền, chẳng phải là sẽ có vẻ mình cách cục quá nhỏ. Nếu là người khác biết, tất nhiên sẽ nói, địa thần binh đều đưa ngươi, ngươi còn nhìn chằm chằm kia chỉ là 10 vạn bạch ngân. Ai phải nghĩ biện pháp? DS, Thủy Văn nhìn. Suy nghĩ một chút vẫn là phát năm chương. Trên lý luận nói, nhưng thật ra là đổi mới chương 6. Bởi vì 114 quyên định thời gian, nhưng là không quan trọng, ta độc giả ta sủng, thì càng chương 6 làm sao vậy, không phải liền là một hơn 3000 chữ mã. Thử. Ký hiệu đi, ha ha chương 120. Mang ngài đi trộm đào hoa nhưỡng vừa vặn rất tốt chương 120, mang ngài đi trộm đào hoa nhưỡng vừa vặn rất tốt. Hắn nhìn xem một bên Thanh Phong, ăn như vậy chăm chú, trực tiếp đánh gây hắn. Thanh Phong, chờ ăn, ta kiểm tra một chút ngươi mấy ngày trước đây dạy ngươi thơ cổ, nhìn ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Thanh Phong dừng lại trong tay động tác, miệng bên trong nhưng như cũ nhét tràn đầy. Nói quanh co lấy nói ra, "No, ca, ngươi muốn kiểm tra ta cái gì?" Khụ khụ, nhìn Lư Sơn thác nước, ngươi sẽ còn lưng không? Thanh Phong một mặt mê mang, vừa sáng sớm ăn cơm, đại ca nói cái này làm gì? Bất quá trong lòng lại âm thầm may mắn, còn tốt cái này thủ mình hội. Thế là liền đang vùi đầu cơm khô trước mặt mọi người, phô bày. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, ngắm nhìn thác nước treo trước xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đọc xong, hắn tràn đầy tự tin, nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Nhưng nhìn đến lại không phải hắn tưởng tượng bên trong kia Trương Hân an ủi khuôn mặt tươi cười, chỉ gặp Diệp Đình Mộ bình tĩnh khuôn mặt, trầm giọng nói, "Lương Sai." Quan Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem đại ca của mình, "Tam ca không có Lương Sai à, vì cái gì đại ca sẽ như vậy nói?" Kinh Hồng thì một mặt lạnh nhạt, chuyện như vậy dù sao không có quan hệ gì với nàng, nàng ngoại trừ đối nhìn người khác đánh nhau cảm thấy hứng thú bên ngoài, cái gì thi thư lễ nhạc, lại một chút hứng thú đều không có. Diệp Đình Mộ tiếp tục nói ra, là bay lưu thẳng xuống dưới 10 vạn thước, biết đi, 10 vạn. Nói đến kia 10 vạn hai chữ, hắn cuối cùng sẽ để cao mấy cái âm lượng. Một đám người lần nữa mê hoặc, cho dù là Quan Kỳ đều không hiểu ra sao, lúc nào biến thành 10 vạn thước. Thanh Phong đồng dạng một mặt một bức, không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn quay đầu tại Chu Hắc Tam bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, anh ta đây là thế nào nha? Vậy Phong Hòa một cái bàn tay trực tiếp hô tới. Nói mỏ cái gì? Thanh Phong không vui vén tay áo lên, hung tợn nhìn xem Phong Hòa. Đại ca hung ta, nhị ca ngươi đánh ta, có để cho người ta ăn cơm hay không? Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Đông Phương Khánh Trúc, gặp nàng cặp mắt kia, một hồi nhìn xem Diệp Đình Mộ, một hồi lại nhìn xem Diệp Thanh Phong, vẫn không quên hướng trong miệng đưa nước canh. Giống như đối Diệp Đình Mộ nhắc nhở không thèm để ý chút nào. Không biết là giả được không muốn cho, vẫn là căn bản không có kịp phản ứng. Theo Diệp Đình Mộ, cái sau xác suất giống như càng lớn một điểm. Vốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy Thanh Phong đem chân khoác lên trên ghế, bạo tính tình một chút liền lên tới. Ngươi không phục, ngươi chớ ăn a. Bị Diệp Đình Mộ như vậy chừng một cái, Thanh Phong trong nháy mắt hiểu xỉu. Nhếch miệng. Làm gì không ăn, ai cùng ăn cơm không qua được a. Nói liền vùi đầu bắt đầu ăn. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, hướng thẳng đến ngoài phòng mà đi. Không quên hô, lão nhị, nhanh lên ăn, một hồi chúng ta đi ra ngoài một chuyến. A, biết a. Đợi cho Diệp Đình Mộ sau khi đi, mấy người nhao nhao nghị luận. Kinh Hồng nói, anh ta buổi sáng hôm nay là thế nào, kỳ kỳ quái quái. Hoa Chi Lộc miệng nhỏ uống vào canh, có thể là tâm tình không tốt đi. Thanh Phong dùng sức nhai lấy trong miệng đồ ăn, ánh mắt lại giận dữ trừng mắt Kinh Hồng. Ánh mắt kia giống như muốn đem Kinh Hồng ăn hết. Kinh Hồng bị hắn nhìn như vậy, không vui nói ra, Tam ca, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Hừ. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngoại trừ ngươi lái dầm, đại ca còn có thể bởi vì cái gì sinh khí, mỗi lần đều là ta cho ngươi có nổi, ngươi còn tại chỗ nào cười? Kinh Hồng không làm, cái này nổi nàng biểu thị không lưng. Một đôi tay nhỏ bà vô lên bàn, nghĩa chính ngôn từ dùng nàng kia giọng trẻ con non nớt nói ra, các ngươi là hiểu rõ tình huống, ta đái dầm sát suất đồng đẳng với mỗi ngày uống nước ăn cơm, đại ca nếu có thể bởi vì chuyện này sinh khí, chỉ sợ sớm đã bị ta làm tức chết được không? Tất cả cái này nổi, ta không lưng. Nghe hắn nói như vậy, Phong Hòa cùng Quan Kỳ liên tục gật đầu, trong mắt là thật sâu tán đồng. Bọn hắn cho rằng Kinh Hồng nói có đạo lý. Chu Hắc Tam bất thình lình toát ra một câu, đó là bởi vì cái gì? Đông Phương Khánh Trúc bất miệng, trên mặt mang một nụ cười đắc ý thầm nghĩ đến, một đám đồ đần. Hắc hắc, ta biết. Nàng tự nhiên biết Diệp Đình Mộ ý tứ. Đầu tiên là để cho mình tính toán thuật, lại cho mình nhìn hắn tình hình kinh tế căng thẳng, sau đó để Thanh Phong lưng tựa cổ. Không đều là đang nhắc nhở mình, 10 vạn lượng nên thanh toán. Nàng tiên tư thông minh, há lại sẽ ngay cả cái này cũng đoán không ra. Chẳng qua là mình làm bộ không biết thôi. Cũng không phải nàng không muốn cho, mà là nàng biết, nếu cho, Diệp Đình Mộ bọn hắn rất có thể sẽ đi. Nàng có dự cảm, cái này thư sinh mặc dù gặp chuyện không hoảng không loạn, nhưng là tuyệt không phải loại kia thích ra danh tiếng người, mà lại làm việc vững vàng, cầm tiền, đại khái suất sẽ rời đi Đông Phương gia. Ra ngoài tư tâm có thể kéo một ngày coi như một ngày, vừa vặn mình lao tổ tặng hắn một thanh kiếm, lấy tính cách của hắn, đã thu, vậy cái này 10 vạn lượng cũng tốt, 1 vạn lượng cũng tốt, trong thời gian ngắn, đối phương không tốt cùng nàng nói rõ. Nàng nhìn xem vẫn tại thảo luận lại một mặt ngượng bức đám người, khóe môi nết lên cười yếu ớt. Nàng thích loại cảm giác này, nhiệt nhiệt nháo nháo cảm giác. Đông Phương Khánh Trúc, thở nhỏ không mẫu. Không bao lâu còn có Gia Gia làm bạn nó trưởng thành. Tại càng về sau, Gia Gia đi xa về sau, phụ thân của mình lại làm Đông Phương gia gia chủ, sự vụ bận rộn. Mà nàng bởi vì độc hưởng lão tổ sủng ái, nhưng cũng lọt vào đồng tông tộc các minh đệ tỷ muội bái xích. Cho nên từ 10 tuổi về sau, mặc dù hưởng hết xa hoa, nhưng thủy chung cô độc một người. Mà Đông Phương Tu, mình tiểu thúc, chính là mấy năm trước đột nhiên liền sẽ ngẫu nhiên đến xem nàng, theo nàng ăn điểm tâm à, cùng nàng cùng dạo bất manh. Cho nên nàng đối với Đông Phương Tu rất là tín nhiệm. Vì vậy mới có cái này nghiệp thành chi hành. Kỳ thật ngay từ đầu đi cũng không phải là bất manh, mà là Thượng Vân Thành. Muốn đi thượng kia Thượng Vân đầu mùa xuân thứ nhất buộc hoa đảo, chỉ là về sau tiểu thúc thay đổi tuyến đường đi nghiệp thành. Nàng chưa hề từng đi xa nhà, đi cái nào kỳ thật cũng không trọng yếu là ra ngoài liền có thể. Thế là cũng không có phản đối. Đối với việc này, phụ thân của hắn cùng lão tổ cũng là sau đó mới hiểu. Nghĩ đến nàng thợ nhỏ chưa từng đi xa nhà, cũng không có ngăn cản, liền bỏ mặc theo nàng bên ngoài ở lại mấy ngày, không có nghĩ rằng lại ra mà tới đây dạng sự tình. Nàng hai tay chống cằm, nhìn trước mắt từng trương khuôn mặt, con mắt híp lại thành ở trên bầu trời con nguyệt. Kỳ thật giống như bị bắt cóc cũng sẽ không biết bắt như vậy a, bởi vì ta gặp các ngươi. Nếu là kịch bản làm lại, ta vẫn như cũ chọn đồng dạng quy tích để hết thảy tái diễn. Mặc dù một tháng này ăn không phải rất tốt, ngủ không phải rất tốt, nhưng là nàng cũng rất vui vẻ, cũng giải tỏa rất nhiều kỹ năng. Thì như nhóm lửa a, thế thì ta. Chờ một chút. Đối với người như nàng tới nói, vật chất còn kém rất rất xa làm bạn. Người chính là như vậy, là ngươi có được vật chất thời điểm, liền sẽ khát vọng trên tinh thần thỏa mãn, sẽ đem tình nhìn so tiền càng nặng chút. Trái lại đồng lý, nhìn xem ngay tại ăn bánh ngọt Kinh Hồng. Đông Phương Khánh Trúc cười nói, Kinh Hồng, một hồi ta mang các ngươi đi làm chuyện lớn, thế nào? Mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, là dạng gì đại sự? Kinh Hồng gặp nàng mang trên mặt mấy phần thần bí, nhịn không được hỏi, Khánh Trúc tỷ tỷ, cái đại sự gì a? Đông Phương Khánh Trúc khẽ môi nhếch lên một vòng trong sáng, ngọc thủ ở không trung một trảo. Trộm phụ thân ta thần tiên ngưỡng. Nghe được thần tiên ngưỡng, Kinh Hồng trong mắt nổi lên kim sắc tiểu tinh tinh. Trong miệng kinh hô, vì cái gì ta cảm giác tốt kích thích? Thanh Phong trầm giọng, thì đô đô khuôn mặt run lên. Ta cũng thế. Chương 121. Đông Phương lão tổ quyết định, chiến đội Phong Hỏa chương 121, Đông Phương lão tổ quyết định, chiến đội Phong Hỏa bán nguyệt ư. Hàn Đam ở. Đông Phương sóc ngay tại đút cá ăn, cá chép thỉnh thoảng rực không, tóe lên như nước gợn gợn sóng. Mà Đông Phương Viễn thì cung kính đứng ở một bên. Viễn Nhi, sự tình trai như thế nào? Thấy mình lão tổ rốt cục mở miệng hỏi thăm, Đông Phương Viễn cũng là vội vàng một mực cung kính đáp, hồi ra ra, tam bá buổi sáng vừa tới thư, liên quan tới nghiệp thành sự tình, kia thượng quan Vân chết rồi, manh mối tự nhiên cũng liền đoạn mất. Mà lại người biết cơ hồ đều đã chết, bất quá cùng tiểu thư đồng hành cái kia cụt một tay nam tử lại là có tham dự việc này, theo như hắn nói, chỉ biết là thượng quan Vân phía sau còn có người, cụ thể là ai, hắn cũng không biết, Tôn Nhi nhìn hắn hẳn không có nói láo. Đông Phương Sóc vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trầm mặc một lát, nói, tu mà sự tình, xử lý đi. Hồi ra ra, tiểu đệ bên kia ta đã xử lý thỏa đáng, chính là nghĩ hỏi thăm một chút ra ra, muốn hay không phát tăng. Đông Phương Sóc trầm giọng nói ra, ta nhìn không cần, hắn một mực ký thác vị trí gia chủ của ngươi, việc này hắn thoát không khỏi liên quan, nghiệp tình hắn chính là trong tộc hậu đại, đồng ý hắn nhập tổ địa đi, bất quá, lại không thể lập địa. Đông Phương Viễn vội vàng đáp ứng, không có lại nói tiếp. Hắn tự nhiên biết việc này khẳng định cùng hắn cái này cựu đệ có quan hệ, chỉ là người đều chết rồi, lại đi truy trách, xác thực đã không có ý nghĩa. Sau một lúc lâu, Đông Phương Sóc lại hỏi, Khánh Trúc bị bắt cóc việc này, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Đông Phương Viễn nhíu lại lông mày, trầm ngâm nói, ra ra, Tôn Nhi cảm thấy, đối phương làm như thế, hẳn là cũng không tính thương tới Trúc Nhi tính mệnh, mà là có mưu đồ khác. Nha, cái gì mưu đồ, ngươi lại nói cùng ra ra nghe một chút. Đông Phương Viễn làm tập nói, trùng hợp Tam hoàng tử đến đàm kết thân công việc, Khánh Trúc lại vừa bạn bị chín thứ mang rời khỏi Bắc Minh, sau đó lại bị bắt cóc, Tôn Nhi coi là, cái này người giật dây, là không muốn ta Đông Phương gia cùng cái này Tam hoàng tử đáp lên quan hệ, cho nên kia cụt một tay nam tử lời nói, ta cảm thấy không ổn, cái này người giật dây tất nhiên không tại Bắc Minh, mà tại. Tiếng nói ở đây, im bặt mà dừng, hắn lại nhìn về phía Thương Khung. Đông Phương Sóc tự nhiên là biết, hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Kỳ thật hắn cũng có dạng này hoài nghi. Tại Bắc Minh, dám động Đông Phương gia chỉ có Bắc Minh Vương. Bất quá Bắc Minh Vương đây chính là Tam hoàng tử ông ngoại, cái này Tam hoàng tử cùng nhà mình kết thân, càng nhiều hơn chính là muốn cùng Đông Phương gia kết minh. Từ đó thu hoạch được ủng hộ của mình. Bắc Minh cho tới nay, chính là Đông Phương gia cùng Bắc Minh Vương cộng trị, chỉ cần đạt được Đông Phương gia ủng hộ, như vậy Tam hoàng tử phía sau chính là cả một cái Bắc Minh. Bắc Minh thiết kỵ có 102 cựu châu, vậy người khác lại nghĩ động đến hắn Tam hoàng tử, cũng muốn cân nhắc một chút. Cho nên, người này tất nhiên không phải Bắc Minh Vương. Như vậy người này chỉ có thể đến từ kinh đô. Mà cùng Tam hoàng tử có lợi ích xung đột người, đó chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trời sinh ngu dại, quả quyết làm không được như vậy. Bất quá cái này đại hoàng tử lại không đơn giản a, Thiên đạo viện thủ đồ, thính triều các chủ ngoại tôn, như thế bối cảnh, sát thực đau đầu. Ai? Theo hắn đi thôi, về sau ngươi nhiều chú ý chút chính là, Phong Nguyệt Tính Hải Tông bên kia lại là gì tình huống? Hồi lão tổ, nghe nói Phong Sơn khách đang lúc bế quan, xung kích thánh nhân chi cảnh, toàn bộ tông người ngạo khí rất, tam bá để cho ta hỏi ngài, muốn hay không thừa dịp hiện tại, bẩy nó. Đông Phương Khuyết nghe vậy lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng. Bây giờ mình bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể xuống núi, Bình Phong Nguyệt Thính Hải Tông, không có mình sợ là không được. Để lão tam trở về đi, Bắc Minh có thể muốn ra một số chuyện. Được rồi ra ra, Tôn Nhi cái này liền viết một lá thư, đưa cho tam bá, đối ra ra, nhị bá mấy ngày trước đây gửi thư, trong thư đề cập, bệ hạ vết thương cũ tái phát, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, sợ là tụ không được mấy năm mệnh, nhị bá hỏi cái này lần chúng ta Đông Phương gia nên như thế nào đứng đội. Đông Phương Sóc thả ra trong tay mồi câu liệu, đi vào trên mặt ghế đá, nhanh nhẹn ngồi xuống. Ngươi là gia chủ, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Đông Phương Viễn liền vội vàng tiến lên vì Đông Phương Sóc châm trà một chén. Mà lùi về sau đến một bên, thần sắc trang nghiêm nói ra, Tôn Nhi coi là đại hoàng tử phần thằng lớn, bất quá hồi báo tương đối ít một chút, dù sao một mực ủng hộ hắn, ngoại trừ hai đại tông, còn có Khâm Trời Giám, cả triều văn võ cũng có hơn phân nửa đứng đội, nếu là ủng hộ đại hoàng tử, dứt khoát còn không bằng trực tiếp ai cũng không rút, bản quan là đủ. Nếu là tam hoàng tử, phong hiểm là có, chúng ta Đông Phương gia mặc dù không yếu, thế nhưng là so với lục đại tông, tóm lại vẫn là kém rất nhiều, bất quá nếu là thắng, kia Đông Phương gia tại Cửu Châu cũng có thể đặt chân, trong nhà cố gắng có thể được cái khác phái vương cũng không tốt nói, chính là tam hoàng tử người ủng hộ không khỏi vẫn là thiếu chút, ngoại trừ Bắc Minh Vương, sợ cũng chỉ hoàng thất trong thần miếu mấy lao giả. Cân nhắc lợi hại, Tôn Nhi cảm thấy vẫn là hai không muốn giúp tốt, dạng này ta Đông Phương gia tại Bắc Minh vẫn như cũ có thể đặt chân. Đông Phương Sóc nghe xong liên tục gật đầu, ý cười đầy mặt, không tệ, ngươi mấy năm này có chút tiến bộ, nhìn sự tình rất thông thấu. Nói nơi đây hắn dừng một chút, tiếp lấy họa phong nhất chuyển, hắn chim lấy một đôi sắc bén hai mắt tiếp tục nói, bất quá lao phu lại cảm thấy còn có tốt hơn lựa chọn. Không biết ra giá trị. Tứ hoàng tử, hướng cánh. Đông Phương Viễn giật mình, trên phố nghe đồn tứ hoàng tử lấy cái chết, làm sao tới ủng hộ, hắn không biết lao tổ chỉ, tự nhiên là hoang mang vô cùng. Lao tổ, tứ hoàng tử không phải. Nói đạo nơi đây, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện hôm qua cửa thành một màn kia, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lao tổ, hẳn là kia Diệp Phong Hòa chính là tứ hoàng tử. Đông Phương Sóc cười cười, một đôi tròng mắt thâm thúy. Lao phu nhìn một chút, đơn thuần huyết mạch đã 89/10, mà lại dừng tự cũng là 15 năm trước tới Bắc Minh, hắn lúc ấy liền dẫn một đứa bé con, gửi nuôi tại Diệp gia thôn. Đông Phương Viễn ngây người, hồi lâu chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia rút đao đối hoàng tử thiếu niên lại là 15 năm trước ly kỳ mất tích tứ hoàng tử. Này làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc, mà lại bây giờ cái này tứ hoàng tử còn ở tại trong nhà mình, cái kia ca ca càng là cứu mình nữ nhi. Bất quá cái này đứng đội tứ hoàng tử, hắn nhưng lại không biết phần thắng bao nhiêu. Nghĩ đến biến mất nhiều năm như vậy, lại không có bối cảnh, sợ là còn không bằng tam hoàng tử. Lão tổ, coi như hắn thật sự là tứ hoàng tử, có thể hay không mạo hiểm chút? Sau lưng của hắn nhưng mà cái gì người đều không có a. Không nói trước thật giả, sau lưng của hắn còn có thể là ai ủng hộ, mặc dù Cửu Châu đế quốc một mực nói bột kế vị, thế nhưng là lần nào không phải huynh đệ tương tàn, sống sót đăng cơ thành hoàng, chết vùi lấp tại bụi đất. Đông Phương Sóc thấy mình cái này tôn nhi như vậy, giơ thẳng lên trời cười dài, hoa dâm sợi dâu múa may theo gió. Viễn Nhi a, ngươi chớ quên cái này tứ hoàng tử mẫu thân là người phương nào, hồ yêu nhất tộc công chúa, đương kim cấm vệ quân thống lĩnh nhân cứu mạng, còn có kia Trích Tinh lâu Hứa Bình An, đây cũng là hai tôn thánh nhân, nếu là tại tăng thêm lão phu, ngươi cảm thấy phần thắng bao nhiêu? Đông Phương Viễn trầm mặc, sau đó nói, nhưng cứ hai thành. Kia nếu là tại tăng thêm hoàng tộc thần miếu đâu? Đông Phương Viễn bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, hoàng tộc thần miếu những lao ra hoặc kia, từ trước đến nay chỉ ủng hộ bột, trước kia bọn hắn ủng hộ tam hoàng tử, chính là bởi vì hắn là bột, thế nhưng là bây giờ, tứ hoàng tử xuất hiện, bột chính là tứ hoàng tử. Như thế nói đến, ngược lại là cái này tam hoàng tử, triệt để không có cạnh tranh năng lực. Mà tứ hoàng tử phong hòa phần thắng có thể. Đông Phương Viễn thần sắc trang nghiêm, chân thành nói, tôn nhi coi là phần thắng có thể đạt tới bốn thành, rất có triển vọng. Ha ha ha. Không sai, gia gia liền sợ cái này Bắc Minh Vương nghĩ quẩn, đang động ý đồ xấu a. Chương 122. Xông vào Lâm phủ chương 122, xông vào Lâm phủ. Dùng qua bữa sáng, căn dặn mấy người không nên chạy loạn về sau, Diệp Đình Mộ liền dẫn Phong Hỏa đội vàng ra cửa, hướng rừng tự địa chỉ mà đi. Trên đường đi, Diệp Đình Mộ cảm xúc vẫn như cũ có chút xa xút. Ai, không được vẫn là phải nói thẳng, việc quan hệ tiền tài, nhăn nhăn nhó nhó, sẽ chỉ bỏ lỡ tiên cơ. Đúng, hắn chăm chú nắm đấm, Đông Phương gia gia đại nghiệp đại, không có đạo lý không cho mình kiếm tiền. Mình thận trọng cái giam a, kiếm kia thế nhưng là lao đầu kia mình nhất định phải tặng, cũng không phải mình muốn, hai chuyện khác nhau. Ngay tại hắn suy nghĩ đồng thời, hai người xuyên qua hơn phân nửa thành, cũng tới đến Lâm phủ trước cửa. Nhìn trước mắt lớn như vậy trạch viện, Diệp Đình Mộ không khỏi chật lưỡi. Một cái hoàng cung thị vệ, sau khi về hưu còn có thể ở như thế hào biệt tử, không đơn giản á. Phong Hòa, đi gõ cửa. Phong Hòa nghe vậy, nhanh chân cửa trước mà đi. Sau đó, phanh, 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 ba tiếng tiếng vang tùy theo truyền đến. Lực đạo chi lớn, môn kia trước đèn lồng đều bị chấn rơi mất một cái. Diệp Đình Mộ sạm mặt lại, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Để ngươi gõ cửa, không có để ngươi hướng chết truy a. Bất quá nương theo lấy như vậy tiếng vang, kia trong nhà cũng theo đó truyền đến một trận động tĩnh. Sau đó một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Ai vậy? Lâm phủ đại môn cũng dám nện. Nương theo lấy tiếng mắng, đại môn kia kẹt kẹt một tiếng, tùy theo mở ra. Một cái xấu xí, mặc màu xanh thô áo nam tử cũng theo đó xuất hiện ở sau cửa, mà kia trong viện, chính thỉnh thoảng có cùng hắn đồng dạng mặc nam tử hướng đại môn chạy tới, trong tay cầm côn đồng. Từng cái thần sắc trang nghiêm. Như vậy cũng đổ là không kỳ quái, liền Phong Hỏa kia gõ pháp, không biết, khẳng định coi là hắn là tìm đến sự tình. Chỉ chốc lát, 6-7 gia đình liền ngăn chặn đại môn, dẫn đầu người gầy kia càng là dùng ánh mắt đánh giá trước mắt Phong Hỏa, tại phát hiện không có tu vi ba động thời điểm, trực tiếp mắng, tiểu tử thối, có phải hay không chán sống rồi, cũng không nhìn một chút đây là nhà ai cửa, cũng dám nện. Nước bọt văng khắp nơi bên trong, có như vậy một giọt vẩy vào Phong Hỏa trên mặt, Phong Hỏa biến sắc. Dùng tay xoa xoa, sau đó một đôi tròng mắt hiện ra hung quang, liền như vậy nhìn về phía người này, bàn tay càng là muốn rút dao. Kia xấu xí người bị nhìn như vậy một chút, thân là ba cảnh khí động cảnh hắn, không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng bừng lên. Nhát gan lui về sau lui, né tránh Phong Hỏa cặp mắt kia thần. Diệp Đình Mộ gặp đây, ba bước cũng hai bước, hướng kia Phong Hỏa mà đi. Hắn biết, mình cái này nhị đệ, nếu cấp trên, tên kia, mấy người này sợ là muốn phơi thây tại chỗ. Nói đùa, mấy cái khí động cảnh, khai nguyên cảnh tạp ngư, cũng nghĩ cùng Phong Hỏa cương, nào đâu. Bất quá cái này phổ thông hộ viện gia đình đều là như vậy người tu hành, hiệp hiệp cũng nói, cái này dừng tự, không đơn giản. Hắn để lại Phong Hỏa rút dao tay. Đối mấy cái gia đình cười nói, không có ý tứ lệnh đệ đệ gõ cửa, khí lực lớn chút, mong rằng chư vị thứ lỗi. Người kia đánh giá Diệp Đình Mộ, hắn là khí động cảnh, tự nhiên là nhìn không ra Diệp Đình Mộ chính là ly hợp cảnh cường giả. Chỉ biết là thư sinh này yếu đuối, tựa như tay trói gà không chặt. Liền ngay cả kia trường kiếm bên hông, vỏ kiếm đã lê đất cũng không biết, nghĩ đến cũng chính là treo, cài bộ dáng thôi. Lại là ở đâu ra nghèo kết hủ lậu thư sinh, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Diệp Đình Mộ bộ mặt cơ bắp kéo ra, thầm nghĩ đến chờ lão tử nhận được tiền, nhất định phải đi mua một kiện hoa lệ nho sinh bảo, tỉnh mỗi ngày bị người dĩ mạo từng lấy. Nghèo kết hủ lậu thư sinh, ta nhìn rất nghèo sao? Trong lúc lơ đãng ánh mắt liếc về kia bên hông miếng bá, giống như xác thực nhìn xem rất nghèo. Bất quá lao tử có địa thần binh, ngươi mù sao? Không nhìn thấy? Hắn vội vàng nói, ta tìm rừng tự có một số việc, còn phiền phức chư vị thông báo một chút. Phi, kia mỏ nhọn khỉ thi đấu người hỏi nói đối Diệp Đình Mộ nhẹ tôi một ngụm nước miếng, trong miệng mắng, lao ra nhà ta tục danh, cũng là ngươi có thể đều, người giống như ngươi ta gặp nhiều, còn muốn gặp lao ra nhà ta, cút nhanh lên, không phải đánh gãy chân của ngươi. Sau lưng mấy người cũng là đội vàng phụ họa. Đúng, đi nhanh lên đi, ngươi là cây kia hành, còn gặp lao ra nhà ta, chết cười, hiện tại thư sinh đều như thế không biết trời cao đất rộng sao. Ha ha ha, bằng không làm sao lại nói đọc sách đều là ngốc từ đâu, đọc sách đọc choáng váng chứ sao. Diệp Đình Mộ sắc mặt cực kỳ khó coi, bên hai tràn ngập chửi rủa cùng trào phúng không thể nghi ngờ để hắn càng thêm nổi nóng. Phong Hòa lúc này trong mắt đã sớm nổi lên sắc khí. Nhìn xem kia từng trương xấu xí sắc mặt, Diệp Đình Mộ thần sắc biến đổi, trong mắt hàn quang chợt hiện. Sau đó buông lỏng ra nắm chặt Phong Hòa tay, đối với hắn nhỏ giọng nói ra, đừng chơi chết là được. Phong Hòa trọng trọng gật đầu, từng bước một hướng môn kia bên trong mà đi. Phong Hòa mặc dù không có tu vi, nhưng là mỗi đi một bước, cặp chân kia rơi xuống phát ra thanh âm lại phá lệ nặng nề, tại phối hợp lúc này cái kia song lánh mâu. Mấy tên gia đình cũng bị hắn như vậy tán phát khí thế trấn trụ. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, há lại sẽ có thu hồi lại đạo lý. Tại người, bọn hắn nhân số nhiều hơn đối phương, càng là có được vũ lực người tu hành, còn có thể bại bởi tiểu tử này không thành. Đầu linh kia hầu kết núp đích, cắn răng nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nói xong liền vung lấy trong tay trượng côn hướng Phong Hòa mà tới. Một côn bỏ rơi, cùng với chính là hắn làm khí động cảnh võ giảm một kích toàn lực. Múa ở giữa, có thể nghe pha không. Phong Hòa không tránh không né. Đột nhiên rút đao, cọ khoát đao xuất hiếu, hướng lên dương lên. Bạch mang lóe lên, nhấc lên phong vũ động lên hắn trên trán mấy phần mái tóc. Xoa một tiếng, kia trượng côn tại hắn cái trán ba tấc chi địa bị một chém làm hai. Gia đình kia con ngươi đột nhiên rụt lại, bộ mặt thần sắc âm tình biến hóa, trong lòng sợ hai tháng phục, đao thật là nhanh. Hắn nói nhanh cũng không phải là lưỡi đao chi phòng, mà là xuất đao nhanh chóng, giống như gió qua. Chưa chờ hắn phản ứng, Phong Hòa thuận thế một cước túm ra. Phanh một tiếng. Hoa. A. Cảm thụ được phần bụng truyền đến to lớn lực va đập, lúc này gia đình kia chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tuổi đã nứt ra tới. Xương sườn chỗ càng là phát ra ken két âm thanh, hiển nhiên đã đứt gãy, một ngụm máu tươi tùy theo từ cái cổ chỗ quần quần mà ra. Cả người hắn cũng bị một cước này to lớn lực trùng kích, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Cả người tựa như cách huyền mũi tên, bay ngược, sau đó rơi xuống đất. Ầm. Hắn rơi xuống đất dưới thân tảng đá lớn thép cũng theo đó vỡ vụn ra. Cương vị bên trong chi thủy tản toàn thân hắn, cọ rửa trong miệng hắn tinh hồng. Hắn nằm trên mặt đất, khóc thảm kêu thảm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Hai người động thủ không đến một hơi. Phong Hòa xuất đao, ra chân. Sau đó kết thúc. Một cái không có chút nào tu vi ba độ người, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, liền đem khí động cảnh cường giả đánh hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Bọn hắn hai mặt tướng thú, nhất thời lại có chút không rõ không biết nên như thế nào cho phải. Trong tay nắm binh khí tay tràn đầy khẩn trương, nhưng nhìn đến đang không ngừng run run. Phong Hòa ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Các ngươi, cùng tiến lên. Chương 123. Hóa lôi xuất vỏ, lại nghe lôi minh chương 123, hóa lôi xuất vỏ, lại nghe lôi minh. Đối mặt Phong Hòa khiêu khích, mấy người trong lòng có sợ, thần sắc bối rối. Phong Hòa tiến lên một bước, mấy người liền về sau một bước. Liền như vậy rằng có mấy giây thời gian về sau, không biết là người phương nào hô một câu. Các minh đệ, cùng tiến lên, ta còn cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại một cái tiểu thí hải. Một đám người nghe vậy, không có lại do dự, quần công Phong Hòa. Côn đồng đao quang đập vào mặt. Phong Hòa mặt không biểu tình, chỉ là nhỏ giọng nói một câu tới tốt lắm. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cần gì chứ. Theo song phương đánh, Phong Hòa vung đao, đao qua chỗ phát ra bang bang tiếng bang sau đó đứt gãy. Phong Hòa ra quyền, quyền ra chính là rên lên một tiếng, sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất tiếng oanh minh. Tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm tiếng va chạm, mặt đất tiếng oanh minh, nương theo lấy phong thanh, tràn ngập tại cái này lầm phụ trạch viện tiền viện bên trong. Không bao lâu, Phong Hòa thu đao, phủi tay, sau đó trở lại đối Diệp Đình Mộ lộ ra một cái mỉm cười đắc ý ca, đều làm tốt rồi. Bên người của hắn, 7-8 cái đại hán, liền như vậy nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng rên rỉ. Từng cái kia tràn đầy đá vụn thổ mảnh trên quần áo, còn dính nhuộm một chút máu tươi. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, nói, làm không tệ. Phong Hòa thì có chút không vừa ý, nghe tiếng rên rỉ của bọn họ, hắn là thật phiền vô cùng, nếu không phải đại ca căn dặn, hắn đã sớm đem mấy người cắt, mà lại như thế sẽ nhanh hơn dễ dàng hơn. Nhìn xem trong nội viện này đầy đất bừa bộn, Diệp Đình Mộ không khỏi chật lưỡi. Đại đa số người chết bởi trào phúng, không có việc gì ngươi hào hào thông báo không phải tốt, ngươi nhìn việc này làm, không biết còn tưởng rằng mình tới cửa đập phá quán đâu. Trước đây viện động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn Lâm phủ chú ý, chỉ chốc lát liền có thể nghe được trong nội viện truyền đến mấy đạo tiếng bước chân dồn dập. Thắp, đập, rất nhanh liền có vài chục người liền như vậy xung ra, nhìn thấy trên mặt đất ngã xuống đất gia đình, từng cái thần sắc trang nghiêm, cầm đao đối Diệp Đình Mộ, Phong Hòa hai người, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến, nghe vậy, hai bên gia đình nhường ra một con đường. Một cái hung thần ác sát, rộng thể khoát, lấy màu đen chuẩn bị hành trang nam tử liền như vậy đi ra. Người này là Lâm phủ quản gia, Lâm Tam, người xương Tam gia. Nhìn trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn gia đình, lại nhìn thấy trong viện bừa bộn. Hắn trợn mắt nhìn, trên mặt dữ tợn càng lộ vẻ dữ tợn. Ngữ khí càng là tràn ngập táo bạo chi khí. Các ngươi chơi? Phong Hòa sao có thể nhẫn, tay cầm chôi đao, ngang đầu nhìn lại nói, là ta làm, như thế nào? Như vậy bộ dáng, giống như lại nói, làm sao, ngươi không phục đến đánh ta vùng. Kia Lâm Tam gặp Phong Hòa phách lối như vậy cùng mình đối mặt, mà lại trong mắt còn lộ ra khiêu khích chi ý, tức giận càng sâu. ở đâu ra mao đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền bắt người gặp quan. Nói quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, chân nguyên cảnh tu vi mở ra hoàn toàn. Diệp Đình Mộ vốn muốn tổ chức, thế nhưng là hai người này hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội. Cái này Lâm Tam cũng là bạo tính tình, nói đánh liền đánh, vung tay lên, trực tiếp đoạt lấy một bên một cái gia đình trưởng đào trong tay, nổ bắn ra mà tới. Một đôi hổ mắt hiện ra kim quang, đao thế kéo, cuốn lên sát gió. Dưới chân những nơi đi qua, phát ra sàn sạt thanh âm. Phong hỏa cũng không hoảng hốt, cong đầu gối, cùng eo, tay trái đỡ vào đao, tay phải manh rút đao. Một đôi mắt bên trong đồng dạng chiến ý dâng cao. Cọ, một tiếng, trường đao xuất hiếu. Kia Lâm Tam trong tay đao đồng dạng rơi xuống. Bang, phanh, bang. Hai người trong tay lưới đao chạm vào nhau. Tại ánh nắng tù bạch mang bên trong, tóe lên khói lửa. Mãnh liệt va chạm bộc phát oanh minh thanh âm đồng thời, cũng tạo nên một vòng loạn lưu. Hai người đỉnh đầu sợi tóc điên cuồng múa, phát ra tiếng gió phần phật. Phong hỏa dưới chân phiến đá ứng thanh mà nát, chìm xuống ba tấc phương rừng. Lâm Tam chỉ mắt, lên cơn giận dữ trong mắt, đồng dạng hiện hiện chấn kinh chi sắc. Thiếu niên ở trước mắt không có tu vi, lại rút đao thời điểm dùng chính là ma lực. Thế nhưng là dù vậy, nhưng như cũng có thể đón lấy mình chân nguyên ngũ trọng tu vi một đao, tuyệt không phải người. Chấn kinh sau khi, thần sắc phía trên cũng phủ lên một vòng ngưng trọng. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà có thể đón lấy ta một đao. Phong hỏa dương mắt, cũng không có cùng hắn nói nhảm. Phong hỏa ngày thường vốn cũng không thích nói chuyện, đánh nhau thời điểm càng không thích ngôn ngữ. Hắn đột nhiên dùng sức, rút đao, chém ngang. Lâm Tam sắc mặt ngưng tụ, thật nhanh. Một bước lùi lại, lưỡi đao chuyển chuyển. Lưỡi đao lần nữa chạm vào nhau. Chói hai tiếng ba đập vang lên lần nữa. Hai người đối công, đao rơi, đao lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Nhìn chung quanh người trợn mắt hốt mồm. Lấy lực mà chiến chân nguyên, chưa từng nghe thấy. Nhìn về phía Phong Hỏa trong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần kính ý bất quá nhìn ra được, Phong Hỏa ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong. Nếu là đơn thuần khí lực, có lẽ hắn có thể cùng trước mắt Lâm Tam một trận chiến, nếu là liều mạng tranh đấu, dứt khoát hắn như trước vẫn là ít một chút sát khí cùng thủ đoạn. Mà lại người ta dù sao cũng là ngũ cảnh chân nguyên ngũ trọng, hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Đình Mộ không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Nhị đệ của mình, cái nào đều tốt, chính là tính cách này quá mức cứng mãnh. Có câu nói thế nào, quá cứng mà dễ gãy. Hắn chính là dạng này người. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi dũng, nói khó nghe chút, cái này gọi mãng. Hắn không có ở chần chờ, há có thể nhìn đệ đệ mình bị người đánh đâu. Có hắn tại không có ngoài ý muốn. Vừa văn hóa lôi tới tay, còn chưa từng dùng qua. Hôm nay ta liền bắt ngươi thử một chút kiếm. Hắn nhìn chuẩn Phong Hỏa bị đẩy lui một cái mắt. Bên hông hóa lôi mãnh nhưng xuất hiếu. Thiên địa thập tam kiếm, kiếm thứ nhất kiếm khí như phong phát động. Kiếm ra thời điểm, liền có thể cảm giác lôi đỉnh tứ ngược, càng là nghe tiếng sấm âm thanh. Kỹ năng phát động trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái. Màu đen kiếm thể dưới ánh mặt trời lóe quỷ dị hàn mang. Sau đó gió nổi lên, chạy bằng điện, lôi minh. Nhanh như gió, lại mang theo điện. Trong chốc lát liền giết tới Lâm Tam trước người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lâm Tam giật mình. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Ám đạo không tốt, thế nhưng là muốn tránh cũng không chịu có thể. Hắn đem trường đao nằm ngang ở trước ngực. Đối với Diệp Đình Mộ, hắn đã sớm dò xét qua, ly hợp chi cảnh. Hắn không tin mình còn không tiếp nổi cái này ly hợp một kiếm, hắn kinh hãi chỉ là, Diệp Đình Mộ một kiếm này vì sao có thể dẫn động lôi đỉnh. Trong khi tiến lên Diệp Đình Mộ nhìn thấy một màn như thế, khỏe miệng khẽ nhếch. Nghĩ đón đỡ sao? Ta đây chính là địa khí a, ngươi có thể tiếp được đến. Gió nổi lên, chưa tán đi, kia kích thích bụi bặm còn chưa nở rộ. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ trường kiếm đã đến. Bang một tiếng, không như trong tưởng tượng tia lửa tung tóe, có chỉ là ứng thanh mà đứt đao, đâm rách trời cao điện. Còn có Diệp Đình Mộ trong mắt lạnh, cùng Lâm Tam trên mặt sợ. Lâm Tam nhìn xem mình trường đao bẻ gãy, không thể tin. Nhưng đao đoạn, kiếm lại bị dừng. Trường kiếm tạo nên kiếm khí lướt qua. Lâm Tam y giáp bị xoắn nát, cả người cũng bị một kiếm này mang theo gió hất bay ra ngoài. Nói đùa, lúc trước Diệp Đình Mộ tại khí động cảnh thời điểm, liền có thể tại kia trong rừng hoa đảo lấy thanh phong chạm chú nhị. Lâm Tam cảnh giới vốn là cùng nàng này tương tự, mà lại hiện tại Diệp Đình Mộ càng là bốn cảnh ly hợp, hắn lấy cái gì cản? Chương 124. Ta hiện tại cũng là nổi danh người chương 124. Ta hiện tại cũng là nổi danh người. Lâm Tam liền lùi lại tám bước, trên đường đánh lui lại ba người. Mới ngừng lại thân hình, trên mặt hắn dữ tợn, bị cái kia đạo gió thổi lên run run vẫn như cũ chưa ngừng. Cầm một nửa trường đao tay cũng đồng dạng đang rung động. Cảm thụ được trên cánh tay tê dại, trước ngực của hắn một đầu vết máu từ bên hông lan tràn cái cổ, chính tràn ra máu tươi. Tâm hắn có sợ hãi, nếu là vừa mới mui kiếm lại hướng một tấc, hắn chính là một cỗ thi thể. Bốn phía người im lặng, không có nhân ngôn ngữ. Toàn bộ trong viện khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào trước người hai người thiếu niên, có chỉ là khủng hoảng cùng kính sợ. Phong Hỏa còn muốn tiến lên, lại bị Diệp Đình Mộ cản lại. Trong tay hắn hóa lôi quy thiếu, nhập khiếu thanh âm, nhưng như du long khét đều. Sau đó Diệp Đình Mộ thở dài, nhu hòa nói ra, "Đắc tội." Lâm Tam gặp hắn như vậy, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là bình phục khí tức, trầm giọng hỏi, "Ngươi đến tụt cùng đến ta Lâm phủ đến cùng cần làm chuyện gì?" Tại hạ chỉ là muốn bái thăm một chút rừng tự lão nhân gia ông ta, tuyệt không ác ý. "A." Lâm Tam cười lạnh, dùng kia đao gãy chỉ hướng trong viện, hỏi ngược lại, "Đây chính là ngươi cái gọi là bái phỏng?" Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, đồng dạng hỏi ngược lại, "Mới các hạ trong nhà mấy cái nô tài ngôn ngữ nhục nhã huynh đệ của ta hai người, chẳng lẽ đây cũng là các ngươi Lâm gia đạo đại khách?" Lâm Tam chỉ mắt, đại khái đoán được một chút. Bất quá cái này dù sao cũng là nhà mình phụ trách, vẫn là lạnh giọng nói ra, "Nhà ta hạ nhân cho dù vô lễ, cũng không tới phiên các hạ giáo huấn đi, ngươi lớn như vậy đánh võ, không biết, còn tưởng rằng các hạ có chủ tâm cùng ta Lâm phụ không qua được. Thấy đối phương còn tại giảm biện, Diệp Đình Mộ cũng lười cùng hắn tranh luận, không có chút nào ý nghĩ. Nếu là ta kiếm chuyện, ngươi còn có thể sống, nếu là ta vừa trưởng kiếm hướng phía trước một tấc, ngươi sợ đã đến âm tào địa phủ, nhiều lời vô ích, nhanh đi bẩm báo nhà các ngươi lão gia đi, nếu không ta không ngại, tại ra một kiếm, chính là một kiếm này ta còn có thể hay không như vừa rồi dừng, ta cũng không dám bảo đảm. Thanh âm của hắn có chút lười nhác tùy ý, thế nhưng là rơi vào trong thai mọi người, lại có một loại không nói ra được lạnh. Lâm Tam cắn răng, trên má huyết đục tung hành. Các hạ rốt cuộc là ai? Diệp Đình Mộ hai tay ôm tại trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, cất cao giọng nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Diệp Đình Mộ, là cây diệp, thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đỉnh cùng mộ. Lời này vừa nói ra, một đám người thần sắc rõ ràng biến đổi. Lâm Tam cũng như là, phía sau hắn một đám gia đình càng là bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Là cái kia thượng vân thư sinh Diệp Đình Mộ à, thế nào lại là hắn? Ta nhớ ra rồi, hôm qua nghe người ta nói, người này vào thành, còn tại cửa thành kiếm chỉ Tam hoàng tử. Đúng, Tam hoàng tử lúc ấy còn quay đầu bước đi. Làm sao bây giờ, lao ra chúng ta làm sao chọc tới hắn? Thượng vân thư sinh chi danh, vốn là tại mấy ngày trước, truyền khắp Bắc Minh thành, hôm qua tại ngoài cửa thành, lại Tam hoàng tử rút kiếm rằng có sự tình, tự nhiên cũng truyền ra, dù sao lúc ấy người vây xem cũng không ít. Bây giờ dạng này người thế mà đi tới Lâm phủ. Lâm Tam răng ngà thầm cắm, cúi đầu, cung kính đối Diệp Đình Mộ làm tập nói, vừa là tại hạ lỗ mãng, va chạm Diệp tiên sinh, Lâm Tam cho ngươi bồi tội. Nói đùa, người trước mắt, đây chính là dám đối hoàng tử rút đao tồn tại, càng đáng sợ chính là, hắn rút đao, người hoàng tử kia thế mà không dám bắt hắn thế nào. Dù là Thượng Vân Thành nghe đồn là giả, nhưng là hôm qua ngọ môn rút đao, kia là nhiều ít người nhìn, tuyệt đối không thể giả. Mà lại coi như vừa mới người này vung ra một kiếm, có thể chạm thần du hắn tuyệt không hoài nghi. Cho nên có thể xác định, liên quan tới hắn nghe đồn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Dạng này người không phải hắn Lâm Tam có thể chọc được, cũng không phải hiện tại Lâm phủ có thể trêu chọc. Diệp Đình Mộ thấy đối phương như vậy phản ứng, trong lòng tự nhiên là có một ít mừng thầm. Như thế nào công danh lợi lục? Đây cũng là bốn người bên trong tên. Người rút đao, người khác cũng rút đao. Thế nhưng là sách ta tên, người ta cúc cung xin lỗi. Như vậy cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái. Hắn khoát tay áo, cười nói, không sao, không sao, đều là hiểu lầm. Hắn vốn cũng không phải là vì giết người mà đến, càng không phải là người hiếu sát. Những người này vốn là gia đình, thủ phủ vốn là bọn hắn thuộc bổn phận sự tình. Cho nên trên lý luận tới nói, trừ miệng tiện bên ngoài, cũng không sai. Cũng không thể bởi vì người ta nói mình một câu không dễ nghe, chính mình cũng muốn giết chết không phải. Mà lại mới Lâm Tam ra tay với Phong Hòa, cũng chưa xuống tử thủ. Diệp Đình Mộ vẫn có thể nhìn ra được, đối thủ lưu lại mấy thành lực đạo. Nghĩ đến là sợ chọc tới án mạng phiền phức, điểm xấu cái gì, dù sao đây chính là tại nhà mình bên trong. Bất quá vô luận ra ngoài loại lý do nào, hắn xác thực không động sát tâm, mình cũng không cần thiết giết người ta không phải. Lại nói tìm người ta ra chủ còn có việc đâu, cái này nếu là mở sát giới, còn hỏi cái dám á? Lâm Tam nói tiếp. Tạ Diệp tiên sinh, ngươi mời vào trong, tới trước đại sảnh dùng trà, ta cái này đi thông báo gia chủ đến đây gặp ngươi. Diệp Đình Mộ mày kiếm vẩy một cái, nói, được, dẫn đường. Hai bên gia đình nhao nhao nhượng bộ, trong mắt tràn đầy tôn trọng chi sắc. Phong Hòa thu đao, cũng chạy chậm theo sau, trong lòng đắc ý gấp. Cảm thán nói, ai, vẫn là anh ta có mặt mũi. Càng là tưởng tượng lấy ngày nào mình cũng có thể như là đại ca của mình, như vậy có mặt mũi. Tại Lâm Tam dẫn dắt dưới, hai người được đưa tới trong hành lang. Lâm Tam thay đổi trước đó ngang ngược, kia tràn đầy dữ tợn trên mặt lại cúp lấy một vòng để cho người ta rất khó phát giác tiêu dung. Chính là kia bị chém nát quần áo dưới, thả ngực lộ sữa, nhìn xem cực kỳ bất nhã. Diệp tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Diệp Đình Mộ nhanh nhẹn ngồi xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn, khép mắt nói, vậy làm phiền. Ngươi khách khí. Nói xong hắn liền vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu liền có thị nữ dâng lên trả tới. Thân sắc bối rối, vậy mà không dám nhìn thẳng Diệp Đình Mộ, mà lại đi ra ngoài thời điểm còn kém chút mới ngã xuống đất. Diệp Đình Mộ nhìn xem một màn này, không khỏi im lặng, mình có đáng sợ như vậy sao? Phong Hòa bưng chén lên, định muốn uống, tâm có lẽ là đánh một trận nguyên nhân, trán của hắn trên má sát thực treo từng tia mồ hôi. Nghĩ đến là khát. Bất quá Diệp Đình Mộ lại gọi ở hắn. Lão nhị, ngươi làm gì? Phong Hòa ngẩng đầu, hầu nghi nói, uống trà a. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. Ai cho ngươi trà ngươi cũng dám uống, liền không sợ hạ độc? Phong Hòa nghe xong, giật nảy mình. Biến sắc, trực tiếp cầm trong tay cái chén ném đi. Đương. Sau đó đằng một chút đứng lên, trường đao xuất hiếu, nhanh chân hướng cổng mà đi. Diệp Đình Mộ bị cái này đột ngột một màn cũng giật nảy mình. Hoảng sợ nhìn xem hắn, con mắt trừng căng tròn. Ngoa tạo, ngươi làm gì đi? Hắn quay đầu lại, hung tợn nói ra, dám hạ độc, chém chết bọn hắn. Một màn này cũng bị hù cổng hai người thị nữ quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, lắng nghe có thể nghe thút thít thanh âm. Diệp Đình Mộ nghe hắn nói như vậy, bộ mặt chỉ rút rút. Trong lòng nhà rãnh, ta có nói qua hạ độc sao? Ta không phải là nói bạn nhất sao? Ngươi nghe người ta nói, vì sao muốn đoạn trương lấy ý? Hắn bất đắc dĩ gào thét. Ngươi trở lại cho ta. Phong Hòa im lặng, một mặt một bức. Vì sao? Để ngươi trở về ngươi liền trở lại, cái nào nhiều lời như vậy? Nha. Lão nhị, ngươi biết cái gì gọi là nếu sao? Biết, chính là tỉ như ý tứ. Ừ vân, ta nói với ngươi ý tứ chính là, nếu trong này có độc, không phải nhất định có độc, ngươi biết không? Không biết. Diệp Đình Mộ gặp đây, im lặng đến cực điểm. Cảm giác tim có một loại khó chịu không nói ra được. Hắn bưng lên kia chén trà đang muốn uống một ngụm, ép một chút mình cái này vô danh hỏa khí, lại bị Phong Hỏa một ngụm tiêu dừng. "Ca, ngươi lại muốn làm sao? Nếu trà này bên trong có độc, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên uống." Diệp Đình Mộ sững sờ nhìn xem hắn, lúc này chỉ muốn cho mình hai cái to mồm, mà ngửa ra sau nhìn bầu trời, "Ai, ta không nên cùng Phong Hỏa tỷ đấu, là lỗi của ta." Chương 125. Lâm Gia Mật Mộ chương 125, Lâm Gia Mật Mộ. Diệp Đình Mộ nhìn về phía ngoài cửa, cười nói, "Cô nương, xin hỏi trà này có độc sao?" Thị nữ kia sớm đã bị Phong Hỏa vừa mới rút đao một màn kia dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng sợ hãi, thân thể càng là đang không ngừng run run. Lúc này cả người nằm rạp trên mặt đất, sao có thể nghe được lời của hắn, chỉ ở nơi đó nói quanh co lấy thút thít. Cũng liền tại lúc này một thanh âm lại vang lên. "Diệp tiên sinh nói đùa, ta Lâm phủ sao lại cho quý khách dâng lên có độc nước trà đâu, huống chi Diệp tiên sinh thế nhưng là Đông Phương gia khách quý, chúng ta cũng không dám không phải." Này âm thanh có chút tỏ rõ, thanh lệ. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp không bao lâu, môn kia miệng liền xuất hiện một thanh niên. Chân bóng bạch chỉ gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra cạn minh màu sắc. Mực lông mày, mũi cao, đều không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Mặc một bộ màu trắng thư sinh bảo, cùng Diệp Đình Mộ cùng quản, bất quá người ta kia tài năng lại là thượng phẩm. Diệp Đình Mộ không khỏi buồn bực, người này là ai? Thanh niên kia đối hai tên nha hoàn nói ra, "Đi xuống đi." Hai người gặp thiếu gia nhà mình tới, trong lòng sợ hãi lập tức thiếu đi mấy phần. Nghe được thiếu gia để các nàng đi, càng lại như chút được gánh nặng. "Đa tạ thiếu gia." Sau đó vội vàng rời đi. Thanh niên cười một tiếng, dậm chân vào đường bên trong. Nói, "Cái này chính là tốt nhất lông nhọn, Diệp tiên sinh không uống há không đáng tiếc." Diệp Đình Mộ nghe vậy, cầm lấy chén ngọn uống một hớp. "Chủ nhà để uống, há có không uống lý lẽ, còn nữa cũng như hắn nói, bọn hắn cũng không dám, cũng không cần phải vậy." Phong Hỏa thì từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, bàn tay càng là thời khắc cầm chôi đao. Hắn vốn là như vậy, chỉ cần là người xa lạ xuất hiện, hắn đều lấy địch nhân đại chi. Diệp Đình Mộ thưởng thức trà chén rơi, cũng đồng dạng cười nói, "Đúng là trà ngon." Thanh niên khẽ miệng khẽ nhếch, đối Diệp Đình Mộ cùng Phong Hỏa làm tập nói, "Tại Hạ Lâm An, gặp qua hai vị công tử." Diệp Đình Mộ đứng dậy cũng trở về thi lễ, nói, "Tại Hạ Diệp Đình Mộ." "Không cần giới thiệu, Diệp tiên sinh mời ngồi, đại danh của ngươi, Lâm Mộ vẫn là nghe qua có chút." Lâm An vừa nói vừa ngồi xuống một bên trên ghế bành. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, xem ra chính mình xác thực rất nổi danh tức giận. "Không biết hai vị hôm nay đến ta Lâm phủ cần làm chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Diệp Đình Mộ cũng không có ở vòng quanh, trực tiếp nói ra, "Nghe nói lệnh tôn trước kia tại hoàng cung làm qua chiến lệnh, ta có một ít sự tình, muốn thỉnh giáo một chút lệnh tôn, không còn nói ý, không biết lệnh tôn có thể ở nhà cho ta gặp được thấy một lần." Lâm An nghe Diệp Đình Mộ nói như vậy, thần sắc có chút biến hóa, mặc dù vẫn như cũ treo cười yếu ớt, nhưng là trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ sầu lo. "Thứ không dám giấu giếm, gia phụ hôm qua giữa trưa liền đội vàng rời đi, một đêm chưa về, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào." Diệp Đình Mộ chìm lông mày, trùng hợp như vậy sao? "Ta hôm qua vào thành, phụ thân ngươi hôm qua liền không thấy, không phải là xin miễn gặp khách, lại hoặc là bởi vì chuyện khác." Kia Lâm An tiếp tục nói ra, "Bất quá hai vị công tử có chuyện gì, cứ hỏi ta liền có thể, Lâm Mộ tự nhiên biết gì nói nấy." "Hỏi ngươi?" Diệp Đình Mộ không khỏi sờ lên cằm. "Xin hỏi Lâm công tử, ngươi nhưng từng gặp đương kim thánh thượng?" Lâm An hít mắt, lắc đầu. Lâm An thở nhỏ lớn ở Bắc Minh, chưa từng. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, nhìn Lâm An như vậy bộ dáng không hề giống đang nói láo lừa gạt mình, vẫn là chờ phụ thân hắn trở lại hăng nói đi. Hắn đứng lên nói, "Hôm nay làm phiền chờ lệnh tôn trở về, chúng ta tại tới bái phòng đi." Nói liền mang theo Phong Hỏa ra bên ngoài mà đi. "Đã người không tại, kia về trước đi, dàn xếp hoa chi lộc cũng là chính sự. Làm sao tìm được người hỏi một chút cứ như vậy khó đâu? Thật chẳng lẽ là trời cao hoàng đế xa, biết hoàng đế dung mạo người thế mà ít như vậy?" Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, hoàng đế lại không tới qua Bắc Minh, mà Bắc Minh cách đế đô trọn vẹn 400 không dặm. Niên đại này xe ngựa rất chậm, cái này Bắc Minh sợ là 99,99 người, ngay cả kinh đô đều không có đi qua, chớ đừng nói chi là gặp hoàng thượng. "Diệp huynh, dừng bước." Diệp Đình Mộ trở lại, có chút hoang mang nói ra, "Lâm công tử còn có việc." Lâm An nhìn chung quanh một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. "Các người đi theo ta, có một số việc, nơi này không tiện nói." Nhìn hắn như vậy thần thần bí bí dáng vẻ, Diệp Đình Mộ có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại người này biết cái gì? Như thế để hắn có chút không nghĩ ra được. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, cùng đối chân tướng khát vọng, hắn vẫn là đi theo. Lâm An thần thần bí bí mang theo hai người tiến vào một gian nằm nghiêng. Nói là nằm nghiêng, lại là thư phòng. Gian phòng kia bốn phía tràn đầy chữ lớn, thi tử, càng có một ít sơn thủy, hoa điệu chi họa. Cả phòng đều là thư lưu bị, sông và mũi. Diệp Đình Mộ không khỏi chật lưỡi, cái này mẹ nó mới gọi thư hương môn đệ a, hắn sợ hai thản phục trung nhẫn không ở hỏi, xem ra Lâm công tử tại văn học bên trên tạo nghệ không tầm thường a. Lâm An có chút không hiểu, hỏi, như thế nào văn học? Người như hắn sinh hoạt tại cổ đại, đối với văn học cái từ này tự nhiên là xa lạ. Diệp Đình Mộ giải thích nói, chính là thi từ thư họa bốn chữ tạo nghệ. Lâm An lúc này là nghe hiểu, hắn khẽ cười nói, hơi có đọc lướt qua, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Diệp Đình Mộ cũng đến không đang cùng hắn xoắn xuýt phương diện này chủ đề. Luận thi từ, hắn lao Diệp nhà, quan kỳ một người, có thể chấn áp thiên cổ văn đàn. Đương nhiên cái này toàn bộ nhờ mình dạy tốt, hắc hắc. Chỉ gặp hắn tại não bổ thời gian bên trong, kia Lâm An đi tới giá sách bên cạnh, chuyển động trong đó một quyển sách. Sau đó kia sau lưng vách tường liền chuyển đến ken két thanh âm, lại là mất thất. Tại ba người nhìn chăm chú, vách tường kia chậm rãi chuyển động, để lộ ra bên trong chân dung. Đen nhánh không gian bên trong, căn bản thấy không rõ trong đó bộ dáng. Lâm An nói, chúng ta đi vào nói. Phong Hỏa thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nhìn về phía Lâm An trong ánh mắt, vẻ cảnh giác càng sâu. Diệp Đình Mộ nhướng mày, đi vào theo, Phong Hỏa bắt lấy hắn cánh tay, lắc đầu nói, ca. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết hắn chỗ lo lắng, an ủi, không có việc gì, đi thôi. Ba người vào cửa này, Lâm An chẳng biết lúc nào từ trong ngực móc ra một hỏa gãy. Theo hỏa diễm toán loạn, chiếu sáng nơi đây. Kia sau lưng chi môn của ứng thanh quan bế. Đây là một đầu đen nhánh mật đạo, một mực hướng phía dưới kéo dài. Lâm An giọng ôn hòa vang lên. Hai vị chớ hoảng sợ, đây là ta Lâm gia mật mộ, mà theo ta tới. Diệp Đình Mộ mặc dù đi theo, nhưng là đôi lông mày lại khóa chặt hơn chút nữa. Hắn cùng cái này Lâm An lần đầu gặp nhau, đối phương lại dẫn hắn tới này địa phương bí ẩn. Hiển nhiên không phải trùng hợp, tất nhiên là cố ý gây nên. Như vậy chỉ một loại khả năng, cái này Lâm An biết mình tồn tại, hoặc là Phong Hòa tồn tại, đã sớm quen biết hai người bọn họ. Như thế xem ra, cái này Lâm An tất nhiên biết Phong Hòa thân thế, lại cùng Phong Hòa có một loại nào đó quan hệ. Đông Phương Sóc từng cáo chi qua mình, Dương Tự cũng là 15 năm trước đến Bắc Minh, mà kia tứ hoàng tử cũng là 15 năm trước biến mất ở kinh đô. Phong Hòa vừa vặn 15 tuổi. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Phong Hòa đúng là hoàng tử, mà cái này Dương Tự rất có thể chính là lúc trước từ hoàng cung đem Phong Hòa mang ra người. DS, hôm nay vẫn như cũ sẽ canh năm. Bất quá hôm nay bắt đầu, tác giả sẽ phân 5 cái thời gian bật phát. Nhìn xem dạng này cả chua có thể hay không cho lượng. Hy vọng mọi người có thể hiểu được một chút ha. Sẽ ở 9 điểm trước đó toàn bộ phát xong. Thích độc giả các bằng hữu, có thể tại mỗi ngày 8 điểm về sau liền nhìn năm chương. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Yên tâm tại sách trước đó, bạn càng không ngừng, quyển liền xong rồi. Chương 126. Mật thất trò chuyện với nhau, Phong Hỏa tứ hoàng tử ngồi vững. Chương 126. Mật thất trò chuyện với nhau, Phong Hỏa tứ hoàng tử ngồi vững. Đi xuống dưới mấy chục bậc thang, ba người đi tới một cái lớn như vậy không gian. Lâm An nhóm lửa ngọn đèn. Sáng chói tươi sáng bên trong, nơi đây che giấu tại trong bóng tối bộ dáng hiện lên ở Diệp Đình Mộ trước mắt. Cái này chính là một cái thạch thất, ước chừng có 30 chừng 5 thước vuông dáng vẻ. Bốn phía bức tường phía trên trưng bày chút giá sách, lại chưa từng có sách. Về phần trung ương, đặt vào mấy cái bồ đoàn, còn có một trường chất gỗ bàn lớn. Mà tại trước vách đá bưng, thì trưng bày một bộ uy phong lẫm lẫm giáp trụ. Nghĩ đến này giáp chính là kia Dừng Tự tại hoàng thành nhậm chức lúc mặc chiến giáp. Tại Diệp Đình Mộ mơ màng thời điểm, Lâm An thổi tắt trong tay cây châm lửa. Sau đó liền như vậy tự mình ngồi ở trong đó một cái bồ đoàn phía trên. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng ngồi xuống. Hắn hiện tại hiếu kỳ cực kỳ, cái này trước mắt Lâm An, trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Khiến cho như vậy thần bí. Lâm An khuôn mặt có chút trầm thấp, cùng tại kia ngoài phòng hoàn toàn khác biệt. Trầm giọng nói ra, thật có lỗi, Diệp tiên sinh, bên ngoài người tạm, có một số việc không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ có thể bị khuất ngươi nhập cái này âm u chi địa. Diệp Đình Mộ nhíu mày, cái này Lâm An quả nhiên biết nội tình. Nói, không sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi đây rất tốt. Lâm An cười khẽ, khóe miệng kéo ra một vòng đường cong, ngựa khí lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Kia Lâm Mỗ liền không bán quan tử, không biết Diệp huynh lần này đến đây, có phải là hay không vì đương kim thánh thượng từng sinh hoàng tộc thứ tư tử sự tình. Hắn lời nói vừa ra, Phong Hòa làm động, bởi vì chuyện này Diệp Đình Mộ cũng không cáo chi với hắn. Diệp Đình Mộ thì là tâm thần siết chặt. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, hắn thế mà biết mục đích của mình, hẳn là. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi thầm than, xem ra Đông Phương Sóc là biết một ít chuyện, không phải sao lại như vậy trùng hợp, hắn cho mình một cái địa chỉ, sau đó người này thế mà liền biết ý đồ của hắn. Gặp Diệp Đình Mộ khuôn mặt âm tình bất định, Lâm An cười cười tiếp tục nói, Diệp tiên sinh không cần kinh ngạc, tiên sinh họ Diệp, lại hôm qua cửa thành sự tình, tại hạ ngay tại giữa sân, chỉ là Diệp tiên sinh chưa từng chú ý tới tôi, kết hợp lệnh đệ năm nay tuổi tác, còn có hôm qua Tam hoàng tử phản ứng, tại người ta biết được gia phụ một ít chuyện, mà hai vị hôm nay đến nhà bái phòng cha ta, Lâm Mộ tự nhiên có thể suy đoán ra đến, chẳng có gì lạ. Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu. Trong lòng đối Lâm An không khỏi coi trọng mấy phần, người này tuyệt không phải phổ thông thế gia công tử, đương đương tâm tư này chi kỳ đáo, không hề tầm thường. Lâm công tử thông minh hơn người, khó được, đã ngươi biết ta ý đồ đến, lại hẹn ta tới đây, nghĩ đến suy đoán của ta, đã là đúng. Ta không phải Diệp tiên sinh, tự nhiên không biết Diệp tiên sinh suy nghĩ, bất quá có một số việc, mặc dù gia phụ không tại, nhưng là Lâm Mỗ lại có thể thay truyền đạt, cáo chi Diệp tiên sinh cũng không sao. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía Phong Hòa. Nói khẽ, nhị đệ, ngươi đi bên ngoài trông coi. Phong Hòa đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu. Hắn muốn là nghe không hiểu mình cái này đại ca cùng thanh niên này nói là cái gì. Tại người đại ca của mình để hắn đi trông coi, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Thế là liền hướng phía mới cửa vào chỗ mà đi. Đợi Phong Hòa sau khi đi, vắng vẻ không gian dưới đất chỉ còn Phong Hòa đi xa tiếng bước chân đang vang vọng. Diệp Đình Mộ cũng không muốn tại cùng đối phương đã mê, trực tiếp đi vào chủ đề, hỏi, xin hỏi Lâm công tử, ta nhị đệ, Phong Hòa phải chăng chính là đương kim Cựu Châu hoàng đế thứ tư tử? Lâm An nói, có phải hay không? Lâm An không biết, bất quá, 15 năm trước, ta xác thực nhớ kỹ phụ thân ta từ kia Cựu Châu trở về, trong ngực còn ôm một hài nhi, khi đó ta còn tưởng rằng là đệ đệ của mình, gặp qua kia hài nhi một chút, lúc ấy ta mặc dù tuổi nhỏ, lại rõ ràng nhớ kỹ, kia hài nhi lòng bàn chân có một cái bớt, chính là một thanh đao bộ dáng. Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động, đại não giờ phút này giống như minh minh. Ông tác hưởng. Phong Hòa trên chân phải lại có một bớt, mà lại cũng là đao. Năm đó mình nhìn thấy cái này bớt thời điểm, còn cùng Phong Hòa nói, hắn cái này bớt nhưng rất khó lường, xem xét chính là đao thần đại năng chuyển thế, tương lai tất thành đại khí. Cũng là bởi vì việc này, Phong Hỏa mới từ muôn vàn binh khí chúng tuyển đao này, sau đó một mực vung vậy đạo hiện tại. Lâm An cỡ nào thông minh, gặp Diệp Đình Mộ phản ứng như thế, đã đoán được cái đại khái, xem ra vừa thiếu niên kia chính là cha mình năm đó ôm trở về tới hải tử. Diệp Đình Mộ suy tư một lát, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết đứa bé kia đi nơi nào sao? Lâm An lắc đầu, không biết. Sau đó lại nói, bất quá 5 năm trước, ta lại nghe được phụ thân cùng một người tại thư phòng trò chuyện, mơ hồ trong đó nghe được 3 chữ. Diệp Đình Mộ nhíu chặt đôi lông mày, cái nào 3 chữ? Lâm An hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ hai con ngươi, gàn từng chữ một, Diệp, nhà, thôn. Lời này vừa nói ra, Diệp Đình Mộ thoải mái. Như thế xem ra, hết thảy đã hiểu rõ, Phong Hỏa chính là thứ tư tử, mà cái này dừng tự chính là mang Phong Hỏa rời đi hoàng cung người. Theo Lâm An nói, 5 năm trước phụ thân hắn cùng người đề cập Diệp Gia Thôn, mà Diệp Gia Thôn cũng đúng lúc là 5 năm trước bị người giết sạch. Ở trong đó tất nhiên là có liên quan liên. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới vừa hỏi nói, xin hỏi Lâm An công tử, lúc ấy cùng gia phụ trò chuyện với nhau người, là người phương nào? Hắn nghĩ xác nhận, cái này đồ sát Diệp Gia Thôn có phải hay không là làm nay tam hoàng tử? Lâm An lắc đầu, chưa từng thấy rõ người này dung mạo. Nghe đối phương nói như vậy, Diệp Đình Mộ có chút thất vọng, bất quá nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Nếu biết Phong Hỏa thân thế, vậy mình trong lòng liền có cái ngọn nguồn. Về phần người giật dây đến cùng là ai, nghĩ đến không có trà. Giống như mình lúc ấy suy nghĩ, liên quan đến hoàng thất tranh quyền, đơn giản cứ như vậy mấy người thôi. Hắn đối Lâm An gây nên một thư sinh lễ, đa tạ Lâm công tử, nguyện ý bẩm báo tại hạ việc này, không thịnh cảm kích. Lâm An trở về hắn thi lễ, mượn ánh đến nhưng nhìn đến khuôn mặt bên trên có một tia u buồn cùng âm tàn. Hắn thấp giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ nói cho Diệp tiên sinh việc này, cũng có chính Lâm Mộ tư tâm. Nhìn xem như vậy, Diệp Đình Mộ cũng không từ buồn bực. Lâm công tử cớ gì nói ra lời ấy? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi tìm, Lâm An khẽ thở dài một cái, âm thanh yêu thương đến cực điểm. Hắn đưa tay tại trong ngực móc ra một chiếc tạo hình tinh xảo tiểu xảo cây đèn, đặt ở trên bàn. Diệp tiên sinh tài học biết rộng, không biết nhưng nhận ra vật này. Diệp Đình Mộ một mặt ngây thơ, ánh mắt tại vật này trên thân đảo qua. Hắn tự nhiên là nhận không ra, bất quá nhìn thứ này, hẳn không phải là phàm vật, hẳn là cũng cùng Phong Hỏa sự tình có quan hệ. Hắn mở mịt lắc đầu, không sợ ngươi bị chê cười, ta xác thực nhận không ra. Lâm An trong mắt một vòng kinh ngạc, chợt lóe lên. Người tu hành, có rất ít người không biết vật này, cái này Diệp Đình Mộ thế mà nhận không ra, cũng không miễn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn hắn như vậy phản ứng lại không giống đang nói láo, hắn giống như đúng là nhận không ra. Thế là nói ra, vật này tên là mệnh ngọn. Mệnh ngọn? Đúng, tu hành đến chân nguyên chi cảnh, có thể đem một sợi chân nguyên đặt này ngọn bên trong, này ngọn liền có thể vĩnh cửu sáng tỏ, người bất tử, đèn bất diệt, cái này ngọn chính là phụ thân ta mệnh ngọn. Diệp Đình Mộ giật mình, nhìn xem cái này trong tràn một mảnh đen kịt. Hẳn là lệnh tôn. Lâm An gật đầu, kia trên khuôn mặt u buồn tại lúc này trở nên có chút thống khổ và mẹo. Đúng vậy, đêm qua mạng này ngọn dập tắt, phụ thân ta đã chết. Chương 127. Khó bề phân biệt, hoàng gia sự tình mấy người đừng. Chương 127, khó bề phân biệt, hoàng gia sự tình mấy người đừng. Diệp Đình Mộ cặp kia mày rậm giờ phút này nhỏ chặt hơn chút nữa. Mình hôm qua vào thành, cái này dừng tự đêm qua liền chết. Thế gian có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vẫn là trước mắt Lâm An lừa gạt chính mình. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng như vậy nhưng cũng không giống a, hắn giờ phút này cảm giác suy nghĩ có chút hỗn loạn. Bất quá vẫn là an ủi, Lâm công tử nén bi thương. Lâm An lắc đầu, khóe miệng mang theo một vòng tự giễu. Phụ thân ta chết, cái này không kỳ quái, trong mắt của ta là chuyện sớm hay muộn, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Một cái nho nhỏ thiên tướng, dù là rất được hoàng thượng tín nhiệm, thế nhưng là lây dính cái này hoàng gia phân tranh, đoạt quyền chi chiến. Chết là sớm tối, chỉ là đúng lúc gặp hôm qua Diệp Đình Mộ bọn người vào bất manh, Phong Hỏa lộ diện. Cho nên đối phương sớm giết người diệt khẩu thôi. Nếu là Diệp Đình Mộ bọn hắn không đến, cố gắng còn có thể sống lâu chút thời gian, bất quá cuối cùng lại là cũng muốn chết. Hắn hiện tại lo lắng chính là, mình có thể hay không cũng sẽ như cùng hắn phụ thân bị diệt khẩu. Hoặc là sự tình bại lộ, bị kia thánh thượng chín chu toàn chu. Hôm nay dù là Diệp Đình Mộ không tìm đến mình, hắn cũng sẽ đi tìm hắn, chính là đơn giản như vậy. Bây giờ hắn muốn sống chỉ có một con đường, cáo chi Diệp Đình Mộ trận tướng, để hắn cùng đấu, hắn mới có cơ hội sống sót. Diệp Đình Mộ tự nhiên hiểu hắn nói, cái kia phụ thân tham dự chuyện như vậy, xác thực sớm muộn là cái chết. Nếu là Phong Hỏa tồn tại, kia Diệp gia thôn sự tình, để kia Cửu Châu hoàng đế biết, hắn vẫn là cái chết, thậm chí cửu tộc khó giữ được. Hắn thấy, đương kim bệ hạ, tất nhiên là không muốn giết Phong Hỏa, hẳn là chỉ là bức bách tại một ít bất đắc dĩ, mới đem nó đưa đến cái này Bắc Manh chi địa, càng là chuyển xuống đến Diệp gia thôn kia vắng vẻ hơn địa phương. Vì chính là bảo hộ Phong Hỏa, bất quá hắn không nghĩ tới, cái này dừng tự lại phản bội hắn, cho nên mới dẫn đến Diệp gia thôn bị đổ. Bây giờ Lâm gia khỏe mạnh, đó chỉ có thể nói, vậy hoàng đế lao nhi, sợ là còn không biết chuyện này đi. Có thể đem việc này làm như vậy bí ẩn, vậy cái này người sau lưng, tại Bắc Manh thế nhưng là sắp xếp thế lực không nhỏ. Trước mắt dừng tự nhiều ít khẳng định là hiểu rõ một chút. Hắn liền hỏi, Lâm công tử, ngươi nhất định biết là ai làm đi? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Lâm An không có giấu giếm. Biết, bất quá lại bất lực, thù này dựa vào Lâm Mỗ một giới thư sinh, báo không được. Diệp Đình Mộ ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Đông, đông. Thanh âm quanh quẩn tại cái này mở tối không gian bên trong. Công tử nếu biết nhiều chuyện như vậy, năm đó Lâm huyện Diệp gia thôn bị đổ một chuyện, nghĩ đến ngươi khẳng định cũng biết đi. Lâm An gật đầu, cũng không có giấu giếm. Biết. Kia nếu là ta đoán không lầm, giết ngươi phụ thân người cùng đổ sát Diệp gia thôn người là cùng một người, đúng không? phụ thân ngươi năm đó đem chuyện của tứ hoàng tử tiết lộ, mà hiện nay phong hòa xuất hiện, đối phương giết người diệt khẩu, đây là giải thích duy nhất, cũng là khả năng duy nhất. Lâm An gật đầu, khoe môi nết lên một vòng bất đắc dĩ. Diệp tiên sinh mới nói, chính là Lâm Mỗ suy nghĩ. Diệp Đình Mộ than nhẹ, đứng dậy dạo bước. Tha thứ ta nói thẳng, phụ thân ngươi như lời ngươi nói, chết không oan, nếu không phải hắn, Diệp gia thôn 100 hộ hơn 600 nhân khẩu, liền sẽ không chết. Nếu không phải Diệp Đình Mộ đến từ hiện đại, nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, hiểu một chút không phải là khúc chết. Biết cha chi tội, tội không tại tử, sợ là hắn đã rút kiếm chu diệt. Cuối cùng, 5 năm này không cùng, chính là bởi vì hắn phụ thân mà lên. Lâm An đứng dậy, cung kính bái. Lâm Mỗ tự biết gia phụ có tội, Diệp tiên sinh bây giờ không giết ta, liền đã là đại thiện, bất quá. Nói nơi đây, hắn ngừng lại, ngửa đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Cho dù cha ta muôn vàn không phải, làm người tử, cái này thu giết cha, lại không thể không báo. Diệp Đình Mộ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại lóe dị sắc. Nếu nói khi biết hết thể về sau, hắn đối với rừng tự là hận, nhưng là đối với cái này Lâm An lại là kính nể. Thứ nhất hắn nguyện ý bẩm báo mình chân tướng, mặc dù trong đó xen lẫn tư tâm. Thứ hai, thiếu một chữ này, vốn cũng không phân thiện ác, mà lại người này tâm tư cực kỳ kín đáo, hoàn toàn đã là nắm chính mình. Liệu định mình sẽ không giết hắn không nói, còn biết bọn hắn có cùng chung địch nhân. Hắn không đối phó được đối phương, thế nhưng là mình lại có cơ hội có thể, cho nên mới sẽ có bây giờ một màn. Bất quá Diệp Đình Mộ chỉ muốn nói, ngươi thật giống như có chút quá để mắt ta, ngay tại lúc này mình biết rồi cái này người sau lưng, chiếm lúc sợ là cũng không dám động, a kia nho nhỏ thượng vân phó thành chủ đều có thể đưa tới siêu phàm cực giả, cái này hoàng thất người, tám cảnh nhập thánh hẳn là cơ sở thao tác đi. Diệp Đình Mộ lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy nói một chút đi, cái này Bắc Minh cất giấu người là ai? Không quan trọng, đã ngươi nguyện ý nói, vậy ta liền nghe, dù sao mình sớm muộn có một ngày, có thể quét ngang đương thời. Đến lúc đó sau cũng có thể biết mũi kiếm chỉ hướng người nào, không cần tại phí sức điều tra. Lâm An thần sắc trang nghiêm. Bắc Minh Vương, Tư Đồ Phong. Ngày. Lần này Diệp Đình Mộ có chút ê. Cũng không là bởi vì cái khác, mà là hắn một mực suy đoán, cái này Bắc Minh Vương là bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc, cùng kia Hát Thủy Đàm huyết tế người giật dây. Dù sao nghiệp thành thế nhưng là nâng thành binh biến a, ai có lớn như vậy năng lực có thể làm chuyện như vậy, nói là kia nghiệp thành thành chủ một người gây nên, quỷ đều không mang theo tin. Hơn nữa còn bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc. Người này tại Bắc Minh sợ là không có mấy cái đi. Kia huyết tế sự tình, đơn giản chính là nghĩ khống chế đại hoang thú triều. Khống chế thú triều làm gì, tạo phản chứ sao? Vậy cái này Bắc Minh ai sẽ nghĩ đến tạo phản? Vậy cũng không chính là Bắc Minh Vương Tư Đồ Phong chứ sao? Nghĩ như vậy, nhân chi thường tình. Cho nên đối với đồ sát Diệp gia thôn người, Diệp Đình Mộ đầu tiên liền đem Bắc Minh Vương loại bỏ. Người ta đều nghĩ đến tạo phản sự tình, giết ngươi một cái tứ hoàng tử làm gì, không phải hẳn là để ngươi còn sống, sau đó đi đoạt kia hoàng vị, Cửu Châu càng loạn chẳng phải là càng tốt. Thế nhưng là bây giờ Lâm An lời nói lại làm cho hắn có chút một bức. Điều này đại biểu mình trước đó tự cho là thông minh, suy đoán hết thảy, tất cả đều là vô dụng. Hết thảy là đổ. Hắn kinh ngạc hỏi, vì sao là cái này Bắc Minh Vương, Tư Đồ Phong? Lâm An ngồi xổm hạ xuống, hai tay đặt trên bàn, kích động nói ra, bởi vì đương kim Bắc Minh Vương chính là tam hoàng tử ông ngoại, mà tứ hoàng tử xuất hiện, uy hiếp đến ngoại tôn của hắn hoàng vị, nếu là đổi lại Diệp tiên sinh, ngươi giết hay không? T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí. Ai ra, cái này mẹ nó Bắc Minh Vương lại là tam hoàng tử ông ngoại, như thế thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Kia chuyện lúc trước liền cùng cái này Bắc Minh Vương không quan hệ sao? Cũng không tốt nói. Bất quá đã như vậy, Diệp gia thôn một chuyện, nhất định cùng hắn có quan hệ. Trong mắt của hắn hiện ra vài tia âm tàn, khóe miệng nhưng lại treo mấy phần bất đắc dĩ. Đây chính là thánh nhân a, lại là cái này Bắc Minh Vương, mình lấy cái gì cùng người ta đấu a? Bất quá đây hết thảy cũng có thể giải thích thông. Đó chính là tam hoàng tử hôm qua gặp được phong hòa, cáo chi Bắc Minh Vương, cho nên Bắc Minh Vương giết người diệt khẩu rừng tự. Như vậy tương đối mà nói, bọn hắn trước mắt cũng bị người để mắt tới. Mà trước mắt Lâm An sợ mình chết, cũng đồng dạng muốn vì phụ thân báo thù, cho nên đem đây hết thảy cáo chi chính mình. Thế nhưng là ngươi để cho ta như thế nào làm a? Đánh sao? Nào đâu? Chạy sao? Người ta thánh nhân, chạy qua sao? Hắn nâng trán, khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói, ai, khó làm a. Chương 128. Lâm An đầu nhập vào, cũng không phải là tử cục. Chương 128. Lâm An đầu nhập vào, cũng không phải là tử cục. Diệp Đình Mộ thở dài, Lâm An lại đột nhiên quỳ xuống đất, hai đầu gối về sau rời mấy bước, sau đó phủ phủ. Diệp tiên sinh thượng vân một trận chiến, Lâm Mộ sớm có nghe thấy, hôm qua càng là tại Bán Nguyệt Cư cùng Đông Phương lão tổ trò chuyện với nhau, nghĩ đến gia phụ sự tình chính là Đông Phương lão tổ cáo chi Diệp tiên sinh, Lâm Mộ cả gan thỉnh cầu Diệp tiên sinh phù hộ. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, nuôi lông mày treo giận, nghiêm nghị nói, ngươi theo dõi ta. Lâm An nói, đúng vậy, bất quá Lâm An vô ý mạo phạm. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt Lâm An, được rồi, theo dõi liền theo dõi đi, nghĩ đến kia Bắc Minh Vương hẳn là cũng phải người theo dõi mình đi, chắc không được tiểu tử này như vậy cẩn thận, hẹn nhau mật thất trò chuyện với nhau. Đã ngay cả hắn đều biết theo dõi mình, kia Bắc Minh Vương như thế nào đồ đần đâu. Cứ như vậy, giống như mình quả thật là lâm vào hiểm địa, sợ là muốn rời đi cái này Bắc Minh, người ta cũng không cho, nghĩ đến cái này hắn không khỏi sinh lòng bực bội. Lâm An, ngươi nếu biết thượng vân sự tình, chắc hẳn cũng biết, ta ngay cả kia siêu phàm cảnh đều đánh không lại, chứ đừng nói là Bắc Minh Vương tôn này thánh nhân, bây giờ ta tự thân khó đảm bảo, lấy cái gì che chở ngươi? Hắn thực sự nói thật, mà lại biết chân tướng về sau, hắn đối với Lâm công tử xưng hô cũng thay đổi thành Lâm An. Lâm An thẳng tắp thân thể, nói, Diệp tiên sinh lời nói xác thực, bất quá, chỉ cần Diệp tiên sinh không ra Bắc Minh thành, kia Bắc Minh Vương liền không dám động thủ. Diệp Đình Mộ khẽ miệng có chút giơ lên, treo một vòng cười khổ. Lúc trước hắn dám đô thôn, bây giờ vì sao cũng không dám tại cái này Bắc Minh giết ta? Lúc này không giống ngày xưa, bởi vì Diệp tiên sinh cùng Đông Phương gia nguồn gốc, mà lại, nếu là ta suy nghĩ không sai, Đông Phương lão tổ đã biết lệnh đệ chính là tứ hoàng tử thân phận, nhưng là Đông Phương lão tổ lại làm cho ngươi tìm gia phụ, không thể nghi ngờ tiết lộ hắn muốn bảo đảm ngươi, hoặc là nói là bảo đảm tứ hoàng tử quyết tâm, kia Bắc Minh Vương không phải bạn bất đắc dĩ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Đình Mộ ngược lại là tới hào hứng, nghiêng đầu hỏi, "Nha, làm sao mà biết cái này Đông Phương lão tổ muốn bảo đảm ta?" Lâm An cười khẽ, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Diệp Đình Mộ bên hông trường kiếm. Diệp tiên sinh bên hông chi kiếm, thế nhưng là hóa lôi. Diệp Đình Mộ hãi nhiên, cái này Lâm An không tu vi, lại nhận được hóa lôi. Không sai, bất quá cái này lại có thể nói rõ cái gì? Diệp tiên sinh có chỗ không biết, hóa lôi chính là Đông Phương gia tổ truyền chi kiếm, cũng gọi thủ hộ chi kiếm, bây giờ kia Đông Phương lão tổ đem kiếm này đưa cho ngươi, chính là nói cho Bắc Minh Vương, ngươi bị hắn chọn trúng, lại đại biểu Đông Phương gia chọn đội. Diệp Đình Mộ có chút ngộng, một thanh kiếm mà thôi, còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Đứng đội? Đứng cái gì đội? Lâm An gặp Diệp Đình Mộ như thế mê hoặc, vội vàng nói, Diệp tiên sinh bây giờ đối Cựu Châu tình thế không biết, tự nhiên là không hiểu, bất quá Lâm Mỗ lại đối thiên hạ này sự tình, rõ ràng trong lòng, đương kim bệ hạ thân thể suy yếu, sợ là không mấy năm có thể sống, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa đoạt quyền chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này tam hoàng tử tiến về Bắc Minh cùng Đông Phương Khánh Trúc kết thân, bất quá chỉ là muốn lấy được Đông Phương gia ủng hộ, như thế hắn liền có thể hoàn toàn khống ở một châu chi địa, mà lại phía sau lại thêm một thánh nhân. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Sau đó thì sao? Cho nên hiện tại Bắc Minh Vương quả quyết sẽ không đắc tội Đông Phương gia, càng sẽ không cùng Đông Phương gia lên xung đột. Phải biết, thiên hạ này thứ nhất thiết kỵ, coi như nắm giữ tại Đông Phương Thanh Hổ trong tay, chỉ cần Diệp Tiên Sinh không rời đi Bắc Minh, Lâm Mộ cam đoan, Diệp Tiên Sinh quả quyết không ngại. Hắn nói âm vang hữu lực, đạo lý rõ ràng. Diệp Đình Mộ mặc dù đối cái này Cựu Châu thế cục còn không hiểu rõ, bất quá lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên vẫn có thể chỉnh lý ra một chút tin tức. Nói đơn giản, chính là hiện tại hoàng đế sắp chết, hắn hoàng tử muốn đoạt quyền, mà nơi này ứng từ tam hoàng tử kế thừa hoàng vị, lại bị đại hoàng tử để mắt tới. Nghĩ đến cái này đại hoàng tử thế lực còn không nhỏ, chí ít Tư Đồ Phong không giải quyết được, cần Đông Phương gia ủng hộ mới ổn thỏa. Bây giờ Phong Hòa xuất hiện, Đông Phương lão tổ tặng kiếm, vô luận ra ngoài loại lý do nào, cái này Bắc Minh Vương cũng sẽ không tại ngoài sáng bên trên động Diệp Đình Mộ mấy người. Nếu không chính là đánh Đông Phương gia mặt, như vậy vô luận Phong Hòa có chết hay không, Đông Phương gia cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Hắn cũng liền đoạn mất đường lui, cuối cùng vẫn là đồng dạng sẽ bị đại hoàng tử nuốt mất. Chính là cái này ý tứ. Diệp Đình Mộ không khỏi nhìn về phía Lâm An, người này mặc dù không có tu vi, nhưng là tuyệt đối là cái tốt quân sư. Từ hôm qua nhìn thấy mấy người, lại đến phụ thân tử vong, tại cho tới bây giờ nhìn thấy chính mình. Hắn liền thành công đem hắn từ mình nơi này hái được ra không nói, còn có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ càng là vì chính mình tìm được đường lui. Hắn biết lấy Bắc Minh Vương tính cách, cha mình chết rồi, mình sợ là cũng sống không được bao lâu. Cho nên, liền an bài trước mắt đây hết thảy, để Diệp Đình Mộ kiến thức đến học thức của hắn. Hay là nói cho Diệp Đình Mộ, ta ngươi hữu dụng. Diệp Đình Mộ xác thực cũng như ước nguyện của hắn, đối với hắn sinh ra hứng thú. Xác thực hữu dụng. Lại song phương đều có cùng chung địch nhân, bất quá người quá thông minh, lại không tốt khống chế, hơi bất lưu thần, liền sẽ lật xe đạo lý, Diệp Đình Mộ vẫn hiểu. Còn cần gõ. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ đứng dậy, trợn mắt nhìn, ngữ khí băng lãnh. Lâm An, ta có thể mang theo ngươi, nhưng là cũng không phải là bởi vì ta cần ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, chuộc phụ thân ngươi tội, bất quá. Nói nơi đây, hắn trường kiếm xuất hiếu. Cỏ. Bạch mang lóe lên. Phanh. Một tiếng, trước mắt bàn gỗ chia năm xẻ bảy. Vách tường kia phía trên tức thì bị cái này dễ như trở bàn tay một kiếm hoắc mở một lỗ hổng. Trong mắt của hắn lộ ra sắc bén lạnh, tiếp tục nói, nếu là ta phát hiện ngươi một ngày kia lòng có dị tâm, nên như vậy bản. Lâm An toàn thân chấn động, trong mắt kinh ngạc. Một kiếm này chi uy cơ hồ sát chán của hắn ở giữa mà qua. Hắn giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng phủ phục. Lâm An tất nhiên sẽ không để cho Diệp tiên sinh thất vọng, định dốc hết đời chỗ học phụ tá tứ hoàng tử đăng lâm tiên vị. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, tự biết mục đích đã đạt tới, thế là thu kiếm tại eo bên trong. Đứng lên đi, tạ Diệp tiên sinh. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, dặn dò, Lâm An, việc này vẫn là trước không muốn cáo chi ta kia nhị đệ, biết không? Lâm An trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó cung kính nói ra, Diệp tiên sinh yên tâm, ta hiểu. Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện, đúng là bất việc hơn nhiều. Đi thôi, chậm trễ đủ lâu, chuyện khác, giống đang nói chuyện. Nói liền đi ra ngoài. Đương hết thể chân tướng nổi lên mặt nước về sau, có liền không còn là hoang mang, mà là lo lắng. Tiến tới liền cần phải đi giải quyết lập tức không cùng. Mà hết thể này xác thực cũng cần một cái giống Lâm An dạng này người, dù sao Cửu Châu sự tình, mình cũng không hiểu rõ. Mà bây giờ cục diện lại không phải hắn Diệp Đình Mộ nghĩ lui liền có thể lui. Hoàng gia tranh quyền, lui một bước, không có biển rộng, lại càng không có bầu trời, có chỉ là địa ngục, vực sâu. Đang nghi tính cách khắc vào bọn hắn thực chất bên trong, ngoại trừ ngươi chết, bọn hắn sẽ không yên tâm. Bây giờ mình có đại hắc, nếu là thật sự như Lâm An nói, Đông Phương Sóc có thể dùng, ngược lại là cũng quả thật có thể bảo đảm chiếm lúc không lo, bất quá mình cái này nhị đệ trên người sóng biển, sợ là xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Xem ra còn muốn đi một chuyến bán nguyệt cư mới được. Hắn không khỏi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một vòng cười khổ, vốn cho là mình trôi chính là Đông Phương gia nước, hiện tại xem ra, ngược lại là mình cần Dạ Đồn Phương gia xuống nước. Bất quá việc quan hệ nhị đệ, mình lui không thể lui. Chỉ là tiếc nuối, việc này tới quá sớm chút. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh trung chú định, mọi chuyện đều tốt giống như sắp xếp xong xuôi. Tính toán nghĩ hắn làm gì, sớm biết lúc trước. Sớm biết lúc trước. Nào có nhiều như vậy sớm biết, thế gian đường có ngàn đầu bạn cái, duy chỉ có không có đường quay về. Có chút thời gian nghĩ khác, vẫn là ngẫm lại sau này nên như thế nào ứng đối tốt. Chương 129. Hóa lôi tại gia, ngược sát thần du chương 129. Hóa lôi tại gia, ngược sát thần du. Đi tới mật đạo lối ra, Phong Hỏa sớm đã chờ đã lâu. Đứng dậy. Ca, nói xong rồi. Diệp Đình Mộ nhìn xem nhị đệ của mình, gật đầu đồng thời, bàn tay trên vai của hắn vỗ vỗ. Trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Là lòng chua xót vẫn là đau lòng, Diệp Đình Mộ không phân biệt được. Hắn vốn là hoàng tử, lẽ ra hưởng hết vinh hoa, cư cao lầu, an ngọc lộ. Cả đời vinh hoa. Hắn vốn là cựu châu bột, lẽ ra tại đương lập chi niên, nhận hoàng vị, ngự vạn dân, quân lâm thiên hạ. Thế nhưng là hiện nay, lại bởi vì một ít người bản thân chi tư. Thờ nhỏ tại Thâm Sơn ở nhà tranh, an tích gốc. Cảm động ở giữa phong hàn khó khăn. Cái này cũng coi như xong, hắn chỉ là một đứa bé, có thể có gì sai đâu, lại chịu lấy cái này họa sát thân. Tuấn lãng trên mặt thiếu niên, vẫn như cũ treo cương nghị, thế nhưng là trên tay nhưng cũng tràn đầy vết chai. Đao tước trên khuôn mặt, 15 tuổi hắn, nhưng lại có cái tuổi này không nên có trầm ổn, cùng tăng thương. Đây hết thể không phải hắn nghĩ, mà là sinh hoạt bức bách. Trong 5 năm này, Diệp Đình Mộ rõ ràng nhất, Phong Hòa mặc dù không ngôn ngữ, ngày thường nhìn xem cũng không ưu phiền. Thế nhưng là kia đầy thôn bị đồ chi cảnh, lại tra tấn bối rối hắn dòng dã 5 năm. Khi thì nói mê, hắn lại há có thể không biết. Hắn hiện tại sở dĩ không nguyện ý nói cho hắn biết trận tướng, đơn giản 2 điểm. Thứ nhất, còn không phải thời điểm, hắn không xác định Phong Hòa phải chăng có thể tiếp nhận kết quả như vậy, nếu như biết, vậy hắn trong lòng có phải hay không muốn lần nữa mang trên lưng mới tử hận. Thứ hai, Diệp gia thôn một chuyện, vốn là tâm kết của hắn, nếu là biết đây hết thảy đều bởi vì hắn nổi lên, hắn nhất định sẽ coi là kia toàn thôn 600 cái nhân mạng đều là hắn làm hại, đối với hắn như vậy tới nói, quá mức tàn khốc, hắn mới 15 tuổi a không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Đình Mộ không muốn nói cho hắn biết đây hết thảy, thẳng đến mình có năng lực, đem hắn mất đi những này đoạt lại vào cái ngày đó mới thôi. Dù là có mọi loại nghiệt chướng, ta cái này làm đại ca thay người chịu trách nhiệm. Phong Hỏa, những năm này, ngươi chịu khổ. Hắn ngữ khí có chút trầm thấp, nhưng là khỏe miệng nhưng như cũ treo một phần cười yếu ớt. Phong Hỏa có chút không nghĩ ra, không biết đại ca vì sao lại đột nhiên nói như thế phía tỉnh. Hắn gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm mà nói, ca, làm gì đột nhiên nói cái này. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. Không có việc gì, chính là muốn nói, về sau chúng ta có tiền, mỗi ngày ăn được ăn. Phong Hỏa nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá Lao Tam khẳng định rất vui vẻ. Diệp Đình Mộ trọng trọng gật đầu. Đi thôi, trở về, bọn hắn không phải nói đi trộm Đông Phương Viễn Thần tiên say, đi về trễ, đừng bị bọn hắn uống xong, ta thế nhưng là cũng thèm vô cùng. Phong Hỏa chân thành nói, yên tâm đi ca, ta đã đả hảo chiêu hô, nhất định sẽ cho ngươi lưu. Thật sao? Đương nhiên. Nếu không ta nói, bốn người các ngươi vẫn là người đáng tin cậy. Phong Hỏa ngẩng lên đầu nhỏ, một mặt đắc ý có thể để cho hắn cao hứng sự tình không nhiều, Diệp Đình Mộ khích lệ tính một cái. Tại Lâm An dẫn đầu dưới, ba người ra mật thất. Vừa ra mật thất thời điểm, Diệp Đình Mộ lông mày trầm xuống, trong mắt hàn mang chợt hiện. Sau đó tay phải rút kiếm. Người nào, cút ra đây cho ta. Đang khi nói chuyện, kiếm ra. Lôi Minh gào thét. Trong tay Lôi Đình quen mặc mũi kiếm tử điện. Vô số tử điện trong nháy mắt hiện hiện, hội tụ, tứ tán. Diệp Đình Mộ cũng tại sát na, nổ bắn mà lên. Lôi cuốn Lôi Đình, một kiếm chém về phía nóc nhà. Ầm từng tiếng, tử điện giống như dao long. Oanh! Một tiếng, kia nóc nhà trực tiếp bị phá ra. Mảnh gỗ vụn tàn ngói rơi xuống một chỗ, phát ra binh binh phanh phanh tiếng vang. Mà Đình Mộ tại hiện thần lúc đã xuất hiện ở trên phòng ốc. Trước người hắn thì có một hắc ý nhân cầm kiếm mà cản. Diệp Đình Mộ thầm cắm răng, trước mắt người áo đen, thực lực chính là 6 cảnh thần du tam trọng. Nghĩ đến đây cũng là Lâm An trong miệng, Bắc Minh Vương an bài theo dõi mình người. Bất quá phái như thế một cái mặt hàng, theo dõi mình, chẳng phải là tặng đầu người sao? Trong tay hắn tụ lực, Lôi Đình chưa tan thời điểm, tại ra một kiếm. Kiếm này vì kiếm thứ nhất, kiếm ra khả không gió. Chạy bằng khí người động, nhanh như kinh mang. Người áo đen kia phản ứng cũng dị thường cấp tốc. Tại Diệp Đình Mộ ra kiếm thứ hai thời điểm, cũng đồng dạng ra một kiếm. Hắn đối với Diệp Đình Mộ chiến lực cũng không kinh ngạc, trong tình báo có đề cập tới Diệp Đình Mộ chiến lực, từng chém giết qua thần du bắt trọng. Bất quá hắn nhận được nhiệm vụ cũng không phải là chém giết kẻ này, mà là giám thị, cũng không tính ham chiến. Hai người ở không trung lần nữa đối bính một kiếm. Bang! Một tiếng, nương theo lấy lưỡi kiếm chạm vào nhau, một trận oanh minh tùy theo truyền đến. Sau đó, hai người dưới chân phòng ốc cầm vang sụp đổ. Diệp Đình Mộ mũi kiếm vẩy một cái, giải phong hóa lôi bạn điện mà lên. Màu đen thân kiếm chém ngang, từng một tiếng, máu vẩy trời cao. Người da đen kia lại bị chém xuống một tay. Kiếm này thân kiếm chi trường, lớn ở cái khác kiếm 1/3. Cũng chính là cái này 1/3, dẫn đến người da đen kia né tránh không kịp, nguyên bản hắn coi là bằng vào tự thân thần du chi cảnh hộ thể chân khí có thể ngăn cản hạ kiếm này. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, kiếm này chính là hóa lôi, địa khí. Há lại hắn có thể đỡ. Cùng với cánh tay bị chém đứt, người áo đen khỏe mắt tràn ra tinh hồng. Hắn vẫn nộ sau khi lại lựa chọn lui lại. Hắn tự biết không phải cái này Diệp Đình Mộ đối thủ, lưu lại chỉ có thể là chết. hắn đang xuất một kiếm, trở lại, đạp trên giữa không trung chưa rơi xuống đất một cây xà nhà, nhảy lên một cái, liền muốn chuẩn bị rời đi. Diệp Đình Mộ nghiêng người tránh thoát mũi kiếm tạo nên khí lưu, lạnh lấy mắt, đã tới, cũng đừng nghĩ đi, hết thảy phát sinh quá nhanh. Hai người lẫn nhau ra ba kiếm, lại vẹn vẹn không đến một hơi mà thôi, mà dưới chân phòng ốc dĩ nhiên đã sụp đổ. Phong Hòa lúc này cũng dắt lấy Lâm An chạy ra ngoài phòng, nhìn xem kia không trung đang muốn thoát đi người áo đen, trong mắt của hắn nổ bắn ra kim quang, trong tay cơ bắp bành trướng, trường đao đột nhiên ném ra, siêu một tiếng, khoát đao như mũi tên cách huyền, chỉ bức người kia phía sau lưng, cho láo tử xuống tới. Người áo đen cảm nhận được một trận gió lên, sau đó quay đầu liền nhìn thấy kia lăng liệt lấy hàn mang đại đao trùng sát mà tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại đón đỡ. Phanh, nam tử áo đen con người hơi co lại, phong hỏa lực đạo quá lớn, hắn trên không trung lại không cách nào mượn lực, lại thêm lại mất một tay, dù là sáu cảnh thần du nhưng như cũng bị phong hỏa một đao đánh xuống tới, trùng điệp ngã xuống đất. Phong hỏa gặp đây chạy như bay, đột nhiên xung ra, tốc độ nhanh chóng chợt lóe lên, ở không trung tiếp được trường đao, hai tay nắm chi đột nhiên chém xuống. Phanh, bang, một trận bụi mù nổi lên bốn phía, lập tức bao phủ hai người. Sau đó người áo đen nổ bắn mà ra, trong miệng cả giận nói, muốn chết. Vậy mà lúc này Diệp Đình Mộ đã giết tới, ta nhìn hôm nay muốn chết chính là ngươi đi. Hắn mũi kiếm tụ lực, tại ra kinh lôi một kiếm, kiếm lên hóa thành ngập trời lôi đỉnh, nổ bắn ra mà lên. Bốn phía đất đá sợ nát, mặt đất kia phía trên càng là lưu lại đạo đạo hắc ấn. Cả người hắn ảnh cũng nương theo lấy lôi quang tiêu tán, đột nhiên tiến lên. Bụt, phanh. Tại xuất hiện lúc, Diệp Đình Mộ đã tại người kia sau lưng mấy mét chi địa, lôi đỉnh cũng thuận thế xuyên ngược mà qua. A, GS, Thủy Văn Đình 1, 2, 3, 4, 5. Chúc chư vị đọc đến tận đây người có một cái vui sướng cuối tuần. Là khoảng 3 chữ 16 họa. Chương 130. Người áo đen cái chết. Chương 130. Người áo đen cái chết. Người áo đen bật lên, cách mặt đất bất quá mấy mét, lại lần nữa bị Diệp Đình Mộ kinh lôi một kiếm chém xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, rơi xuống trên mặt đất. Hắn toàn thân như tê liệt đau đớn, kia lôi đỉnh càng là quán xuyên hắn ngũ tạng, lại thêm cánh tay phải bị chạm mất máu quá nhiều, đã bất lực tái chiến. Hắn giờ phút này trong lòng hoảng sợ, cũng không phải là bởi vì chết, mà là cái này trước mắt cầm kiếm thiếu niên cho hắn cảm giác áp bách. Vì cái gì hắn mới ly hợp cảnh nhất trọng, mình một cái thần du lại tại trong tay hắn, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn tự hỏi, làm một sát thủ, hắn từ cùng đối chiến đến tận đây, không có bất kỳ cái gì chủ quan, từ đầu đến cuối hết sức chăm chú. Hắn bại, là bại vào trên thực lực chênh lệch cùng cách xa. Đối kết quả này, hắn phục, nhưng cũng kinh. Lúc này Phong Hỏa mặt lộ vẻ hung quang, sắc đao phá vỡ bụi mù mà tới. Khoát đao dưới ánh mặt trời lóe sắc bén lạnh, sát na rơi xuống. Diệp Đình Mộ lại ngay cả bận điệu hô, để lại người sống. Treo lên. Phong Hỏa nghe vậy dừng đao. Lưỡi đao dừng lại tại người áo đen bộ mặt phía trên, mà đao khí dĩ nhiên đã chém rách hắn mặt nạ, lộ ra kia chân thực bộ dáng. Đây là một người trung niên nam tử, tướng mạo cũng đổ là ngay ngắn, lúc này bộ mặt bị lôi đỉnh nhắm đánh về sau, có vẻ hơi cháy đen. Trên hai gò má càng là tràn ra máu tươi. Hắn liền như vậy nhìn xem Phong Hỏa, dù là trường đao vào đầu mà đứng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối chưa từng nháy qua một chút. Diệp Đình Mộ lúc này múa trong tay hóa lôi, trong lòng có chút mừng rỡ. Bây giờ mình vốn có hóa lôi ra chỉ dưới, chẳng thần du như lấy đồ trong túi, thậm chí không cần phát động tứ tượng chi thuật, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Về sau cái này thần du cảnh, mình liền cũng không tiếp tục sợ. Ta xem ai đến dám nói thần du phía dưới đều sâu kiến. Tại hắn cái này siêu phàm phía dưới đều thi thể. Quả nhiên, một thanh tốt vũ khí có thể tăng lên mình chí ít 3 thành thực lực. Mơ màng ở giữa, hắn đã đi tới người áo đen trước người. Nhìn xem trên mặt đất cái kia như cũng một bộ hung tướng, lại quanh thân thỉnh thoảng còn tóe lên dòng điện người áo đen. Diệp Đình Mộ lạnh lùng hỏi, muốn mạng sống, liền nói cho ta, ai phái ngươi tới? Đối mặt Diệp Đình Mộ uy hiếp, người áo đen lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Chỉ là hư nhược nói ra, muốn giết cứ giết, cái nào nhiều lời như vậy. Diệp Đình Mộ nhíu mày, không sợ chết, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ta có 1000 loại biện pháp để ngươi mở miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phong Hỏa, trói lại. Được. Phong Hỏa đang chuẩn bị muốn thu đao trói người, nhưng là kia áo đen lại đột nhiên đứng dậy. Diệp Đình Mộ trường kiếm thuận thế vung ra. Trước khi chết phản công, các không thể tổn thương Phong Hỏa. Lại không nghĩ đến, người áo đen kia thế mà không tránh không tránh, trực tiếp hướng mình hóa lôi mà tới. Phốc thử một tiếng, hóa lôi ứng thanh không có bảo, xuyên ngực mà qua đi, kia đen nhánh trên mũi kiếm đã dính đầy máu tươi, mà người áo đen kia cũng khí tuyệt mà chết. Diệp Đình Mộ không ngôn ngữ, nhìn trước mắt người áo đen, rút ra hóa lôi, lau một chút, mới quy thiếu, đuôi lông mày lại khóa chặt hơn chút nữa. Nói chết thì chết, dạng này người quá ác, mà người ở sau lưng hắn khẳng định ác hơn. Tất nhiên khó đối phó, tự nhiên là cười không nổi. Lúc này bốn phía, Lâm gia phủ đình mới đổi tới. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đối mặt Lâm Tam hỏi thăm, Lâm An xoa ngực khoát tay. Ta không ngại. Lâm Tam nhìn xem trên đất người áo đen, cũng đồng dạng cau mày. Trong nhà tiến vào người, hắn thế mà không có phát giác. Đó chỉ có thể nói tu vi của người này trên mình. Mà từ hắn nghe được động tĩnh cho đến bây giờ, không cao hơn 2 phút. Thế nhưng là người trước mắt lại bị chém. Kia giết người Diệp Đình Mộ lại lông tóc không tổn hao gì. Thực lực như vậy, để hắn chấn kinh sau khi, đồng dạng lòng còn sợ hãi. Còn tốt tại kia trong viện, người này không động sát tâm, không phải nằm dưới đất có thể là người áo đen, cũng có thể nhiều cái chính mình. Nhìn thoáng qua trong vũng máu người áo đen, Diệp Đình Mộ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm An, hỏi: "Lâm An, nơi nào có nước?" Lâm An mặc dù mưu lược hơn người, nhưng cũng chưa thấy qua tràng diện như vậy, lúc này vẫn như cũ chưa tỉnh táo lại. Hai chân không bị khống chế phát run không nói, sắc mặt cũng là rất khó coi. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy hỏi mình, nhất thời thế mà chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngược lại là một bên Lâm Tam đội bằng nói: "Ta cái này hầu người đánh tới. Người tới, nhanh đi đánh chậu nước tới." Diệp Đình Mộ gặp Lâm An như vậy bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn mày kiếm vẩy một cái, đi đến trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch. "Thế nào, cái này sợ?" Lâm An lúc này mới thư giãn một chút, mơ mịt nhìn xem Diệp Đình Mộ, "Đúng vậy a, mình cái này sợ sao? Nếu là lựa chọn con đường này, sợ là trường hợp như vậy, bất quá là chuyện thường ngày đi, thậm chí càng thêm huyết tinh. Hơi bất lưu thần, có lẽ chết chính là chính mình." Hắn trầm giọng nói, "Là Lâm Mỗ thất thố." Diệp Đình Mộ cười cười, "Người luôn có lần thứ nhất không phải, mình lần thứ nhất giết người lúc, kỳ thật cũng rất khẩn trương. Bất quá đối với người chết cùng huyết tinh, hắn cũng không có quá lớn phản ứng, phong hỏa cũng là như thế. 5 năm trước Diệp gia thôn một màn kia so cái này máu tanh nhiều." Hắn nhìn thoáng qua kia bởi vì vừa mới chiến đấu, hóa thành phế tích căn phòng lớn. Nói, "Cái này, ngươi hẳn là sẽ không để cho ta bồi đi." Lâm An tự nhiên biết Diệp Đình Mộ đây là tại trêu chọc mình đâu. Không biết là vô tình, vẫn là cố ý, bất quá luôn luôn để tâm tình của hắn bình phục chút. "Diệp tiên sinh, nói đùa, vật ngoài thân mà thôi." "Vậy ngươi thật đúng là nhìn thoáng được." Lâm An nhìn chằm chằm cái này nặc đại trạch bên ngoài. Tự mình lựa chọn cùng Diệp Đình Mộ đồng hành, phụ tá tứ hoàng tử, vậy cái này trạch viện chỉ có thể bỏ, mình cũng đem không tại giống như trước. Có thể tại phía trước cửa sổ nghe mưa, trong đình ngắm hoa, trước bàn chấp bút, dưới ánh trăng nghe gió. Lâm An cười cười, "Ta đã quyết định, đem cái này trạch viện bán đi, về sau liền không ở." Diệp Đình Mộ nhíu mày, trong lòng có chút hãi nhiên. Xem ra cái này Lâm An là thật dự định phá bữa chìm thuyền, cùng mình một con đường đi đến đen. Không khỏi hỏi, "Ngươi bỏ được sao?" Lâm An đảo mắt tứ phương, sắc mặt âm tình biến hóa. "Bỏ được sao? Tự nhiên là không thôi. Tuy là vật ngoài thân, nhưng là mình phụ thân nhưng cũng là bởi vì cái này vật ngoài thân mà chết. 15 năm trước, phụ thân của hắn dừng tự tử trong hoàng cung trả lời bất manh. Tuy là bởi vì vậy hoàng đế mà lên, vì hắn ban sai, thế nhưng là đối phương lại như là quyền hắn. Mà mẹ của hắn, nhưng lại bất hạnh nhiễm bệnh hiểm nghèo, phụ thân của mình vì trị liệu mẫu thân, cơ hồ tiêu hết tất cả tích xúc. Nhưng dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Dù là phụ thân của hắn tiêu hết cho nên tích xúc, thậm chí thiếu kết sù nợ bên ngoài, nhưng như cũng không có thể cứu sống mẹ của hắn. Từ đó về sau, phụ thân của hắn liền như là thay đổi hoàn toàn một người, trở nên không còn như là lúc trước chính trực, trở nên càng thêm ái tài. Thẳng đến 5 năm trước, hắn nghe được sự kiện kia về sau, phụ thân của hắn liền dẫn hắn đem đến cái này nạp đại trạch viện bên trong. Hắn Lâm gia cũng trong nháy mắt, lát mình biến hóa, biến thành đại hộ nhân gia. Cẩm y ngọc thực, tiền tài vô số. Không cần suy nghĩ, đây hết thể nhất định là nguồn gốc từ tại Bắc Minh Vương, mà xem như trao đổi, đó chính là dấu ở trong lòng của hắn 10 năm bí mật, tứ hoàng tử hạ lạc. Cho nên hắn không hận phụ thân của mình đem mình cuốn vào cuộc phân tranh này. Phụ thân của hắn không sai, hắn chỉ hận Bắc Minh Vương, hận kia đường kim thánh thượng. Thế nhưng là hắn nhất giai thư sinh, lại có thể thế nào? Hắn muốn cùng ngươi Diệp Đình Mộ, phụ tá hắn, phụ tá tứ hoàng tử, sau đó lợi dụng bọn hắn quay đến quốc gia này phong vân biến sắc. Để kia Bắc Minh Vương cũng tốt, đường kim bệ hạ cũng tốt, đều chết tại tứ hoàng tử tiến giai dưới chân. Đây cũng là hắn muốn làm nhất. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt là trước từ chỗ không có kiên định. Vì đại nghiệp, tự nhiên bỏ được. Diệp Đình Mộ bị hắn như thế xem xét, thần sắc có chút hoảng hốt. Người thanh niên này, sợ không phải có thể tùy tiện trưởng khống, trong lòng vậy mà sinh ra từng tia kiêng kỵ. Chương 131. Bằng hữu mượn ít tiền được chứ? Chương 131. Bằng hữu mượn ít tiền được chứ? Bắc Minh thành Bắc Minh Vương phủ bên hồ nhỏ. Tư Đồ Gió ngay tại dưới đỉnh thả câu. Bất quá hắn kia lưới câu bên trên lại không ngồi. Lúc này một cái thân mặc trường sam màu đen, đầu đội sư gia mũ, dáng người hơi có vẻ gầy gò, khuôn mặt lại lộ ra mấy phần tranh chua lao đầu chính hướng hắn mà tới. Người này là Bắc Minh nhân vật số 3. Người đương ngoại hiệu Thiết Diện Phán Quan Ngô Diêm Vương. Hắn là Bắc Minh Vương thủ hạ đắc lực nhất tướng tài, cũng là đương kim Bắc Minh thành phó thành chủ. Nếu là luận chức quan, người này địa vị tại Đông Phương Thanh Hổ phía trên. Thường ngày Bắc Minh, không rõ chi tiết, đều do hắn đến xử lý. Người này thiết diện vô tư, cổ tay cường ngạnh. Tại xử lý sự vụ thời điểm, thường thường bút lớn vung lên một cái, thủ hạ làm việc bất lợi người, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Lại chưa từng cùng người tự mình tương giao, cho nên được một cái tước hiệu như vậy. Ngươi cũng đừng nhìn hắn sinh gầy yếu, nhìn xem càng là giản mua bất lực. Người ta thế nhưng là cái này Bắc Minh 10 vị trí đầu cao thủ, tam cảnh nhập thánh cảnh bắt trọng tồn tại. Một con phán quan bút, nhưng gọi viêm gọi cát. Bút mực vừa ra, liền có thể chống rống lên kinh cát, thả viêm dĩ đảo. Tại Bắc Minh trên quan trường, danh hào của hắn, đàm người người biến sắc. Hắn không bao lâu lợi dụng đi tới Bắc Minh Vương bên cạnh thân. Tham kiến vương thượng. Mặc dù gầy yếu, thế nhưng là âm lại hùng hậu gấp. Bắc Minh Vương vẫn như cũ nhắm mắt, bất quá lại trả lời, lão nô lai, sự tình đều làm được như thế nào? Hồi bẩm vương thượng, dừng tự ta đã xử lý, bất quá. Bắc Minh Vương khuôn mặt có chút co rúm, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Bất quá nếu như Nô Diêm Vương lại đi thi lễ, nặng nề mở miệng. Phải đi theo dõi Diệp gia mấy huynh muội người, lại là chết rồi, thư sinh kia tựa hồ biết có một số việc, hẳn là kia Lâm gia tiểu bối nói. Bác Minh Vương lắc đầu. Lão nô, ngươi không nên phạm sai lầm như vậy, ngươi lý giải ta ý tứ đi. Hạ quan biết, ta cái này phái người đi chạm thảo trừ căn. Nói đến chỗ này, hắn ngừng một chút, sau đó nói, bất quá thư sinh này cùng tứ hoàng tử, vương thượng dự định như thế nào, cần.
Bác Minh Vương khoát tay áo. Phái cái siêu phàm nhìn chằm chằm đi, chứ không động hắn, ta nghe nói ta vậy lão sư đưa tiểu tử này một thanh kiếm, khiếu hóa lôi, nếu là trong thành này độc thủ, lão nhân gia ông ta, tất nhiên sẽ trách tội ta.
Nô Diêm Vương nghe vậy, đôi lông mày khóa chặt hơn chút nữa. Không hiểu nói, vương thượng, thuộc hạ không rõ, nếu là giữ lại hắn, chẳng phải là uy hiếp được tam hoàng tử kế thừa hoàng vị sao?
Không phải vậy, bây giờ Dừng Tự đã chết, ai có thể chứng minh thân phận của hắn, há có thể là hắn nói mình là hoàng tử chính là hoàng tử.
Tại người, coi như hắn thật là, vậy hắn lại có thể thế nào, còn có thể lật tung trời không thành, trước mặc kệ, chí ít hắn tại Bắc Minh thành một ngày, liền một ngày không động hắn, nếu là hắn ra khỏi thành, vậy liền không oán ta được.
Thuộc hạ biết, vậy ta đây phải.
Nói xong Nô Diêm Vương đội vàng lui ra.
Mà Bắc Minh Vương Tư Đồ Phong cũng mở hai mắt ra, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, hai đầu lông mày phần lớn là vẻ u sầu, không khỏi ở trong lòng thở dài, 5 năm trước sự tình, không nghĩ tới lưu cho tới bây giờ. Phái đi điều tra người hôm nay rạng sáng liền đã trở về, lúc ấy kia Diệp gia thôn sát thực chạy thoát 4 cái tiểu nhân. Kia làm việc người, sợ mình trách tội, liền một mực giấu giếm. Bây giờ xem ra, đứa nhỏ này thật đúng là tứ hoàng tử không thể nghi ngờ. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mấy tiểu tử kia có thể biết thú điểm, tốt nhất làm bộ không biết, như thế liền có thể bình an vô sự. Để hắn lo lắng vẫn là Đông Phương gia. Có thể hay không bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến ngoại tôn của mình cùng Đông Phương Khánh Trúc ở giữa thông gia. Về phần cái này tứ hoàng tử cùng thư sinh kia, nếu là đầu óc bình thường, tất nhiên sẽ không ở trong thời gian ngắn tìm đường chết đi. Bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, xem ra như trước vẫn là muốn tìm người gõ một chút người này mới được.
Thượng Vân thư sinh sao? Hắn nhỏ giọng thầm thì, khoe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười quỷ dị.
Mà kia Ngô Diêm Vương ra khỏi phủ thành chủ về sau, lại trực tiếp trả lời chủ sở.
Múa bút thành văn sau, một con bổ câu đưa tin mang theo một phần cơ mật phi hành Cửu Châu phương hướng.
Khoe miệng của hắn đồng dạng treo một tia tà mị.
Tam hoàng tử, tứ hoàng tử,
cái này Bắc Minh là càng ngày càng có ý tứ.
Lúc này Diệp Đình Mộ cũng trở về đến Đông Phương gia trong trạch viện, bây giờ xem ra, mình quả thật không thể mở miệng cùng Đông Phương Khánh Trúc xách chuyện tiền. Vạn nhất người ta tức giận cho mình đuổi ra ngoài, sẽ không tốt. Chính như Lâm An nói, lúc này tương đối hắn cùng Phong Hòa mà nói, chỗ an toàn nhất chính là cái này Đông Phương gia.
Lương tựa đại thụ hóng mát, cáo mượn oai hùng tùy tiện.
Đạo lý như vậy hắn Diệp Đình Mộ vẫn hiểu. Hắn cũng không quan tâm người khác nói mình cái gì, bây giờ chỉ cần có thể bảo mệnh là được.
Bất quá chuyện này cũng nói cho mình một cái đạo lý, không thể tham tài.
Về phần tại sao,
chỉ có hắn hiểu.
Tự nhiên, kỳ thật hắn bên cạnh thân Lâm An cũng là hiểu, phụ thân của hắn không phải cũng đồng dạng bởi vì tiền tài trêu chọc sát sinh chi họa.
Bất quá Diệp Đình Mộ lại cũng không dự định thỏa hiệp.
Nếu là không biết việc này thì cũng thôi đi, hắn mang theo Phong Hòa cùng còn lại 3 cái tệ tệ, liền như vậy bình thản sống sót.
Thế nhưng là bây giờ mình biết rồi, há có thể để cho mình đệ thụ ủy khuất như vậy.
Thuộc về hắn, đó chính là hắn, người khác không cho, mình đoạt cũng phải cấp hắn cấp về.
Bao lớn chút chuyện, chỉ cần có thể ổn định 15 năm, hoặc là 12 năm cũng được. Mình liền có thể vô địch thiên hạ.
Nhưng thời điểm đừng nói ngươi Bắc Minh Vương, chính là hoàng đế hắn đều đánh, còn có những cái kia đã từng mân mê không phải là, bước đi nhị đệ người, hết thảy đóng gói.
Đây là hắn ý tưởng chân thật nhất.
Bất quá lại không phải dưới mắt chuyện cần làm, dưới mắt muốn tự vệ.
Hắn suy tư, xem ra chính mình không chỉ có muốn đi tìm một chuyến Đông Phương Sóc, còn muốn đang biện pháp đại hắc.
Hỏi một chút hắn, có thể hay không làm qua kia Bắc Minh Vương mới được.
Nếu có thể.
Hừ hừ, liền cái này Bắc Minh, loạn hay không, lão tử Diệp Đình Mộ định đoạn.
Còn muốn phái người ám sát ta? Cắt.
Lúc này Lâm An tại phân phát gia đinh về sau, cũng là ủy thác Lâm Tam đem ra sản bán thành tiền. Sau đó liền trực tiếp theo Diệp Đình Mộ trở về cái này Đông Phương gia.
Diệp Đình Mộ cũng không có phản đối.
Giữa bọn hắn sự tình, nghĩ đến không bao lâu liền có thể chuyển đến Bắc Minh Vương trong hai.
Người ta há có thể để hắn sống.
Bây giờ tại Bắc Minh, nếu là nhất định phải tìm một cái còn có thể nhận ra Phong Hòa hoàng tử thân phận người, có thể là hắn, cũng chỉ có thể có hắn.
Hồi đạo tiểu viện bên trong, trong viện lại phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ Chu Hắc Tam tại kia cho đại hắc trà lương bên ngoài.
Vậy mà không gặp được những người khác.
Diệp Đình Mộ nhíu mày hỏi:
"Tiểu Hắc tử, các nàng đâu?"
Chu Hắc Tam chạy chậm tới, nói ra: "Hương,
nhỏ giọng một chút, trộm rượu đi."
Ngạch.
Lâu như vậy còn không có trộm trở về.
Chu Hắc Tam xoa xoa gương mặt mồ hôi.
"Ai biết được.
Được thôi, ngươi làm việc của ngươi đi."
Nói trực tiếp hướng trong phòng mà đi.
Lâm An tự nhiên cũng đội vàng theo sau, chỉ bất quá đi ngang qua đại hắc như bên cạnh lúc, không nhịn được liếc nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Không khỏi buồn bực, cái này Đông Phương gia trong biệt viện làm sao còn có châu đâu.
Phong Hòa gặp hắn như vậy nhìn chằm chằm đại hắc nhìn, nhắc nhở: "Ngươi nhưng tuyệt đối không nên gây đại hắc."
"Đại hắc là ai?"
"Nặc,
chính là nó thế nhưng là một cước đá chết một cái mù lòa, cho nên, nhớ lấy."
Đối mặt Phong Hòa nhắc nhở, Lâm An giờ phút này càng phụ chút.
Một con trâu đá chết một cái mù lòa, chẳng có gì lạ đi.
Bất quá hắn không biết là, Phong Hòa trong miệng mù lòa không ngủ, vẫn là siêu phàm cảnh.
Lúc này đi ở phía trước Diệp Đình Mộ đột nhiên ngừng lại.
Hai người sững sờ.
Diệp Đình Mộ trở lại, nhìn về phía Lâm An, trịnh trọng hỏi: "Lâm huynh, chúng ta bây giờ xem như bằng hữu à?"
Lâm An lần nữa sững sờ, không biết Diệp Đình Mộ đây là muốn nói cái gì.
"Lâm mỗ không dám.
Ngươi có thể hay không giúp ta một việc?"
"Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định xử lý."
Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi,
chăm chú nói ra: "Có thể cho ta mượn ít tiền không?"
"A."
Chương 132. Mang các ngươi đi tiêu phí chương 132, mang các ngươi đi tiêu phí. Lâm An giờ này khắc này là có chút ngộng, hắn không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ để hắn làm chuyện thứ nhất lại là vay tiền. Nói như thế nào đây? Là mình biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Đều nói theo ngươi lan lộn, cần mở miệng cùng ta cho ta mượn. Theo lý mà nói không phải là lấy mệnh khiến giọng điệu trực tiếp để cho ta đưa tiền không phải tốt. Hắn bộ dạng phục tùng suy tư, ánh mắt kinh ngạc xem kỹ lấy thiếu niên ở trước mắt. Diệp Đình Mộ gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi lần nữa, nói chuyện với ngươi đâu? Có cho mượn hay không? Cho thống quái nói. Lâm An lấy lại tinh thần, hầu kết núp đích. Ngạch. Diệp tiên sinh nói đùa, cái này hiển nhiên là có thể mượn, không đối là Diệp tiên sinh cần bao nhiêu, Lâm Mộ trực tiếp cho ngươi là được. Diệp Đình Mộ mực lông mày vẩy một cái, không nghĩ tới cái này Lâm An người hay là không tệ sao? Dù sao hắn cảm thấy có thể cho mình vay tiền, tại hắn đây đều là người tốt, có thể chỗ. Hắn sờ lên cằm, suy tư một lát, đã mượn, vậy cần nhiều mượn điểm, chí ít có thể bảo chứng hoa chi lộc đời này không lo. Ngươi chúc phúc ta một lần, ta đáp lại cả đời cơm ăn, như thế mới xứng đáng năm đó phần ân tình kia. Bây giờ phong hòa thân phận đã sáng tỏ, đoạn không thể lại mang theo hoa chi lộc, trước đó ở trên mây, kia là không có lựa chọn, chỉ có thể mang theo, bây giờ tại Bắc Manh liền không đồng dạng. Mà lại trước đó hai người sớm đã nói xong, đưa nàng an trí tại Bắc Manh. Hắn cảm thấy, làm gì cũng cần vạn lượng bạch ngân mới có thể. Nhìn xem Lâm An cũng không giống kia không có tiền người, dù sao tòa nhà đều bán. Một vạn lượng, có thể làm không? Lâm An sững sờ, một vạn lượng mặc dù hắn có thể lấy ra, nhưng là cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá vẫn là rất sảng khoái đáp ứng. Không có vấn đề, bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy, ta trên lệnh Lâm Tam đưa tới. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, đáng tin cậy. Sau đó quay người cười hì hì đi vào trong phòng, trong miệng còn khẽ hát. Lâm An lại là sững sờ, huynh đệ. Bắt đầu Lâm công tử, càng về sau Lâm An, đến bây giờ hảo huynh đệ. Khoe miệng của hắn treo một vòng cười yếu ớt, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái, cái này Diệp Đình Mộ thật đúng là tính tình bên trong người A Phong Hòa hơi nghi hoặc một chút, truy đuổi Diệp Đình Mộ mà đi. Hắn không biết mình ca ca, làm gì mượn nhiều tiền như vậy. Hiếu kỳ vô cùng. Tại bên cạnh người nhỏ giọng dò hỏi, ca. Ngươi không phải là tại ngoa nhân nhà A. Diệp Đình Mộ sững sờ nhìn hắn một cái. Ca của ngươi ta là hạng người như vậy sao? Chính gấp vay tiền tốt A. Vậy ngươi mượn nhiều như vậy làm gì? Tiêu đến xong sao? Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt nhị đệ, trong lòng cảm khái không thôi. Ngươi thế nhưng là hoàng tử A. Hơn một bạn sao? Đây không phải là mưa bụi sao? Bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, tiền này là dùng đến an trí ngươi mai quan tỷ, cũng không thể một mực mang người nhà không phải. Phong Hòa trừng mắt một đôi hồ mắt, ngươi muốn đưa mai quan tỷ đi sao? Thế nào, có vấn đề sao? Không có. Không có ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phong Hòa ngượng ngùng gãi đầu một cái, chân thành nói, ta chính là muốn nói, kỳ thật chúng ta có tiền. Diệp Đình Mộ bĩu môi, ta có thể không biết sao? Thế nhưng là người ta không phải còn không có cho mình tính tiền sao? Phong Hòa à, ngươi phải nhớ kỹ, không có lấy đến trong tay tiền cũng không tính là tiền, ngươi nhìn ta chẳng hỏa bất mãng, chẳng phải không đổi đến tiền sao? Phong Hòa mặc dù ngày bình thường không yêu suy nghĩ, nhưng là Diệp Đình Mộ đều nói như vậy, hắn vẫn hiểu. Ca, ta biết, thế nhưng là ta và ngươi nói không giống, ta nói chính là khác tiền, tới tay. Diệp Đình Mộ con mắt chỉ chuyển, có chút mê mang. Không hiểu hỏi, chúng ta nơi nào còn có tiền, ta làm sao không biết? Phong Hòa nói, ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Thượng Vân Cư cho Thanh Phong một cái giả minh châu không? Diệp Đình Mộ gật đầu. Giống như xác thực có chuyện như thế, mình khi thời gian cố lấy nhìn kia ngọc bích, liền đem hạt châu kia cho Thanh Phong đi chơi. Chỉ gặp Phong Hòa hít sâu một cái, nói, Khánh Trúc tỷ nói, đồ chơi kia có thể bán một vạn lượng bạch ngân. Nói Phong Hòa cúi đầu đưa tay, liền tới eo lưng ở giữa tìm kiếm. Mà Diệp Đình Mộ không chút nào không có chú ý tới hắn hành vi này, mà là con mắt trừng căng tròn. Đầy trong đầu đều là một vạn bạch ngân. Hắn đột nhiên ngập đùi, trong miệng kinh hô, hỏng. Sau đó bẹo một cái liền xông ra trong phòng, nghĩ đến là đi tìm Thanh Phong đi. Chờ Phong Hòa tại lúc lần đầu, đã không thấy được thân ảnh của hắn. Hắn một mặt mờ mịt, bưng lấy trong tay giả minh châu, sững sờ phát thần, nhỏ giọng thầm thì, người đâu? Sau đó chợt nhớ tới cái gì, thần sắc chấn động, hỏng, lão tam muốn xảy ra chuyện. Tiếp lấy cũng đội vàng liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hai người tuần tự xông ra trong phòng, lại tốc độ cực nhanh, tựa như một trận gió. Nhìn môn kia miệng Lâm An một mặt một bức, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Cái này huynh đệ hai người, vì sao như vậy hùng hùng hổ hổ? Hắn hiện tại có chút hối hận, liền như vậy không ổn trọng hai người, thật có thể cướp đoạt hoàng vị. Hắn thấy xác suất là số không, chẳng lẽ mình phân tích sai? Chẳng qua hiện nay đã lên thuyền, đang suy nghĩ lên bờ liền từ không được hắn. Lâm An lắc đầu, cũng hướng ngoài phòng mà đi. Đã Diệp Đình Mộ đòi tiền, vậy mình vẫn là đi lấy một chuyến tốt. Vẫn không chờ Lâm Tam đưa tới. Dù sao đây là người ta bàn giao mình làm chuyện thứ nhất. Vậy mình liền muốn làm xinh đẹp, như thế mới có thể tại ở trong đó có được quyền nói chuyện, bọn hắn mới có thể nghe mình. Chỉ có Diệp Đình Mộ nghe hắn, hắn mới có thể vì kỳ mưu hoạch. Chờ Diệp Đình Mộ mấy người lần nữa đi vào tiểu viện thời điểm, đã là nửa khắc đồng hồ sau. Lúc này Diệp Đình Mộ một ngựa đi đầu, trong tay bưng lấy dạ minh châu. Khóe miệng kia xóa đường còn cao cao dơ lên, trong mắt càng là sán lạ. Bất quá đi theo phía sau hắn Thanh Phong liền lộ ra không có cao hứng như vậy, một cái tay che lấy cái mông không nói, đi đường còn thật khẽm, trong mắt tràn đầy vẻ u ám. Hiển nhiên hẳn là lại bị Diệp Đình Mộ thu thập. Bất quá động thủ là Diệp Đình Mộ, hắn chừng người lại là Phong Hòa. Phong Hòa một mặt bất đắc dĩ, phủi một chút Thanh Phong. Lão Tam, ngươi chừng ta làm gì? Cũng không phải ta đánh ngươi. Thanh Phong ánh mắt không tránh không né, ngẩng lên đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, trường lớn ca, ta không dám. Dựa vào. sau lưng Quan Kỳ, Hoa Chi Lộc, Kinh Hồng ba người thì là thấp giọng cười trộm. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kia Thanh Phong nhăn nhó bộ pháp. Đại Hắc nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thở dài, nghiệp chướng a đột nhiên Diệp Đình Mộ đột nhiên trở lại. Thanh Phong theo bản năng về sau nhảy một bước. Có lẽ là kéo nói trên mông tổn thương, thì Đô Đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, khuôn mặt vặn mèo, đau nhè răng trợn mắt. Mấy người cũng nhao nhao dừng bước lại, nhìn xem Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ gặp Thanh Phong như vậy, cũng là có chút tự trách, hắn coi là Thanh Phong đem cái đồ chơi này làm mất rồi, sau đó đem nổi bức cho lão nhị, cho nên liền đánh hắn một chút, dù sao chuyện như vậy, hắn trước kia cũng không có bất làm, chỉ bất quá mình lần này giống như đúng là sai lầm. Là thật là oan uổng hắn. Bất quá đang giáo dục hải tử phương diện này, hắn có kinh nghiệm, coi như đánh nhầm, cũng muốn làm bộ mình là đúng, đây chính là uy tín. Hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Khu khu, đi, ca mang các người ra ngoài dạo chơi. Đi làm sao a ca? Diệp Đình Mộ vung tay lên, khỏe miệng dương lên. Ta mang các người đi tiêu phí. Chương 133. Đi ra ngoài nổ đường phố chương 133, đi ra ngoài nổ đường phố. Một đoàn người, đi tại trên đường cái, đắc chí vừa lòng. Diệp Đình Mộ tự nhiên là nhất mã đương tiền. Phong Hỏa tại bên cạnh, hai tay quanh trước ngực trước. Kinh Hồng bưng phải, tay nhỏ đeo tại sau lưng. Bước nhanh chân, ngang đầu nhỏ, luận khí thế, Diệp Đình Mộ chỉ muốn nói, nhà ta Kinh Hồng có đại đế chi tư. Dù là thánh nhân, chạy không thoát như vậy lục thân không nhận bộ pháp. Quan Kỷ cùng Hoa Chi Lộc thì tay nắm tay. Chu Hắc Tam cùng Thanh Phong tại tối hậu phương dắt châu đi. Đi ra ngoài nổ đường phố, yếu tố đầu tiên, cam đoan an toàn, Đại Hắc nhất định phải mang. Một đoàn người đi trên đường, lúc nào cũng dẫn tới chúng quanh trên đường người ghé mắt, ngừng chân, khe khẽ bàn luận. Nguyên nhân đơn giản mấy điểm. Nam tử rất đẹp trai, Phong Hỏa thêm Diệp Đình Mộ, muốn vừa có cường, muốn nhu có nhu. Nam tử rất xấu, Chu Hắc Tam thêm Thanh Phong, đen như mực, béo như cầu. Nữ tử rất đẹp, Hoa Chi Lộc độc nổ thứ nhất, một đóa đào hoa mi tâm chợt trợn, phong tình vạn trùng, đều ở trong lòng. Tiểu hài rất ngọt, Quan Kỳ hai mắt, giống như hạ nguyệt, như biển sao, độc tài thiên thu. Tiểu hài rất ngu cuồng, Kinh Hồng miệng điêu cây tam, eo treo kiếm gỗ, đôi mắt nhỏ, nổi giận đùng đùng. Tự nhiên còn có Đại Hắc Nưu, chính là mấy người mặc hơi có vẻ kéo hông. Đi tại xe này thủy mã rồng Bắc Minh Thành, cùng người chung quanh mặc cẩm tú quần áo so sánh có vẻ hơi khó coi. Diệp Đình Mộ híp hai mắt, nhìn xem người qua đường kia chấn kinh, mê mang, kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ. Còn có kia từng tiếng xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận, mặt mũi tràn đầy đắc ý ai, đây chính là ta lão Diệp nhà khí chẳng, đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục. Mặc cho ngươi giữa trần thế bao cắt lại lớn, trời lại hắc, cũng vô pháp che chắn chúng ta Diệp ra cái này ánh sáng chói mắt. Chúng ta mãi mãi cũng là trong đám người sáng nhất tinh. Lúc này Kinh Hồng hỏi, đại ca, chúng ta không mang theo Khánh Trúc tỷ, nàng có tức giận hay không à? Diệp Đình Mộ trước mắt. Nàng tức cái gì? Cái này Bắc Minh nàng sợ là đã sớm đi dạo ngán, lại nói hôm nay ta mang các ngươi tiêu phí, nàng một cái đại tiểu thư đi theo góp cái gì náo nhiệt. A nha. Tốt a. Hai người nói xong, Diệp Đình Mộ khỏe miệng lần nữa nghiêng lên, nhìn trước mắt xuất hiện cửa hàng, cười nói, chúng ta đến rồi. Phong Hỏa Hồng Y. Ca, không phải muốn tiêu phí sao? Đến hãng cầm đồ làm gì? Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt. Không có tiền làm sao tiêu phí, không được đem đồ vật bán. Nha. Nói Diệp Đình Mộ liền mang theo mấy người hướng hãng cầm đồ đi đến. Kia đón khách Hỏa Kế gặp một đám người hướng nhà mình cửa tiệm đi tới. Trong mắt hiện hiện một vòng vẻ khinh miệt. Làm người này, cùng tiền liên hệ. Nhìn người đều rất sắc bén. Mà lại dần dà, người cũng rất thế lực. Chính là ngươi có tiền, ngươi là cha ta, ngươi không có tiền, ngươi chính là con ta thái độ như vậy. Hỏa Kế kia gặp Diệp Đình Mộ mấy người trực tiếp hướng nhà mình cửa hàng đi tới, một đôi mắt xem kỹ, tại mấy người trên thân đảo qua. Rất nhanh trong lòng liền phải ra kết luận. Vải thô áo gai thêm miếng bá, đừng nhìn từng cái nhìn xem thanh tú, tướng mạo cũng không xấu xí. Nhưng là toàn thân cao thấp nhưng không có thứ đáng giá. Trong lòng của hắn đẳng cấp phân chia, tài sản năng lực vẹn vẹn so tên ăn mày cao hơn như vậy ném một cái ném. Nếu là không phải nói cái gì đáng tiền, ngoại trừ con trâu kia, chính là thư sinh này bên hung kiếm, bất quá giống như vậy gia đình, nghĩ đến kiếm kia cũng không phải cái gì tốt kiếm. Lúc này Hóa Lôi tại trong vỏ kiếm, mà Hỏa Kế này lại là một loại người bình thường. Như vậy nhìn tự nhiên là nhìn ra Hóa Lôi phẩm chất. Đối với hạ người gì, hắn cho dạng gì thái độ. Mà trước mắt mấy người, trong lòng hắn xác định đẳng cấp về sau, cái kia trong mắt vẻ khinh miệt càng nặng, khóe miệng cũng mang theo vài phần trào phúng. Hắn cản đến Diệp Đình Mộ trước mặt. Sau đó tranh chua thanh âm vang lên. "Ngại, thư sinh, nhìn rõ ràng, chúng ta đây là hãng cầm đồ, không phải xúc vật thị trường giao dịch, ngươi đi nhầm địa." Diệp Đình Mộ lông mi gảy nhẹ, từng kia không vui treo tại giữa lông mày. "Mấy cái ý tứ, xem thường ta chứ sao?" Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Ta có nói ta bán châu rồi sao?" Cắt. Hỏa Kế kia lần nữa dùng khinh bỉ trên ánh mắt hạ đảo qua thân thể của hắn, tiếp tục rêu cợt nói, "Coi như không bán châu, đây cũng không phải là ngươi có thể tới địa, nhìn tốt, đây là Vạn Bảo Điện Đường, Bắc Minh thành lớn nhất hãng cầm đồ, chúng ta chỉ lấy tinh phẩm, không thu rắc rưởi, ngươi nếu là muốn làm ngươi cái này áo thủ bẫy, ta cho ngươi chỉ cái đạo, ngươi đi lên phía trước, nơi nào có cái nhỏ hiệu cầm đồ, cố gắng người ta có thể thu." Hắn trong giọng nói đều hiện lộ rõ ràng cảm giác ưu việt, phát ra tiếng cười, là như vậy chói tai. Giờ phút này cho dù là Hoa Chi Lộc đám người khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Phong Hỏa càng là lên cơn giận dữ. Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, không nói gì, người này liền như vậy trào phúng, mà lại đối với mình đại ca cực kỳ không tôn trọng. Nắm đấm của hắn bóp vang lên ken két. Diệp Đình Mộ khuôn mặt giờ phút này càng âm trầm chút. Thế đạo này chính là như vậy, trông mặt mà bắt hình dong. Hắn không nhìn được nhất chính là như vậy sắc mặt. Hỏa kế kia gặp mấy người không nói lời nào, lại nhìn thấy Phong Hỏa như vậy chừng mình, lập tức liền không vui. Lần nữa rêu cợt nói, thế nào, ta nói lời không đủ rõ ràng sao? Tranh thủ thời gian, tiếng nói của hắn còn chưa lối ra, chỉ cảm thấy vang lên bên tai một trận gió âm thanh. Sau đó một đạo hắc ảnh liền hướng trên mặt của hắn hô tới. Ba. Phanh. Gió nổi lên, Phong Hỏa một cái tát mạnh rắn rắn chắc chắc vòng tại trên mặt của người nọ. Người kia liền như vậy bị hắn đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 5 mét xa, mới rơi xuống trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Phong Hỏa khí lực lớn biết bao, người bình thường tiếp một tát này, căn bản chịu không được, mặc dù không thể chí tử, nhưng là cũng đầy đủ để hắn nếm chút khổ sở. Chỉ gặp người kia liền như vậy lăn xuống trên mặt đất, khuôn mặt phía trên còn có một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, miệng mũi hai mắt chỗ đều tràn ra máu tươi, môn kia răng tức thì bị đánh bay mấy viên. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu ông, trong hai mắt là sợ hãi thật sâu, nhưng lại không thể động đậy, trong miệng lại phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Phong Hỏa nhẹ tôi, ta nhổ vào, để cho ngươi kêu gọi. Kinh Hồng ngẩng lên cái đầu nhỏ, đắc ý nói ra, nhị ca, làm tốt lắm. Sau đó vén tay áo lên, liền hướng người kia mà đi, rút ra bên hông tiểu một kiếm, liền hướng người kia trên mông tùng đi. Ta để ngươi giả. Nương theo lấy trong tay nàng tiểu một kiếm rơi xuống, lại là một tiếng kêu rên vang lên. Diệp Đình Mộ im lặng, trực tiếp đối Kinh Hồng hô, Kinh Hồng, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Kinh Hồng ồ một tiếng, mặc dù không có cam lòng, nhưng là đại ca lời nói, nàng vẫn là phải nghe. Nàng giận dữ rút ra tiểu một kiếm, tại người kia trên mông lại đá một ước, mới hấp tấp chạy tới. Như vậy đánh nhau động tĩnh cùng hỏa kế kia gào thét âm thanh, cũng hấp dẫn bốn phía chú ý trong nháy mắt trên đường cái liền vây đầy không ít người. Kia hãng cầm đồ bên trong càng là trong nháy mắt xông ra 7-8 đại hán. Diệp Đình Mộ nhíu mày, xem ra hôm nay việc này không dễ làm. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy Phong Hỏa có lỗi gì. Miệng tiện người, lẽ ra nên đánh. Chương 134. Bác manh thứ nhất cậu ấm chương 134, bác manh thứ nhất cậu ấm. Theo hãng cầm đồ đại hán chạy ra, đem Diệp gia mấy minh muội bao bọc vây quanh. Chung quanh người cũng nhao nhao nghị luận. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Nặng, cái này không mấy người kia đem Vạn Bảo làm được người đánh sao? T. Vạn Bảo làm được người đều dám đánh, người này lai lịch gì? Nhìn cái này mặc, hẳn là tầm thường nhân gia a. Khẳng định là cái này Vạn Bảo làm được hỏa kế nhục nhã người ta, cho nên bị đánh. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta vừa thấy được, vậy ca ca rất đẹp trai, một bàn tay liền cho người ta đánh bay đâu. Đẹp trai có cái gì dùng, đắc tội Vạn Bảo đi, còn không phải như vậy muốn ăn đau khổ, nhìn đi. Còn bên cạnh có một tú tài thư sinh, khi nhìn rõ Diệp Đình Mộ khuôn mặt về sau, con mắt trừng lao đại, liên tục xác nhận, hắn nuốt nuốt hai mắt, quạt xếp vừa mở. Ngạo nghễ nói ra, xong. Cái gì xong? Vạn Bảo đi xong. Diệp Đình Mộ nhíu lại đôi lông mày, gặp một đám người đem mấy người vây quanh, trong lòng không vui càng sâu, thậm chí khỏe mắt tràn ra sát khí. Trong khoảng thời gian này, mình muốn là sát phạt quá mức, bây giờ bị người vây quanh, còn từng cái hung thần ác sát, trong lòng lệ khí không ngừng tuôn ra. Phong Hỏa cũng sớm đã cầm chôi đao, chỉ cần đối phương dám động, hắn liền dám rút đao. Lúc này một người mặc ung dung hoa quý đại mập mạp từ bên trong đi ra. Này nhân sinh đến mượt mà, như thanh phong, càng giống là thanh phong tăng lớn bản. Người mặc lớn hoa kim sắc bảo, giữ lại một đầu tóc ngắn, kia trên cổ thì treo đầy dây chuyền vàng, 10 cái 10 ngón bên trên đồng dạng mang đầy đủ nhất vàng. Từ đầu tới đuôi đều để lộ ra bốn chữ: ta rất có tiền. Bất quá nhìn khuôn mặt cũng liền 20 ra mặt. Mặc dù dáng rất mập mạp, nhưng là bộ pháp coi như mạnh mẽ. Mau nhìn, là bác manh thứ nhất cậu ấm. Xì. Thử. Người này thế nhưng là khỏe mắt tất báo a, mấy người kia sợ là thảm rồi. Cái kia mập mạp đi ra, câu nói đầu tiên là được. Đến, ai nói cho bản thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Kia bị Phong Hỏa đánh bay nô tài, chẳng biết lúc nào bỏ lên, chỉ vào trước mắt mấy người lập lờ nói ra, thiếu gia, chính là bọn hắn, vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi nhìn đánh cho ta, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Bởi vì răng cửa bị đánh bay, cho nên giờ phút này nói chuyện có chút hở. Tiêu Béo thiếu gia nghe vậy, trong mắt không hiểu tụ ra lửa giận. Dám ở Vạn Bảo đi trước đánh mình người, đó không phải là đánh hắn Vạn gia mặt đó sao? Cái này nếu là chuyện đi, hắn Vạn gia còn thế nào hỗn? Chỉ gặp hắn khí thế hùng hổ, trên mặt thịt mỡ run run. Ai vậy, không muốn sống, ta lão Vạn nhà người đều dám đánh. Theo thanh âm của hắn vang lên, hắn bên cạnh thân một đám đại hán, càng là kích động. Dù sao thiếu gia nhà mình nổi giận, chỉ cần biểu hiện tốt, như vậy hôm nay liền có thể đạt được tiền thưởng. Dù sao đối diện mấy người ngoại trừ kia đánh bay người kia nam tử bên ngoài, cái khác không phải tiểu hài, chính là thư sinh yếu đuối. Bọn hắn có tự tin 100% có thể cầm xuống. Diệp Đình Mộ lại xem thường, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng cười yếu ớt. Liên như vậy nhìn chằm chằm kia trước mắt đại mập mạp. Chung quanh người vây quanh, nhao nhao lui về sau mấy bước. Rất sợ một hồi đánh nhau, bị đã ngộ thương. Diệp Đình Mộ nhàn nhạt nói ra, hắc. Cái tên mập mạp kia, ta khuyên ngươi không nên vọng động, không phải ta cũng không dám cam đoan, ta có thể thu được tay. Lúc này Béo thiếu gia cũng thấy rõ Diệp Đình Mộ khuôn mặt, còn theo bản năng chớp chớp mắt, sau đó trừng căng tròn. Kia nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt trong nháy mắt bình phục, liền như vậy ngốc lăng, dù là Diệp Đình Mộ mắng hắn, hắn tựa như mắt điếc hai ngơ. Bất quá hắn bên cạnh thân một đại hán, đang nghe Diệp Đình Mộ chửi mình thiếu gia mập mạp thời điểm, lại lột lên tay áo. Hắn biết, thiếu gia của mình cuộc đời ghét nhất chính là người ta gọi hắn mập mạp. Lúc này chính là biểu hiện thời điểm tốt. Dám gọi thiếu gia của chúng ta mập mạp, phản thiên, thiếu gia yên tâm, tiểu nhân cái này đem hắn miệng cắt bỏ cho ngươi bồi tội. Nói liền muốn động thủ. Phong Hỏa gặp đây, cũng đang chuẩn bị rút đao. Cũng chính là vào lúc này, kia béo thiếu gia đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó đối trước mắt tráng hán kia trực tiếp một cước liền đạp lên. Đại hán kia một cái không có đứng vững trực tiếp bị nhà mình thiếu gia cho đạp đến trên mặt đất. Tới một cái đầu giảm xuống đất ngã cái đầy cõi lòng. Ôi! Nhưng kia béo thiếu gia cũng không có thu tay lại, mà là dẫn theo quần bảo lần nữa đạp lên. Một cước đạp mạnh người này. Trong miệng còn mắng, ngươi muốn chỉnh chết ai, ngươi để ai nói xin lỗi đâu. Đột nhiên xuất hiện một màn để mọi người ở đây đều yên lặng. Dù là Diệp Đình Mộ cũng là một mặt một bức, thì càng đừng bảo là những người khác. Người vây xem kia nhóm chừng trong mắt, liền như vậy nhìn xem kia béo thiếu gia đang đánh mình tiểu đệ, từng cái giờ phút này giống như gặp sét đánh. Một mặt mê mang cùng không hiểu. Làm sao người một nhà còn đánh nhau? Hẳn là cái này vạn gia đại thiếu gia ánh mắt không dùng được. Đám kia thủ hạ tay cầm côn đồng, hai mặt tướng thú, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cái này vạn bảo điện đương đi bên ngoài, an tĩnh lạ thường. Chỉ có cái kia mập mạp tiếng mắng chửi, đại hán tiếng kêu thảm thiết, còn có chân đá vào người trên lưng ba 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 âm thanh. Liền như vậy trọn vẹn đạt một phút, kia béo thiếu gia mới ngừng lại được. Nghĩ đến là mệt, giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, mập mạp hai gò má càng là ửng đỏ. Hắn run lấy một đôi tay áo, miệng lớn thở hổn hển. Phong Hỏa rút đao tay liền như vậy cứng ngắt trên không trung. Kia xuất khiếu ba thôn lưới đao, dưới ánh mặt trời chết xạ ra bạch mang. Hắn theo bản năng nuốt môi mạn, hỏi: "Ca, đây là tình huống như thế nào?" Diệp Đình Mộ mở mịt lắc đầu. "Ta cũng không biết, lại nhìn một chút." Diệp Đình Mộ biểu thị mình cũng rất mạnh. Hắn nghĩ tới rất nhiều kết cục, nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mập mạp này mặc dù vừa mới không có sử dụng linh lực, bất quá cái này thể trạng lại tương đương thô kệch. Bị hắn như vậy đạp, kia trên đất đại hắn đã sớm ngất đi. Chỉ gặp kia tiểu mập mạp điều chỉnh tốt hô hấp, sau đó ngẩng đầu lên, thế mà ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Đình Mộ, càng là một mặt thành kính. Nụ cười như thế, nhìn Diệp Đình Mộ trong lòng hốt hoảng, luôn cảm giác có chút làm người ta sợ hãi, khiến lòng người chấn động. Nhưng mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là, cái kia mập mạp vậy mà trực tiếp hướng hắn chạy tới. Phong Hỏa coi là đối phương muốn làm đánh lén, từ ngây người bên trong hồi phục thần trí, trực tiếp rút đao, liền hướng người này chém tới. Đao động, gió nổi lên. Diệp Đình Mộ vốn định ngăn cản, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phong Hỏa muốn đem người này một đao chém chết thời điểm, một màn quỷ dị thế mà phát sinh. Phong Hỏa thế mà chậm rỗng. Phong Hỏa thu đao, con mắt chừng như là như mắt trâu. Diệp Đình Mộ cũng như là, tất cả mọi người chừng mắt một đôi mắt to trâu. Hiện trường lần hai lâm vào yên tĩnh. Lần này lại là chết một bàn tĩnh. Có người càng là nắm ở hô hấp. Không phải Phong Hỏa chậm rỗng, mà là trước mắt tiểu mập mạp, thế mà quỳ xuống. Chỉ gặp kia tiểu mập mạp đi tới một nửa, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Mang theo quán tính, còn hướng phía trước trượt một mét. Thẳng đến Diệp Đình Mộ trước người vài thước mới dừng lại. Hắn thuận thế đột nhiên chiều bái. Tiếp lấy một đạo to rõ thanh âm cũng theo đó vang lên. Tại hạ bạc kim, cho ngươi lão nhân ra đập một cái, cầu ngươi lão thu ta làm đồ đệ. Đợt, hôm nay phần 5 chương đã đủ, tiếp tục cố gắng gõ chữ bên trong. Cảm ơn mọi người ủng hộ và thích. Chương 135. Ngươi là hiểu rõ ta chương 135, ngươi là hiểu rõ ta Diệp Đình Mộ tê, bộ mặt giật giật. Trong lòng hai cái chữ to. Ngoạ tào cái này tình huống như thế nào? Cái khác người cũng như là. Đặc biệt những cái kia vây xem Bắc Manh biển người, giờ phút này quả thực là tâm thần cộng hưởng. Vạn Kim là ai? Bắc Manh nổi danh tiểu bá vương, ỷ vào trong nhà có tiền, mặc dù không thể nói là làm nhiều việc ác, nhưng là tuyệt đối là hoành hành bá đạo chủ. Tên kia lúc nào cùng người khác phục qua mềm. Nghe nói tiểu tử này, ở nhà ngay cả cha hắn đều không phục chủ. Bây giờ thế mà cho trước mắt nghèo kiết hủ lậu thư sinh quỳ xuống. Bọn hắn khiếp sợ đồng thời, ánh mắt kia cũng từ Vạn Kim trên thân, chuyển qua Diệp Đình Mộ trên thân. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn biết, trước mắt thư sinh rốt cuộc là ai, thế mà có thể để cho cái này Vạn Kim tại chỗ quỳ xuống, bái sư. Cũng liền tại lúc này, biển người bên trong không biết người nào hô một câu. Ta biết, hắn là Thượng Vân thư sinh. Nương theo lấy lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhao nhao phản ứng lại. Tiểu Hải, Châu Đen, thư sinh lang, bên hông treo kiếm. Cái này cũng không chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Thượng Vân thư sinh sao? Biển người trong nháy mắt huyên náo, tiếng kinh hô liên tiếp. A a a, ta đi, ta thế mà gặp được ta thần tượng. Người không thể xem bề ngoài à, thứ này lại có thể là Thượng Vân thư sinh, ta thật không dám tưởng tượng. Làm sao không dám nghĩ, thử hỏi đương kim Bắc Manh ngoại trừ cái này Thượng Vân thư sinh, còn có người nào như vậy phong thái? Quá châu phê, hôm qua dọa lùi Tam hoàng tử, hôm nay lúc này lấy phong thái liền tin phục thứ nhất cậu ấm, đây là cỡ nào khí độ a. Mọi người không còn xoắn suýt tại Vạn Kim vì sao quỳ xuống sự tình, mà chỉ là tại quan sát Thượng Vân thư sinh chi dung mạo, tốt ngày sau chuyện hiếm, nhiều một chút để tài nói chuyện, khiến người khác tiện sát. Kia bạn ra bọn tiểu nhị giờ phút này cũng phản ứng lại, chắc không được thiếu gia nhà mình trực tiếp quỳ xuống đâu. Tình cảm đây là Thượng Vân thư sinh a, mà bọn hắn vừa mới thế mà còn muốn đánh người ta, bây giờ suy nghĩ một chút liền lòng còn sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết, Trạm Thần Du như uống nước, một kiếm đãng giáp 3000 tồn tại. Liên bọn hắn, cộng lại đều không đủ người ta nhét cái răng. Bọn hắn nhao nhao ném đi trong tay lưới đao, côn đồng, theo bản năng tối lui, từng cái đem vùi đầu nội tình. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt vừa động thủ không phải mình. Càng la đồng tình lên kia bị Phong Hỏa đánh bay người. Bị Phong Hỏa đánh bay người kia, giờ phút này cũng sững sờ phát thần, khi biết Diệp Đình Mộ thân phận về sau, chỉ cảm thấy não hải tại ong ong mênh mình. Hắn biết xong, lần này mình là thật xong. Chỉ gặp hắn trước mắt, trực tiếp bị dọa ngất tới. Sợ là từ đó về sau, hắn đời này cũng không dám tại trông mặt mà bắt hình dong. Kinh Hồng cùng Thanh Phong càng là nhỏ giọng thầm thì: "Ta ca chính là lợi hại a, trực tiếp dọa cho quỷ." Thanh Phong một tay sờ lấy cái mông, một tay sờ lên sọ não của mình, đắc ý nói, đúng thế, chúng ta lão Diệp nhà, bây giờ tại cái này Bắc Minh, cũng coi là có thể xếp thượng hào nhân vật, hắn dám chọc anh ta sao? Lão tử siêu phàm cũng có thể làm chết, liền bọn hắn, nếu là không ủy, ta không phải nhẹ nhõm nắm. Diệp Đình Mộ hầu kết núp đích, im lặng đến cực điểm. Lấy lại tinh thần hắn, nhìn xem trên đất mập mạp hỏi, ta nói ngươi đây là làm gì? Vạn Kim thân thể thẳng tắp, kia dây chuyền vàng phát ra xoạt xoạt thanh âm. Hắn khuôn mặt mang cười, vẻ mặt thành thật nói, bái sư a. Diệp Đình Mộ chớp mắt, im lặng nói, ngươi biết ta sao? Liền bái ta làm thầy. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, kia Vạn Kim đột nhiên đứng dậy, sau đó tay phải nâng lên, so với kiếm chiêu chi thế, thuận thế múa, cao giọng mà nói, bạch ý thư sinh lang, trượng kiếm chạm bát hoang. Một kiếm phá trời cao, muốn ngừng mười dặm hành lang. Thượng Vân Cư trước chiến bản giáp, hô phong gọi điện ngược thần du. Ba thước thanh phong bên hông treo mặc ngươi siêu phàm lại có làm sao? Siêu phàm phía dưới, ta vô địch. Siêu phàm phía trên, một đội một. Muốn hỏi thế gian ai nhất cuồng, chính là Diệp gia thư sinh lang. Muốn vấn kiếm đạo ai là đỉnh, thượng vân áo sơ mi cổ bẻ áo trắng lang. Vạn Kim nói rõ ràng, thanh sắc đều mộng, kia mập mạp thân thể lại dị thường linh hoạt, so với khác biệt tư thế, miêu tả không thể bảo là không khoa trương. Bất quá lại nghe chung quanh người, quần tình kích phân, từng cái trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc khắc ao, kích động vô cùng. Tiếng kinh hô cùng với cái kia cao vút thanh tuyến, liên tiếp tràn ngập toàn bộ phố dài. Diệp Đình Mộ nghe được sạm mặt lại, cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi nói thần du phía dưới ta vô địch, ta tạm thời nhận, thế nhưng là cái này siêu phàm phía trên một đội một, có phải hay không quá khoa trương chút? Hắn cũng không nhận. Nếu là này lại thật có siêu phàm nhất định phải tìm mình luận bàn, không phải cố tình để cho ta tìm thải bạ đó sao? Diệp Đình Mộ vội vàng đánh gậy hắn nói quát. Ngừng, ngừng, ngừng. Liên tiếp là ba cái ngừng chữ, đều lộ ra hắn cũng không tiếp tục muốn nghe đi xuống. Sau đó hắn tiếp lấy nói ra, có thể, chớ nói nữa, không sai biệt lắm được. Vạn Kim cũng là phi thường phối hợp, đội bằng rừng. Chạy chậm đi vào trước người hắn, một mực cung kính thi lễ một cái. Được rồi sư phó, đồ nhi lĩnh mệnh. Diệp Đình Mộ lông mày chỉ nhảy. Ta lúc nào nói qua thu ngươi làm đồ đệ? Nhưng là đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi lại, cái này Vạn Kim lại toàn bộ làm như không có nghe được, mà chỉ nói, sư phó, ta hiểu. Nói xong hướng hắn nháy nháy mắt, kia so thanh phong còn mập trên mặt càng là điên cuồng run run. Bất quá treo không phải giận, mà là định nọt mỉm cười. Diệp Đình Mộ lúc này càng ngập bức, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái gì gọi là ngươi hiểu? Hắn ngửa đầu, liền như vậy kinh ngạc nhìn xem cái này tiểu mập mạp. Vạn Kim hắng giọng một cái, đưa lỗ tai ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, ta biết sư phó ngươi ý tứ, ngươi chính là không thích quá rêu rao, yên tâm đổ nhi minh bạch. Nói xong vô vô bộ ngực của mình, tiếp tục nói, giống như ngươi cao thủ, đều tương đối là ít nổi danh, xem ta nhất định làm rõ ràng. Nói xong lần nữa xông Diệp Đình Mộ chớp chớp mắt. Như thế cho Diệp Đình Mộ trực tiếp cả sẽ không. Ngươi nha minh bạch cái gì à, minh bạch, lại nói ta lúc nào nói qua mình phải khiêm tốn mập mạp này rõ ràng có bệnh à, giao lưu toàn bộ nhờ mẹ nó hắn tự hành não bổ a chỉ gặp kia Vạn Kim tại Diệp Đình Mộ nhìn chăm chú, đi tới biển người trước. Hùng hùng hổ hổ nói, tất cả giải tán, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua phong độ nhẹ nhàng, hăng hái, tuấn lang ưu tú, đẹp trai kinh thiên động địa thư sinh sao? Có phải hay không đều chưa thấy qua, đi nhanh lên. Vậy xem đám người yên lặng, có như thế khen sao? Bất quá nhưng cũng không có dừng lại, cái này Vạn Kim nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Mặc dù còn muốn lưu lại chiêm ngưỡng thư sinh phong thái, nhưng là vẫn lưu luyến không rời rời đi. Trong miệng còn thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận. Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, mặc dù biết lời này ít nhiều có chút hư, không đa nghi tung lại không hiểu có chút vui mừng. Kia Vạn Kim xua tan biển người về sau, chạy chậm tới, đáp ý tranh công nói, sư phó, ngươi cảm thấy đồ nhi đây là làm được như thế nào? Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, vô vô bờ vai của hắn, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Ngươi, rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt mập mạp chẳng phải chán ghét, bởi vì cái này thế tục chỉ có mập mạp này hiểu rõ hắn, hắn thừa nhận, mập mạp nói đều là thật, hắn chính là cái kia phong độ nhẹ nhàng, hăng hái, tuấn lang ưu tú, đẹp trai kinh thiên động địa thư sinh. Ha ha ha. Mà cái kia mập mạp giờ phút này cũng là hưng phấn dị thường, gặp Diệp Đình Mộ như thế tán dương mình, trong lòng gọi là một cái đắc ý. Chương 136. Sư phó người nhà, đều là trưởng bối của ta. Chương 136. Sư phó người nhà, đều là trưởng bối của ta. Thời khắc này quan kỳ, kinh hồng, thậm chí phong hòa, đều cảm thấy mập mạp này có bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng. Duy chỉ có Diệp Đình Mộ nhìn về phía hắn trong mắt, tràn đầy vẻ hân thưởng. Vạn Kim quay người chỉ vào trên mặt đất kia hai cái ngất hạ nhân nói, các ngươi đem hai người họ vác đi, ta về sau không muốn gặp lại bọn chúng, dám đối sư phụ ta đại bất kính, đây không phải đánh ta Vạn Kim mặt đó sao? Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, khá lắm, thật khá lắm. Hắn vội vàng nói, cái kia, mập mạp, không đến mức. Cái này muốn giết sao? Làm sao so với mình còn mẹ nó tàn nhẫn, chẳng lẽ là mình quá thiện lương? Vạn Kim thì vung tay lên. Sư phó ngươi dùng quên ta là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nhất định phải khai trừ. Diệp Đình Mộ lại là sững sờ, sau đó thở ra một hơi, khuôn mặt có chút giãn ra. Tình cảm là mình lý giải phát sinh cố chấp, người ta không nói giết, chỉ là khai trừ à được thôi, tùy ngươi. Hắn vẩy một cái mày kiếm, ung dung nói. Vạn Kim thì tiếp tục định nọt nói ra, sư phó, không biết ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì à? Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, như vậy nhiệt tình, hắn quả thật có chút không quá thích ứng. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là muốn làm thứ gì, đổi ít tiền. Vạn Kim thì vỗ bộ ngực, hào sảng nói ra, sư phó, lời nói này, còn tưởng là cái gì, thực không dám giấu giếm, ngươi đồ đệ ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, muốn bao nhiêu ngươi nói số, một bạn có đủ hay không, không đủ liền mười bạn. Nói liền hướng bên hông tìm kiếm, một chồng ngân phiếu giữ trong tay, Diệp Đình Mộ ánh mắt quét qua. Thần sát chấn động. Cái này vạn kim trong tay ngân phiếu, mặt giá trị nhỏ nhất rõ ràng đều là 1000 lượng, lớn nhất đoán chừng là vạn lượng. Như thế một chồng, nói ít 10 vạn hay là có. Mà lại giờ phút này mập mạp còn đem kia ngân phiếu đưa tới trước mặt mình. Nhìn trận thức này cũng không giống như nói đùa, hắn là thật cho A Kinh Hồng mấy người trừng mắt mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào kia vạn kim trong tay ngân phiếu. Ta đi, thật có tiền a. Cũng không phải, thổ người giàu có. Vạn Kim gặp Diệp Đình Mộ thất thần phát thần, nghi ngờ nói, sư phó, ngươi là chê ít sao? Diệp Đình Mộ khuôn mặt bên trên cơ bắp, giờ phút này chỉ rút rút. Cái này kêu cái gì nói? Ít sao? Không có chút nào ít tốt a, hắn nhìn chằm chằm trước mặt Vạn Kim nhìn có nhìn, trong lòng lại có một chút xíu nhỏ rung động. Mình nếu là thật thu người này làm đồ đệ, giống như cũng không phải không được. Dù sao lần đầu gặp mặt, xuất thủ chính là 10 vạn hai hô ngươi trên mặt, đổi ai, ai không mơ hồ. Bất quá lý trí lại nói cho hắn biết, tiền này không thể nhận. Thứ nhất, vô công bất thụ lộc, đây là cơ bản nhất đạo lý. Thứ hai, hàng món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, cái này tham đại tiện nghi, đó chính là ăn chết thua lỗ. Mình cùng mập mạp này lần đầu gặp mặt, đối phương xuất thủ liền như vậy quý giá, khó đảm bảo không có cái gì ý đồ. Hắn là thật sợ. Đặc biệt lần này bởi vì ham Đông Phương Khánh Trúc kia 1 vạn tiền thưởng, kém chút để lão Diệp nhà đoàn diện giao hấn, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng là hắn hay là nhịn được. Một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại Diệp Đình Mộ chính là dạng này tâm lý. Đặc biệt hiện nay phong hỏa thân phận bại lộ, buổi sáng vừa bị thần du theo dõi. Chưa chừng trước mắt tiểu mập mạp chính là kia Bắc Minh Vương phái tới hố mình. Mọi thứ cũng có thể, cẩn thận trên hết. Hắn đem Vạn Kim tay đẩy trở về, cười nói, thôi được rồi, này làm sao có ý tốt. Vạn Kim thì không thèm để ý chút nào lần nữa đưa tay lấp tới. Cái này có cái gì, tiền của ta không phải liền là tiền của ngươi sao? Diệp Đình Mộ im lặng, lời này làm sao nghe được là đâu. Lần nữa cự tuyệt nói, một mã thì một mã, quân tử ái tài lấy chi có đạo, đại trượng phu sinh tại nhân thế, há có thể đón hắn nhân chi tài, thu hồi đi, ngươi chớ có lại nói tiếp. Vạn Kim nghe vậy, tâm thần chấn động, trên khuôn mặt càng là treo một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thu hồi ngân phiếu, lui về sau 2 bước, hướng phía Diệp Đình Mộ, thật sâu bái. Nghe sư phó một lời nói, tháng qua Vạn Kim sống 19 năm, là đệ tử đường đột, không nghĩ tới, sư phó không chỉ tu vì đến, tâm tính cảnh giới cũng như vậy cao sinh, đồ nhi chỉ có thể ngưỡng vọng lưng. Diệp Đình Mộ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này thật là cái não bổ thiên tài a, mà sau lưng Kinh Hồng mấy người lại nhỏ giọng nghị luận. Thanh Phong nói, đại ca đây là thế nào, đưa tới cửa tiền đều không cần. Kinh Hồng nói, không biết, bất quá những số tiền kia hẳn là có thể mua rất thật tốt ăn. Phong Hòa ôm tay, lạnh lùng nói tiếp, đừng nói ăn ngon, có thể mua một tòa lâu. Kinh Hồng nghe vậy, một cái tay nhỏ dắt lấy trái tim ổ, làm sao bây giờ, cảm giác trái tim thật đau, cũng cảm giác thua lỗ mười mấy cái ức. Ô ô ô. Diệp Đình Mộ cũng không biết vì sao, mặc dù là mình cự tuyệt, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút nhỏ thất lạc. Ai, đã từng có 10 vạn lượng bạch ngân liền đặt ở trước mặt ta, ta không có chân quý, biết đã mất đi ta mới hối tiếc không kịp. Nếu như có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ tiếp nhận hắn, đưa nó giữ trong lòng bàn tay, đặt ở trong ngực, quản nó âm mưu quỷ cái gì, để nó đi chết đi. Bất quá hiển nhiên đã không có cơ hội. Hắn u thán một tiếng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Hắn lấy ra trong ngực Dạ Minh Châu, đặt ở trên tay. Cái kia, ngươi gọi Vạn Kim đúng không? Vạn Kim ngồi thẳng lên, vội vàng nói, đúng vậy sư phó. Ngươi giúp ta nhìn xem, cái này có thể làm bao nhiêu tiền? Vạn Kim vội vàng tiếp nhận, cẩn thận quan sát, thần sắc cơ hồ không có chút nào biến hóa, cũng không có bởi vì Diệp Đình Mộ móc ra như vậy bà bối, có sát na thất thần. Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ thứ này không đáng tiền? Phong Hỏa mấy người bị kia Đông Phương Khánh Trúc lắc lư rồi. Kỳ thật chẳng qua là dạng này vật đối với Vạn Kim tới nói, quá mức bình thường. Vạn gia tại Bắc Minh chỉ là không thiệp chính thôi, nhưng là đơn thuần tài sản, sợ là Bắc Minh Vương phủ đâu không có nhà hắn giàu. Nói là phú khả địch quốc, cũng không chút nào quá đáng. Vạn Kim dò xét một lát, liền đối với Diệp Đình Mộ làm ra một cái tư thế xin mời. Sư phó, đến, chúng ta đi vào vừa uống trà bên cạnh trò chuyện như thế nào? Diệp Đình Mộ cũng đổ là không có giả mồm, mà là gật đầu nói, có thể. Đây đều là đệ đệ ta muội muội, cũng muốn đi vào chung. Kia là tự nhiên, sư phó người nhà, vậy cũng là trưởng bối của ta không phải? Nghe nói như thế, Diệp Đình Mộ lần nữa im lặng, đây là cái gì logic, người nhà của mình đều là trưởng bối, chưa từng nghe thấy đâu. Bất quá nhưng lại không để ý đến hắn, đứa nhỏ này nao động có vẻ như so Kinh Hồng cùng Thanh Phong còn lớn hơn một chút. Nói dễ nghe một chút gọi ngốc, nói khó nghe chút gọi cắt điêu. Một đám liền tiến vào trước mắt Vạn Bảo Điện đường đi. Chu Hắc Tam dắt Châu đi theo sát phía sau, không có chút nào muốn ý dừng lại. Một cái hạ nhân gặp đây, yếu ớt nói ra, vị công tử này, cái này Châu cũng không cần liền đi đi. Dù sao cũng là mình thiếu gia đều tôn trọng người, bọn hắn cũng không dám gây. Bất quá cũng không thể để một con Châu đi vào không phải. Chu Hắc Tam ngẩng đầu, đối kia Vạn Kim nói ra, cái này Châu cũng là người nhà của chúng ta. Vạn Kim nghe vậy, trực tiếp một bàn tay đập vào kia hạ nhân trên trán. Nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì Châu? Lúc này ta trưởng bối, ngươi nói xin lỗi ta. Kia dọa người bị một bàn tay đập mơ mơ màng màng, tràn đầy sợ hãi đối với đại hắc nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, Châu, không đúng, có lỗi với Ngưu đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Diệp Đình Mộ liếc mắt, mập mạp này là thật là thành thật a, bất quá đại hắc bộ dạng này tiến người ta cái này làm ăn địa phương, sát thực ít nhiều có chút không thích hợp. Liên hô, tiểu hắc, ngươi cùng đại hắc tại bên ngoài chờ chúng ta, không cần tiến đến. Tiểu hắc nghe vậy, vội vàng nói, được rồi, lão đại. Sau đó phủi một chút kia hạ nhân, một mặt thần khí hướng bên cạnh đi đến. Trong lòng gọi là một cái đẹp. Có mặt, quá có mặt. Từ khi theo Diệp Đình Mộ về sau, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có, đến từ người khác tôn trọng. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Không khỏi cảm khái nói, người đại ca này cũng không lỗ a. Đại Hắc Nưu thì mặt mũi tràn đầy xem thường, ghét bỏ nhìn Chu Hắc Tam một chút. Vạn Kim thì trở lại, đội vàng truy kia Diệp Đình Mộ đi. Sư phó chờ ta một chút. Chương 137. Phương hướng thao tác, định hướng cố tình nâng giá. Chương 137. Phương hướng thao tác, định hướng cố tình nâng giá. Vạn Bảo Điện đương đi không thẹn với Bắc Minh thành thứ nhất hãng cầm đồ. Ngoại trừ lầu một cầm cố đại sảnh, sau đó còn chuyên môn có cung cấp quý khách nghỉ ngơi giao dịch chuyên môn nhà gian. Bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, trang trí cũng cổ kính. Diệp Đình Mộ tự nhiên là quý khách, hơn nữa còn là quý khách bên trong siêu cấp VIP. Không có cách, ai bảo hắn có mặt mũi đâu. Tại Vạn Kim dẫn đầu dưới, Diệp Đình Mộ mấy người tự nhiên được đưa tới lầu 2. Các vị, tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi. Đừng khách khí, coi như nhà mình. Diệp Đình Mộ cũng đổ là không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Kinh Hồng mấy tiểu tử kia thì hiếu kỳ nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Chỉ chốc lát liền có mấy cái thị nữ đi đến, vì mấy người châm trà đổ nước, còn dâng lên tinh xảo bánh ngọt. Đối với cái này Thanh Phong biểu hiện phi thường tùy ý, trực tiếp hướng đĩa trước ngồi xuống, liền bắt đầu ăn, trong miệng vẫn không quên nói ra, như thế điểm đủ ai ăn, có thể hay không lại làm một điểm a, tỷ tỷ. Thị nữ kia cũng là cười một tiếng. Được rồi, tiểu công tử, nô tỷ cái này cho ngươi đi lấy. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng không có để ý hắn thích ăn liền để hắn ăn đi. Mình hôm nay vốn là oan uổng hắn, trong lòng gắng gượng qua ý không đi. Còn nữa, cái này cũng không cần mình dùng tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hắn bốn phía dò xét, không khỏi cảm khái, xem ra mập mạp này trong nhà đúng là có chút thực lực. Liên cái này trang trí, cái này quy mô, từ từ, hào khí. So kia Đông Phương gia còn muốn xa hoa mấy phần. Nó ngó cái này đại kim dây xích, tiểu kim chiếc nhẫn, đều hiện lộ rõ ràng quý khí hai chữ. Chính là muốn nói cho ngươi, ta vô cùng có tiền. Vạn Kim một mặt cười ngây ngô. Thế nào sư phụ, ta nơi này còn đi. Diệp Đình Mộ bưng thân thể, trong lòng có từng tia chua xót, nhưng như cũng nói ra, tạm được bình thường. Ha ha ha. Sư phó có thể thấy vừa mắt là được. Diệp Đình Mộ chim thủ, xách chén nhấp một miếng, trong lòng thầm mắng, sống được không như sinh tốt, nó người ta nhà này đại nghiệp lớn, mình đâu, xuyên qua cũng không cho an bài cái con em nhà giàu, hết lần này tới lần khác cho mình ném khe suối trong khe. Mình cái này muốn phấn đấu bao lâu mới có thể đạt tới như vậy độ cao a, tính toán vẫn là đừng suy nghĩ, vậy cũng là kiếp sau chuyện. Cái kia, mập mạp, ta thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Vạn Kim cười cười. Sư phó chờ một lát, ta đã để cho người ta đi mời giám định sư đi. Hắn biết Diệp Đình Mộ không muốn chiếm mình tiện nghi, mà lại vừa lời nói này xác thực nói đến hắn trong lòng, cho nên tự nhiên muốn biểu hiện chuyên nghiệp một chút. Chuyên nghiệp giám định, tại cho giá cả, sư phụ mình liền sẽ không lại nói cái gì đi. Diệp Đình Mộ điểm nhẹ đầu. Bất quá mập mạp này mở miệng một tiếng sư phó, nghe là thật có chút khó chịu. Vì vậy nói, cái tên mập mạp kia, nói với ngươi chuyện gì? Sư phó, ngài nói. Đừng gọi ta sư phó. Được rồi, sư phó, ta nghe ngươi. Chán. Diệp Đình Mộ chép miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, tính toán làm ta không nói. Sau một lúc lâu, một cái gầy gò lao đầu đi đến. Người này lấy trường bào, khuôn mặt có chút giàn mua, nhìn ra được đã lên tuổi tác, bất quá hắn có một đôi sắc bén mắt. Nghĩ đến chính là Vạn Kim trong miệng giám định sư. Lão giả đi vào người trước, làm tập nói, lão hủ gặp qua thiếu gia, gặp qua các vị công tử, tiểu thư. Lão Lý, ngươi tới vừa vặn, cho ta sư phó giám định một chút, bảo bối này giá trị bao nhiêu tiền. Vạn Kim đứng dậy chỉ vào trên bàn dạ minh châu đối lão giả kia nói. Lời nói ở giữa bảo bối hai chữ nói đặc biệt nặng, mà lại hắn còn đang không ngừng hướng lão giả kia nháy mắt. Lão giả cũng là có chút ngộng, thiếu gia đây là ý gì, là muốn mình phối hợp hắn làm thịt khách sao? Thế nhưng là cũng không giống à, dù sao thiếu gia vừa mới cổng hào ném 10 vạn kim muốn đưa cho người trước mắt, hắn nhưng là nghe người ta nói. Dứt khoát không có ở quản, có lẽ thiếu gia chính là con mắt không thoải mái thôi. Mình thành thành thật thật giám định liền có thể. Nhớ hắn đi tới kia Dạ Minh Châu trước. Rất chuyên nghiệp lấy ra một khối lụa trắng đem Dạ Minh Châu đặt ở bàn tay chỗ. Sau đó tử tế suy nghĩ. Qua đại khái một phút tả hữu, lão giả đem Dạ Minh Châu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Diệp Đình Mộ gặp đây, bước thiết mà hỏi, thế nào, lão tiên sinh? Lão giả thu hồi khăn tay, đối Diệp Đình Mộ lành nghề thi lễ nói, trải qua lão phu kiên định, vật này chính là biển cả Dạ Minh Châu, mà lại như thế lớn, cái đầu đúng là ít có, chính là thượng phẩm. Diệp Đình Mộ im lặng, cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, tốt đa hắn lần nữa nói ra, nói điểm chính. Lão giả cười khẽ, khuôn mặt cùng tân, sau đó duỗi ra một cái ngón tay. Nhưng khi bạch ngân một vật lượng, Diệp Đình Mộ nghe được cái này, nhíu mày lại, không nghĩ tới Đông Phương Khánh Trúc thật đúng là đoán đúng. Chính mình lúc trước đổi vật này bất quá chỉ là muốn lấy kia sách sử mảnh vỡ thôi, nhưng là xác thực không có chú ý cái đồ chơi này, càng không biết thứ này như thế đáng tiền. Không phải liền là chân châu sao? Không nghĩ tới thật đúng là như thế đáng tiền, cũng coi là niềm vui ngoại ý muốn đi. Cũng thua Lỗ Phong Hòa tại phát hiện sau liền trước tiên giữ. Nếu không đoán chừng sẽ bị Kinh Hồng cùng Thanh Phong cái này hai hàng cầm lấy đi làm bóng đá. Diệp Đình Mộ điểm lấy đầu, đối với cái giá tiền này, hắn vốn là rất hài lòng, đang chuẩn bị tỏ thái độ. Một bên Vạn Kim lại đột nhiên vèo một cái đứng lên, càng là một bàn tay. ba đập vào trên mặt bàn. Một màn này lập tức dọa mấy người nhảy một cái. Dù là Diệp Đình Mộ cũng ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này làm gì nhất kinh nhất sạng, hù chết người. Vạn Kim đứng dậy về sau, chỉ vào trước mắt lão giả, kia đôi mắt hiện ra tức giận. Liền như vậy cở trách lên người trước mắt. Lão Lý, ngươi thật sự là thật to gan a. Lão giả thấy mình thiếu gia nổi giận, tự nhiên biết dạng này sẽ sinh ra kết quả như thế nào. Trong nháy mắt bị hù tâm thần chấn động, kinh sợ. Khuôn mặt càng là vặn mèo. Chẳng lẽ lại mình cho nhiều? Thiếu gia, là lão nô sai. Vạn Kim hít sâu một hơi, bình phục một hơi. Gan tướng chữ, tại cho ngươi một cơ hội. Một lần nữa nói một lần, bảo bối này đến cùng giá trị nhiều ít ký. Lão giả xoa xoa mồ hôi chán. Khẩn trương trả lời, lão phu vừa nhìn lầm, cái này Nguyệt Minh Châu cũng không tính hiếm lạ, chỉ trị giá 8.000 lượng. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không có minh bạch Vạn Kim ý tứ. Tưởng rằng mình báo giá quá cao, cho nên hắn mới có thể sinh khí. Vạn Kim chén trong tay ngọn rời khỏi tay. Veo một cái, trực tiếp nện vào lão giả trên đầu. Đầu tiên là đông. Một tiếng. Sau đó chén ngọn rơi xuống đất, phát ra một trận thanh thúy mảnh sứ vỡ tiếng vỡ vụn. Lão giả che lấy bị nện đến đau nhức đầu, thuận thế quỳ rạp xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là chỉnh mấy người sững sờ. Giờ phút này chính từng cái ngơ ngác nhìn về phía cái kia kinh hoàng lão tiên sinh. Diệp Đình Mộ cũng tương tự rất im lặng, làm sao còn càng ngày càng ít đâu. Mà Vạn Kim lại hung tợn nói ra, "Lão Lý, ngươi đừng cho là ta không biết, cái đồ chơi này cũng không chỉ ngần ấy, bản thiếu gia cuối cùng tại cho ngươi một cơ hội, ngươi lại tại hào hào nói một lần." Đang khi nói chuyện hắn đã đi tới kia quỳ xuống đất lão giả bên cạnh thân. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi nói với hắn, cái này giá trị 10 vạn. Lão giả ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai là ngại cho giá ít ta, ồ, một chuyến này không đều muốn ép giá sao, không phải làm sao kiếm tiền. Hắn lung túng nói, thiếu gia, việc này nếu để cho lão gia biết sợ là không ổn đâu. Chương 138. Mặt mũi này, ta cho chương 138, mặt mũi này, ta cho. Vạn Kim nghe vậy, trợn mắt mà trừng. Lời nói từ trong hàm răng ép ra ngoài. Thế nào, ta nói chuyện không dùng được sao? Cha ta tiền không phải liền là tiền của ta sao? Ngươi có còn muốn hay không làm? Lão giả kia nghe vậy, không có lại nói tiếp, thần sắc trầm thấp, sau đó gật đầu. Hắn chính là một cái làm công không cần thiết cùng gia chủ trưởng tử đối nghịch. Lại nói đây là thiếu gia ý tứ, coi như gia chủ trách tội xuống, cũng cùng mình không có quan hệ. Hắn liền vội vàng đứng lên, lần nữa đi tới Dạ Minh Châu trước. Một đôi sắc bén lao mắt xem xét, mà đi sau ra. A, nha. Nha lão phu mắt vụng về à, đây không phải phổ thông Thương Hải Nguyệt Minh Châu, đây là Dạ Minh Châu bên trong vương giả Cửu Thiên Dạ Minh Châu. Hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho một đám người sửng sốt một chút. Kinh Hồng trừng mắt một đôi mắt to, hỏi, là càng đáng tiền ý tứ sao? Lão giả theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Kim. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, không sai, cái này càng đáng tiền, tối thiểu 10 vạn 2. T. 10 vạn lượng lời này vừa ra. Kinh Hồng, Thanh Phong đồng thời hít một hơi lãnh khí. Phong Hỏa mấy người cũng là thần sắc chấn động. Ai ra, 10 vạn lượng, kia phải là bao nhiêu tiền a? Tam ca. Khác ta không biết, nhưng là Tam ca dám cam đoan chúng ta lão Diệp nhà về sau nhất định mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Phong Hỏa dùng cánh tay đụng đụng Diệp Đình Mộ bả vai. Ca, ta lần này là thật phát. Đối mặt kết quả như vậy, Diệp Đình Mộ lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vừa Bạn Kim cùng người kia đối thoại, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là mình dù sao cũng là ly hợp cảnh, kia là nghe rõ ràng. Gặp qua mưu đồ bí mật ép giá, hắn xác thực chưa thấy qua cố tình nâng giá. Lần này thao tác là thật cho hắn chỉnh sẽ không. Hắn chỉ biết là mập mạp này rất hô cha, nhưng là người không tệ, có thể chỗ. Người ta là thật cho mình đưa tiền. Áp Vạn Kim nghe lão giả nói, một mặt đắc ý, mặt cười như hoa. Không tệ, lão Lý, ngươi cái này ánh mắt tuyệt, có trình độ. Hắn cười ha ha một tiếng, mà sau đó đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, một mực cùng kính ngồi xuống. Định Ngọt nói ra, ngươi nhìn, sư phó, ta cái này chuyên gia đều là chuyên nghiệp, 10 vạn lượng, liền cái giá này có được hay không? Diệp Đình Mộ nhãn châu xoay động. Tính toán đã người ta có lòng như vậy, vậy mình không bằng làm thỏa mãn hắn nguyện. Hơn nữa nhìn mập mạp này cùng mình trò chuyện lời nói, hành vi động tác, cùng chỗ biểu hiện ra hơi biểu lộ. Sắc thực không giống đang gặp mình, cũng không giống tại cho mình bà hố. Đó là thật sùng bái chính mình. Thật tâm thật ý muốn theo mình phát sinh điểm ràng buộc, ca mình cần gì cứng nhắc đâu. Dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng, giải quyết xong hắn tâm nguyện. Chủ yếu nhất là, 10 vạn thật không phải số lượng nhỏ a, bây giờ Phong Hỏa thân phận sáng tỏ, nếu là tại phương này loạn thế bình yên chỗ chi. Tiền, quyền, thiếu một thứ cũng không được. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, được thôi, liền theo ngươi nói tới. Sau khi nói xong không quên bổ sung một câu, mập mạp, ngươi người này không tệ, ta xem trọng ngươi. Nhìn thấy Diệp Đình Mộ trong mắt, trong miệng đối với mình như thế khen ngợi, kia Bạn Kim gọi là một cái đắc ý trong lòng vui mừng, vung tay lên, đạo, lão Lý, đi cho ta sư phó lấy 10 vạn bạch ngân cùng biên lai cầm đồ. Được rồi, thiếu gia, lão hủ cái này đi. Nói đến đây lão đầu liền vội vàng hướng ngoài cửa mà đi. Đi ra ngoài thời điểm không quên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, bại gia tử a, vạn gia gia sản sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang. Lão giả sau khi đi, mấy tiểu tử kia hưng phấn không được, đặc biệt là Kinh Hồng, một đôi bắp chân trên ghế vừa đi vừa về đồng đường, hai tay chống cằm, một mặt hướng tới. Mặc dù nàng không biết 10 vạn lượng đến cùng là nhiều ít, dù sao thì rất nhiều ý tứ chính là đúng rồi. Nhưng là hắn biết, nhị ca đáp ứng nàng xây cái căn phòng lớn một tượng, hẳn là có thể thực hiện. Thanh Phong cũng là như thế, hắn cũng không biết tiền này có bao nhiêu, chính như hắn nói, chỉ cần mỗi ngày có thịt ăn, hắn liền thỏa mãn. Tương đối hai người, Quan Kỷ cùng Phong Hòa lại bình tĩnh hơn nhiều. Quan Kỷ vốn cũng không phải là rất để ý những vật này, cho nên tự nhiên không có biểu hiện quá mức mừng rỡ, khuôn mặt cũng như ngày xưa đồng dạng cười nhẹ nhàng, tự nhiên không phải là bởi vì có tiền mới cười, hắn ngày bình thường kỳ thật cũng là cười. Phong Hòa lại tại ngây người, một mặt nghiêm túc, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Diệp Đình Mộ cũng không biết. Diệp Đình Mộ cùng một bên Vạn Kim nói chuyện phiếm. Cái tên mập mạp kia, nói thật, ngươi vì sao muốn bái ta vi sư? Vạn Kim nghe vậy, một mặt trang nghiêm. Thứ không dám giấu giếm sư phó, ta thở nhỏ liền có một cái mơ ước. Diệp Đình Mộ tới hào hứng, nói một chút giấc mộng của ngươi. Vạn Kim trầm ngâm mà đạo, trong mắt chăm chú dị thường. Phóng ngựa hát vang, cầm kiếm thiên ai. Diệp Đình Mộ có chút giới, kinh ngạc hỏi, cái này không có. Không có. Hắn bày ra tay, tiếp tục nói, cho nên ta nghe được sư phó cố sự về sau gọi là một cái kích động, một người một kiếm, từ nghiệp thành một đường sát đạo bất manh, 1300 dặm đường mây cùng nguyệt, 20 tuổi thiếu niên trừng ác dương thiện, vì dân trạm tham quan, trạm đạo tặc, càng là vì công đạo, chiến thượng vân vạn, cưới ngàn giáp, ngươi chính là trong lòng ta thần tượng, là ta Vạn Kim muốn trở thành nhất vì cái gì người. Nói đến đây, cái kia thần sắc kích động đột nhiên trầm thấp, bàn tay nắm tay gõ lồng ngực, mà phía sau cho vặn mèo, lộ ra thống khổ không cam lòng. Diệp Đình Mộ sững sờ, đây là muốn làm gì, bắt đầu phiến tình sao? Quả nhiên, Vạn Kim tiếp tục nói ra, đều tại ta, không biết sư phó hôm qua vào thành, không phải, chúng ta không có khả năng cho tới bây giờ mới gặp gỡ a, sư phó. Diệp Đình Mộ giờ phút này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, khóe miệng càng là không ngừng rút rút. Ta mẹ nó, đây là tại cương ép phiến tình a, như thế giả lời nói, ngươi nói như vậy thâm tình, thích hợp sao? Hắn lần này động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới ánh mắt của mấy người. Từng cái hai mặt tướng thú, không rõ ràng cho lắm. Lần nữa ở trong lòng thầm nói, mập mạp này thật có bệnh. Rất nhanh liền có người đem ngân phiếu đưa tiền đến. Diệp Đình Mộ tiếp nhận trong tay ngân phiếu. Dòng giá 10 cái, mệnh giá đều là 1 vạn. Diệp Đình Mộ liếm láp khóe miệng. Tâm tình vào giờ khắc này không lời nào có thể diễn tả được, kích động tâm, tay run rẩy. Hắn đem ngân phiếu đưa tới Phong Hòa trong tay, trịnh trọng nói, lão nhị, cất kỹ. Phong Hòa gật đầu, đồng dạng trịnh trọng trả lời, ca, ta làm việc, ngươi yên tâm. Lúc này Vạn Kim gặp giao dịch đạt thành, mục đích của mình đã tới, so Diệp ra mấy minh muội còn cao hứng hơn. Như vậy nếu như bị cái kia lão phụ thân nhìn thấy, đoán chừng có thể tức chết đi được. Ngươi nha thua lỗ 9 vạn bạch ngân, ngươi đi theo người ta vui cái dám đâu. Bất quá Vạn Kim cũng mặc kệ những thứ này. Ngược lại còn tại mấy người trước mặt nói ra, sư phó, chọn ngày không bằng đụng ngày, thời gian cũng không sớm, ta mời mọi người ăn cơm. Tại cái này Bắc Minh tốt nhất tiểu lâu bày một bàn, ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi này. Nhìn xem hắn như vậy hào sảng. Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động, không do dự. Mặt mũi này, ta cho. Mặc dù mình chiếm người ta tiện nghi, bất quá, tại chiếm một lần thì thế nào? Không cần bỏ ra tiền ăn cơm, kia mới hương. Về sau ta cũng có thể kiêu ngạo cùng người khác nói. Ta, Diệp Đình Mộ, dựa vào mặt ăn cơm, mà lại ăn xong rất tốt, ha 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 ha. Chương 139. Trời nhã cư cơm khô đi chương 139, trời nhã cư cơm khô đi. Nghe được ăn. Hương phấn nhất không ai qua được thanh phòng, hắn cơ hồ bản năng từ trên ghế nhảy, dẫn đầu liền xông ra ngoài, trong miệng hô hào, đi đi đi, ăn cơm thế nhưng là đại sự không thể bị dở dang. Gây Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, ai, ăn hàng thế giới hắn không hiểu. Đi tới ngoài cửa, Chu Hát Tam thấy mọi người, liền khiên nhu hướng mấy người mà tới. Dạng như vậy được không thần khí? Liên như vậy, tại Vạn Kim dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng phía cái này Bắc Manh thứ nhất tiệm cơm trời nhã cư mà đi. Trên đường, Thanh Phong dùng tay nhỏ tại kia trong túi quần, chơi đùa nửa ngày, sau đó móc ra một khối bánh ngọt. Đưa tới bên cạnh thân khiên như Chu Hắc Tam trong tay. "Tiểu Hắc, cầm, Tam ca cố ý mang cho ngươi." Chu Hắc Tam cũng đổ là không có khách khí, tiếp nhận bánh ngọt, liền trực tiếp cắn một cái. Sau đó một mặt kinh hỉ. "Nô, cái này bánh bích quy, tuyệt." Thanh Phong gặp hắn như vậy, một mặt ghét bỏ nói ra, "Đây là bánh ngọt, hiểu không? Cái gì bánh bích quy, không kiến thức." Vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một khối, tự mình gặm. Ngay cả ăn mang cầm, phương này mới là Thanh Phong phong cách. Lúc này lại đi ngang qua một nhà tơ lụa cửa hàng, bên trong quần áo rực rỡ muôn màu treo kệ hàng. Diệp Đình Mộ hai mắt sáng lên, trực tiếp đi thẳng đi bảo. Sư phó, làm gì đi? Diệp Đình Mộ ung dung đáp, mua quần áo. Bởi vì mình cái này áo liền quần, mình cũng không có ít bị người xem thường, còn tại trong vòng một ngày tuần tự chọc 2 lần phiền phức. Đầu tiên là sáng sớm, Lâm phủ gia đình một chuyện. Lại là mới, hỏa kế kêu bên đường một chuyện. Mặc dù nói chuyện như vậy, Diệp Đình Mộ không sợ, không sợ. Nhưng là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Bây giờ có tiền, mấy bộ y phục, hắn vẫn là mua nổi, mà lại hắn đã sớm có chút ý nghĩ. Đó chính là thống nhất ăn mặc. Thế là liền đi đi bảo. Mấy người khác cũng đi vào theo, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, mặc quần áo mới vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Duy chỉ có Thanh Phong có một chút phiền muộn. Quần áo vật ngoài thân đổi liền đổi, thế nhưng là bây giờ lại làm trễ nải hắn ăn cơm thời gian, tự nhiên là không vui. Ước chừng qua nửa ngày, kia tơ lụa chi trong tiệm, tuần tự đi ra 8 người. 8 người thuần một sắc màu đen chuẩn bị hành trang, lớn nhỏ không đều. Thời khắc này Diệp Đình Mộ một ngựa đi đầu, đã đổi kiểu tóc, chỉ gặp hắn buộc tóc treo cao, một thân màu đen trang phục hoàn mỹ dán vào, đem hắn thẳng tắp dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Lông mi gảy nhẹ, môi miệng khẽ nhếch, không có thư sinh kia nho nhã khí, ngược lại là nhiều vài tia giang hồ hiệp khách thiếu niên bị. Anh tuấn tiêu sái, xuất khí phi phàm. Bên hông hóa lôi, giờ phút này cũng lưng đến trên lưng. Bên hông lại đồng dạng treo một cái túi càn khôn. Phong Hòa mấy người cũng như là thuần một sắc cùng khoảng kiểu tóc. dù là Quan Kỳ cùng Kinh Hồng cũng thay đổi ngày xưa đâm bím tóc, đem đầu tóc dựng đứng lên, thuần một sắc trang phục màu đen, bên trên gỉ có kim sắc chữ diệp, bất quá lại nhìn xem có chút không hài hòa, hẳn là vừa tú đi lên. Hoa Chi Lộc cùng Chu Hắc Tam cũng đồng dạng mặc đồng dạng màu đen chuẩn bị hành trang, mái tóc buộc lên Hoa Chi Lộc giống như từ kia nhu hòa thiếu nữ biến thành hiên ngang anh tư nữ hiệp, cái trán kia đóa hoa đào càng phiếm hồng hà, trái lại Chu Hắc Tam lại liền chẳng nhiều tự nhiên, mặc dù không thể nói không anh hùng, làm đúng là quá đen chút, nếu là hắn không cười, chỉ gặp hai mắt tròng trắng mắt, nếu là cười, cũng bất quá là nhiều một ngụm trắng đoán. Kia bạn Kim cũng không khách khí, hoàn toàn dung nhập vào, cũng cho mình cứ vậy mà làm một bộ, chính là nhìn xem có chút là hoảng, bất quá kia một cổ dây chuyền vàng, ngược lại là lộ ra càng thêm bắt mắt chút. Diệp Đình Mộ chắp tay sau lưng, cao đầu lâu, ánh mắt tại mấy người trên thân vừa đi vừa về đảo qua, hài lòng gật đầu. Không tệ, có cái loại cảm giác này, nếu là lại phối hợp một bộ kính râm, tên kia thỏa thỏa xã hội đen, không có chạy. Hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, xuất phát. Một nhóm liền như vậy nên ngang đi thẳng về phía trước. Đổi xong trang phục mấy người, cùng sau lưng Diệp Đình Mộ ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước cao, trong mắt tràn đầy đối phương thế giới này xem thường cùng kinh thường. Khí thế trong nháy mắt nắm, bốn phía người nhao nhao ghé mắt, sau đó ngừng chân, quan chi mà nói, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, trong mắt càng là kinh diễm. Đi tại cái này phố dài bên trong, quay đầu suất 99.99, về phần còn lại 0.1%, lưu cho mù lòa. Vạn Kim tại đo, hai tay đỡ cùng nghèo trước, thỉnh thoảng hô to, Diệp gia làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng né tránh. Như vậy lời nói không thể bảo là không ba khí. Kinh Hồng càng là cầm mình tiểu một kiếm, khí thế hung hăng, một đôi mắt to, bát hai cũng nghị chừng một chút. Ngược lại là Hoa Chi Lộc cùng Quan Kỳ có vẻ hơi xấu hổ, một mực tại ngượng ngùng cười yếu đất. Diệp Đình Mộ đối Vạn Kim cùng Quan Kỳ hành động như vậy, cũng không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Hắn thích loại cảm giác này, loại này mặc thân tử trang cảm giác, càng ưa thích, người khác ánh mắt hâm mộ. Ai, các phàm nhân, cùng bãi đi. Đại Hắc gặp một đoàn người như vậy, cũng không khỏi ngóc lên đầu trâu. Một đôi trâu trong mắt, tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Trong lòng cảm khái, chính là loại cảm giác này, loại này lao tử đệ nhất thiên hạ cảm giác, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được qua cảm giác như vậy, vô ý thức ở giữa, thế mà cảm thấy có chút hưng phấn. Ai, nhớ năm đó, lao tử hai vó câu đút túi, không biết cái gì là đối thủ, đánh bác hoang vạn thú không dám hoàn thủ. Người kia không phải vạn gia đại thiếu gia sao? Cũng không phải, bên cạnh hắn những người này là ai a, từng cái nhìn xem tốt chảnh chứ bộ dáng. Không biết, không biết, đừng hỏi thăm linh tinh, không thể trêu vào. Đúng đấy, ngươi nhìn con bé kia, mới bao nhiêu lớn a, ánh mắt kia hung ác như thế. Xì. Thử, nhà ta kia em bé cùng nàng không chênh lệch nhiều, bất quá còn tại đái dầm đâu, ngươi nhìn người ta hoa như này, nhỏ như vậy liền lăn lộn giang hồ. Kia không có cách, ngươi xem người ta vậy đại ca nhiều hung ác, con giả như vậy giải kiếm. Bên cạnh hắn cái kia cũng không đơn giản a, đao kia so mặt ta cửa còn rộng. Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, khoe miệng khẽ nhếch. Ngu muội phàm nhân, ha ha. Hắn giờ phút này, tựa như lại tìm về thở thiếu thời niệm vui thú. Chỉ ít hắn hiện tại trong đầu không có đang suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Nhân sinh vốn là như vậy, có áp lực sao? Tự nhiên là có, thật là như thế nào? Tự nhiên là muốn thích hợp buông lỏng, mà tốt nhất buông lỏng phương thức chính là cùng mình người quan tâm nhất, cùng đi ngồi vui vẻ sự tình. Cũng tỉ như hiện tại mấy người, chính là tại nổ đường phố. Nếu là đặt ở hiện đại, bọn hắn như vậy tất nhiên có thể vòng phấn vô số. Sau đó mở trực tiếp mang cái hàng cái gì, hắc hắc. Nhưng là tại cổ đại nha, cũng chính là có thể để cho mọi người hâm mộ hâm mộ, sau đó trong lòng bọn họ lưu lại rung động hạt giống. Rất nhanh tại Diệp Đình Mộ dẫn đầu dưới, một đám người liền đã đạt tới trời nhã cư trước. Như thế nào trời nhã cư? Nhã có thể sánh ngang ở trên bầu trời tiên, chính là thế nhân đối với nó tối cao khen ngợi. Cùng kia thượng vân cư khác biệt. Thượng vân cư, chủ đánh chính là thượng kia thượng vân cảnh. Mà trời nhã cư, chủ đánh chính là ăn, uống, chơi, vui. Có thể ăn mỹ thực, uống bình thường, nghe lễ nhạc, thưởng kinh hồng chi vũ tư. Nhã chữ chính là nơi đây chủ đề, làm sao cao nhã làm sao tới. Đương nhiên ở trong đó phí tổn, tự nhiên không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Nếu là đổi mình dùng tiền, dù là hiện tại có ngân 10 vạn, Diệp Đình Mộ cũng không nhất định bỏ được. Làm sao hôm nay, có người mời khách, vậy liền không cần mình quan tâm. Đợt, giống như tách ra cùng một chỗ phát không có gì khác nhau, đơn giản thuốc canh nhiều một chút, ha ha. Kia dứt khoát còn không bằng cùng một chỗ phát đâu. Ta liền cùng một chỗ phát tốt rồi. Bán bọt 40 vạn sách. 1. Đệ đệ muội muội nhân quả lớn, ta bị ép bật hắc. 2. Tệ tệ còn tại đáy rầm, mang nàng cầm kiếm tiên ngay. 3. Lại nghe tiếng kiếm reo âm thanh. 4. 5. Bây giờ nghĩ ra ba cái tên sách, mọi người cảm thấy thế nào, còn muốn nghĩ hai cái. Có hay không tốt đề nghị? Ta chuẩn bị sau 10 ngày liền ôm tần sẽ vở. Bản này thủ tú thành tích, chỉ có thể liệu một đợt sách. Tiếp thu ý kiến của chúng, ha ha chương 140. Triều Vũ cũng tới thiên nhã cư chương 140, Triều Vũ cũng tới thiên nhã cư. Nhìn trước mắt lồng lộng cao lầu. Khí quyển mạnh mẽ. Thiên nhã cư ba chữ càng là bút tẩu long xà. Khí thế phi phạm. Vạn Kim nói, sư phó, chúng ta đi vào đi. Diệp Đình Mộ hết thân thể, khẽ gật đầu. Cấp cao nơi trốn, tự nhiên là muốn trang trọng chút. Theo mấy người hướng về phía trước mấy bước. Một người mặc màu mực sơn xám, làm phát cao châm thị nữ liền chạy chậm mà tới. Nàng này khuôn mặt sạch sẽ thanh lịch, cũng không như phong nguyệt nơi trốn lủng trang diễm mạn, lại hai đầu lông mày điểm nhẹ chu sa. Cái này nhã một chữ này, đã có ba phần thần vận. Nàng đối mấy người nhẹ hoàn mà cười, thi lễ một cái. Công tử, xin hỏi mấy vị. Vạn Kim nghe vậy, một bước tiến lên, giắt hắn thật to giọng, liền hô, ngươi mù à, sẽ không mình số. Tiếng quát to này, là thật cho mấy người kinh ngạc nhảy một cái. Diệp Đình Mộ càng là không tự chủ được móc móc lỗ tai. Trong lòng thầm mắng, như thế ngang ngược sao? Nữ tử kia tự nhiên cũng bị hắn như vậy hù đến, nhánh hoa run rẩy. Hắn muốn là lấy hát giả, lại giữ lại một đầu tất phát. Một mặt thịt mỡ chỉ cần giận dữ, chính là vẻ dữ tợn. Nữ tử kia lần nữa nhỏ giọng hỏi ý, bất quá nhưng thủy chung túi đầu. Dám? Hỏi mấy vị, có? Đặt trước sao? Vạn Kim khỏe mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Không phải, ngươi đem đầu nâng lên. Nô tỳ không dám. Nhìn đối phương bộ dáng, Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Mở miệng quát lớn, mập mạp, ngang ngược. Vạn Kim nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Đúng đúng, sư phó, là ta thua lỗ chút, thế nhưng là nàng rõ ràng không nể mặt ta, lộ ra đồ đệ của ngươi mặt không dùng được đúng thế. Diệp Đình Mộ không khỏi giật giật, xem ra mập mạp này không phải cái gì người tốt ác cũng liền tại lúc này, một người nam tử chạy tới. Bên cạnh chạy liền vừa cười nói, ai nha, đây không phải bạn đại thiếu gia sao? Nhanh mời vào trong, mời vào trong. Vạn Kim bưng đoạn thân thể, có chút không vui nói ra, nhà ngươi người này có ý tứ gì, không cho ta Vạn Kim mặt mũi, còn hỏi ta có hay không đặt trước, sao thế, xem thường ta. Vạn công tử nói giỡn, đây là mới tới, chưa thấy qua Vạn công tử, va chạm ngươi, ta tại cái này cho ngươi bồi lễ. Vạn Kim lại không buông tha, thử, nhận lỗi. Chủ yếu là ảnh hưởng đạo ngã sư phó tâm tình, biết không? Diệp Đình Mộ để ở trong mắt, lần nữa bất đắc dĩ, không biết mập mạp này là ngày xưa cũng như vậy ương ngạnh, vẫn là hôm nay nghĩ ở trước mặt mình hiện lộ rõ ràng thực lực của mình, cố ý gây nên. Bất quá nhìn hắn như vậy tâm không giận mà mặt giận bộ dáng, hẳn là cái sau cư lớn một chút. Người kia nhìn thoáng qua Diệp Đình Mộ, xem kỹ một phen về sau, đội và nói, là, đúng đúng, là chúng ta quản lý vấn đề, ngươi nhìn nếu không hôm nay cái này bỗng nhiên, tiểu nhân làm chủ, cho ngươi miễn phí, toàn bộ làm như bồi tội. Vạn Kim thế nhưng là cái này khách quen, càng là bọn hắn lớn cố chủ, bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi. Vạn Kim nghe đối phương nói như vậy, nghĩ thầm mặt mũi đủ, chỉ cần có thể tại sư phụ mình trước mặt phơi bày một ít thực lực của mình là được. Về phần có tiền hay không, miễn không khỏi đơn không quan trọng. Hắn cũng không phải kia thiếu tiền người. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Đình Mộ phản ứng, sau đó cất cao giọng nói, bản thiếu gia cần ngươi miễn phí, tốt phía trước dẫn đường, ta muốn lớn nhất nhã gian. Được rồi, ngươi lão mời vào trong. Vạn Kim nghe vậy, cũng không có đi trước, mà là đối Diệp Đình Mộ cung kính nói ra, sư phó, mời. Diệp Đình Mộ háng giọng một cái. Được, đi thôi. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, mà Vạn Kim theo sát phía sau. Hắn nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới, mặt mũi ngươi vẫn còn lớn. Vạn Kim một mặt đắc ý đúng thế, thứ không dám giấu giếm sư phó, ta Vạn Kim tại cái này bắt manh, chính là tốt mặt, trên đường ai không cho ta bà phần mặt mũi. Diệp Đình Mộ lắc đầu, khoe miệng mang theo một vòng cười khổ. Con hàng này không phải là cái thứ hai lý hồn đi. Nếu là, hắn cũng không nguyện cùng như vậy người vì ngũ. Lại nhìn một chút, vào thiên nhã cư, lầu một cửa vào chỗ, liền có thể gặp hai bên hòn non bộ sen lẫn nhau đối ứng. Bên cạnh có nước chảy, trong nước có cá chép, cắm hoa bốn phía hương thơm, sáo trúc cầm sắt lọt vào tai. Nhìn về nơi xa trước sân khấu, cũng có áo tơ vũ nữ diễn dịch phương hoa, mà kia lầu hai liền có thể gặp người ngồi đối diện mà ăn. Có ba lượng đối ẩm, cũng có một người độc thưởng thức trà hương. Bất quá đều đa số nam tính, ít có nữ hoa. Mấy người xuất hiện tự nhiên cũng hấp dẫn đang ngồi người ánh mắt. Dù sao mặc đồ này, nghĩ không thấy được đều không được. Huống chi mấy người kia bên cạnh thần, còn đi theo một cái bắc manh nhân vật phong vân, thứ nhất cậu ấm và kim. Theo lý mà nói, vốn là cái này Diệp Đình Mộ danh khí phải lớn hơn một chút, dù sao thượng vân thư sinh chi danh bây giờ ai không biết, vô luận là nơi thanh nhã, vẫn là kia bên đường quán trà, mấy ngày nay đến, hắn đều là mọi người trọng điểm lời đàm luận đề. Bất quá Diệp Đình Mộ vào thành bất quá hai ngày, lại ít có đi lại, người khác cũng chỉ biết tên, lại không nhận một thân. Diệp Đình Mộ mấy người cũng không tại lầu 1, lầu 2 dừng lại, mà là trực tiếp vào kia tầng cao nhất đi. Tại cái này thiên nhã cư, càng lên cao, kia tiêu phí cũng liền càng cao, bản thân địa vị tự nhiên cũng liền càng cao. Bây giờ mấy người đi theo Vạn Kim, đó chính là nơi đây lớn nhất biết. Đương nhiên sẽ không lại này đến tầng lầu vũ dùng cơm. Mấy người sau khi đi, người kia bảy top 5 top 3 vừa bắt đầu thấp giọng nghị luận. Vừa kia bạn công tử bên cạnh thân người là ai a, ta nhìn hắn như vậy cung kính. Nào chỉ là cung kính, ngươi không nghe thấy kia đeo kiếm thiếu niên thế mà gọi hắn mập mà sao? Đo một thư sinh tới hào hứng, hắn muốn không phải bắt manh người, một ít chuyện tự nhiên không biết, liền hỏi, gọi mập mà, có gì ly kỳ? Huynh đài mới tới bắt manh, ngươi có chỗ không biết, cái này Vạn gia thiếu gia không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là người ta gọi hắn mập mà. Đúng, ta nhớ được năm trước lúc đó, bắt manh phủ nha đại nhân công tử hô hắn một câu mập mạp, cái này Vạn gia đại thiếu gia sửng sốt cho người ta đánh một trận, kém chút không làm cho người ta đánh chết. T. Phủ nha đại nhân nhi tử cũng dám đánh, không sợ bị bắt sao? Ngươi nhìn ngươi, cách cục nhỏ không phải, người ta là Bắc Manh thủ phủ, lương luật tiền, Đông Phương gia đều không đủ nhìn, mà lại Bắc Manh thiết kỵ một nửa quân phí, đều là lão Vạn nhà gia, đánh cái nha nội, tính là cái gì chứ? Vậy hắn bên cạnh tiểu tử không đơn giản a. Lúc này sát vách bàn một người nghe xuống tới đi, đội vàng chen vào nói. Nhỏ giọng nói ra, không phải đâu, các ngươi không nhận ra bên cạnh thiếu niên kia sao? Ai vậy? Thượng Vân thư sinh a, ta đi, chính là cái kia hôm qua vào thành, kiếm chỉ tam hoàng tử, nói ra lệ trời lệ đất, lệ phụ mẫu, tại không người phối hắn bị người kia. Thư sinh này là thật là mạnh a, lúc này mới vào thành không đến một ngày, quát lui người hoàng tử kia không nói, thanh này Bắc Manh thứ nhất ác thiếu đều cho hàng phụ, châu a. Mà tại lầu một dưới lầu, mới vừa vào thiên nhã cư tam hoàng tử triều vũ, lại đem nửa bộ sau này phân lời nói nghe rõ ràng. Trong tay hắn quạt xếp nắm chặt, răng ngà thâm cắm, khuôn mặt âm trầm rất khó coi. Bên cạnh hắn người lão nô kia mới thấy mình nhà hoàng tử như thế, cũng không có khách khí, trực tiếp đi đến kia nghị luận người bên cạnh, một bàn tay liền đánh tới, lực đạo cực lớn. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy, bộp một tiếng, sau đó người kia liền ngã bay ra ngoài, trọn vẹn 3 mét mới rơi xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho người ta chiều chớ lên tiếng. Càng có một người trực tiếp vô bàn đứng dậy. Người lão già này, đánh như thế nào người đâu? Lão giả trừng một cái, trong mắt là vô tận sát khí. Người kia bên cạnh thân một người liền tranh thủ hắn túm nhập tòa vị, nhỏ giọng nói ra, đây là tam hoàng tử người. Người kia nghe vậy sợ hãi, vội vàng cúi đầu. Lão nô nhàn nhạt mở miệng, hoàng gia sự tình, các ngươi cũng dám nói lão cùng, đều chán sống rồi sao? Hắn một tiếng này cảnh cáo, doa đến không ít người vội vàng quỳ xuống đất, phủ phục. Kia bị vô bay ra ngoài người, càng là thở mạnh cũng không dám. Đây chính là hoàng tử a, bọn hắn cũng không dám gây. Triều Vũ đi lên thang lầu, nhìn thoáng qua, quỳ rạp xuống đất đám người, ung dung nói ra, đi thôi, đừng chậm trễ ăn cơm. Lão nô nghe vậy, lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một chút, mà sau đó đến Triều Vũ bên cạnh thân, sau đó liền cũng đồng dạng hướng trên lầu đi. Triều Vũ giờ phút này mặc dù cố giả bộ chấn định, kỳ thực trong lòng đã lên cơn giận dữ. Một cái nho nhỏ thư sinh, ta sớm muộn muốn ngươi mệnh. Chương 141, ngươi người không tệ. Chương 141, ngươi người không tệ. Mà lúc này Diệp Đình Mộ bọn người đối như vậy sự tình lại hoàn toàn không biết, đã đến cái này chữ thiên cấp nhã gian, thiên nhã cư cộng 5 tầng, lầu 1 đón khách đại sảnh, hai người thì là phổ thông dùng cơm điện, lầu 3 có chữ nhân cấp nhã gian 18 ở giữa, lầu 4 địa tử cấp nhã gian 6 ở giữa, lầu 5 chính là chữ thiên cấp nhã gian, lại duy nhất cái này một gian có thể ở chỗ này dùng cơm người, toàn bộ Bắc Minh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ muốn có tiền còn muốn có chút địa vị. Cái này vạn kim vì biểu hiện ra thực lực của mình, nghĩ đến là bỏ hết cả tiền vốn. Rất nhanh đám người ngồi xuống, làm thiên địa cấp nhã gian, phô trương cũng không phải là trương cho đẹp. Đương mấy người vừa dứt tòa, thượng đẳng trà ngon liền đã dâng lên, bốn phía càng là đốt lên thượng đẳng đàn hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Kia màn trướng về sau, càng có đàn hơn sắt cùng reo vang, tấu lên một khúc ôn nhu, âm giống như nơi đây tháng tư gió, nghe chi để cho người ta bị cảm giác thư sướng. Ở nơi như thế này ăn cơm, dù là không đói bụng, đoán chừng cũng có thể vẫn bên trên hai bát. Đối như vậy ăn bài, mấy tiểu tử kia lộ ra rất là hưng phấn. Thanh Phong càng là không khỏi đối cái này kia vạn kim nói ra, ta phát hiện ngươi người này không tệ, có thể chỗ. Sau đó lại ăn lên kia bánh ngọt, cùng bữa ăn trước hoa quả. Chu Hắc Tam cũng là như thế. Hai người bọn họ cũng không hiểu phong nhã, chỉ biết là cái này điểm tâm rất xúc giòn, hoa quả rất ngọt. Trái lại Quan Kỳ liền bình tĩnh nhiều hơn. Nàng một đôi tay nhỏ chống cằm, một đôi mắt nhắm lại, đi theo kia giai điệu, thỉnh thoảng lắc nhẹ đầu. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi. Mập mạp, nơi này ăn một bữa, đại khái bao nhiêu tiền? Vạn Kim không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Ai, không quý, không uống rượu 1000 lượng cũng liền đủ. Phong Hỏa gõ nhẹ mặt bàn, trầm tư nói, kia xác thực không quý, ta nhớ được tại Thượng Vân cư lúc đó, Hỏa Kế nói, một ngày 500 không lượng đâu. Diệp Đình Mộ cũng cảm thấy còn tốt. Mặc dù 1000 lượng rất nhiều, nhưng là đối với dạng này địa phương tới nói, xác thực. Kia Vạn Kim nói tiếp, bất quá ta muốn uống chút rượu, mỗi lần cũng liền 1 vạn lượng tả hữu đi, cũng không mắc. Phong Hỏa đằng một chút, đứng lên, trừng mắt một đôi hổ mắt. Cái gì? 1 vạn lượng? Diệp Đình Mộ khẽ miệng cũng không khỏi kéo ra. Lôi kéo Phong Hỏa liền ngồi xuống. Sau đó lung túng nói ra, xác thực. Không bị a, cũng liền 1 vạn. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng đã đang dỉ máu. Mãi mãi, có người ăn một bữa cơm 1 vạn lượng, có người mang nhà mang người, bán mạng tặng người cũng là 1 vạn lượng, thật sự là người so với người, tức chết người. Phong Hỏa vẫn như cũ còn tại chấn kinh ở trong. Muốn nói ban đầu ở Thượng Vân cư 1 ngày 5000, kia dù sao ăn 4 đông nhiên a thế, nhưng là nơi này mới ăn một bữa, liền phải 1 vạn. Hắn không thể lý giải. Lại nói, kia Thượng Vân cư thế nhưng là 12 lầu a, cái này bất tài lầu 5 sao? Không nhân ra cao, dựa vào cái gì so với người ta quý? Đây là hắn ý tưởng chân thật nhất, cho nên hắn thấy không đáng. Vạn Kim lúng túng cười cười. Diệp Đình Mộ ỉm chỉ chốc lát, nhịn không được hỏi, mập mạp, ngươi uống kia là cái gì rượu, đắt như thế? Hắn rất hiếu kỳ, dạng gì rượu có thể hét ra 8000 lượng trên lệch giá? Vạn Kim hít mũi một cái, hơi hợt nói ra, thần tiên nhưỡng chứ sao? Diệp Đình Mộ hãi nhiên, nhỏ giọng nỉ non, vậy liền không kỳ quái, xác thực không quý. Hắn mặc dù không uống qua, nhưng là giá trị hắn nên cũng biết. Buổi sáng mấy người không phải liền là đi trộm rượu sao? Bất quá theo nó giải, Đông Phương Khánh Trúc mang theo bọn hắn đem Đông Phương Viễn tòa nhà đều lật lên, vẫn không có tìm tới. Có thể để cho nhất gia chi chủ giấu chặt như vậy rượu, có thể để cho đệ nhất thế gia tiểu thư đi trộm rượu, nó có thể tiện nghi sao? Như thế cũng thể hiện ra, cái này Vạn gia mặc dù không phải thế gia, nhưng là thực lực kinh tế, nhưng lại xa xa vượt qua Đông Phương gia. Kỳ thật Diệp Đình Mộ không biết là Vạn gia sinh ý trải rộng Cửu Châu, chỉ là Vạn gia tổ địa tại cái này Bắc Minh thôi. Nghe được cái này thần tiên ngưỡng, Diệp Đình Mộ bọn người ngược lại là coi như bình tĩnh. Kinh Hồng tiểu nha đầu kia lại ngồi không yên, chỉ gặp nàng trong mắt nổi lên kim sắc vầng sáng, chẳng biết lúc nào đã tiến tới Vạn Kim bên cạnh thân, tay nhỏ vô vô bờ vai của hắn, một đôi mắt tràn đầy cao ngạo, sữa hung mà nói, ai? Vậy ai? Bản cô nương muốn uống cái này thần tiên nưỡng, có thể an bài không? Vạn Kim sững sờ, người sư phụ này muội muội, nhìn xem cũng liền 5 tuổi không đến đi, lại dám uống rượu. không khỏi ở trong lòng cảm khái, không hổ là sư phụ ta muội muội, khí chất này. Bưu Hãn, mặc dù còn nhỏ, nhưng là tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng a, phải biết, mình 5 tuổi lúc đó, còn tại chơi bùn đâu. Mà mình cùng người ta chênh lệch, chính là thiếu Diệp Đình Mộ như thế một người ca ca. Nghĩ đến cái này, hắn kiên định hơn nhất định phải bái Diệp Đình Mộ vi sư quyết tâm. Mặc dù đối phương bây giờ còn chưa có đáp ứng, nhưng là mình có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. Thần sắc hắn trang nghiêm, chăm chú gật đầu. Rất có thể. Kinh Hồng nghe vậy, nội tâm vui mừng, mắt nhỏ bên trên càng là có một vẻ đắc ý chợt lóe lên. Sau đó lại một mặt nghiêm túc, rũi ra hai cái ngón tay, nghĩ nghĩ, lại rũi ra một cái. Ta muốn uống ba hũ. Vạn Kim sững sờ, ba hũ, cũng không phải tâm hắn đau tiền, chỉ bất quá gia hỏa này có thể uống xong sao? Bất quá cái này đều không trọng yếu là thái độ của mình. Hắn đồng dạng vươn tay, mở ra năm ngón tay. Ta cho ngươi năm đàn. Kinh Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, treo lên một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó là mừng rỡ. Nàng rũi ra tay nhỏ vô vô Vạn Kim. Trước đó ta đối với ngươi có sự hiểu lầm, cho là ngươi không phải người tốt. Xem ra ta sai rồi, ngươi là người tốt. Mấy câu này ngư nghe được Vạn Kim sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gãi đầu ha ha cười ngây ngô. Kinh Hồng tiếp tục nói, ngươi không tệ, ta quyết định thay đại ca thu ngươi tên đồ đệ này. Vạn Kim vui mừng, thật chứ? Kinh Hồng tay nhỏ chống lạnh, ngạo nghễ nói, tự nhiên, về sau gọi ta Kinh Hồng tỷ. Quá tốt rồi, Kinh Hồng tỷ, cảm ơn ngươi. Ha ha ha. Khách khí khách khí. Diệp Đình Mộ nâng chán, sạm mặt lại. Thật chịu không được cái này nhỏ Kinh Hồng. Ai, lúc nào mới có thể lớn lên a, người đều nói phụ mẫu nhiều thiên hướng về tiểu nhân. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì đối nhỏ nhất tiểu hài yêu càng nhiều, mà là thường thường nhỏ nhất tiểu hài, nhất không khiến người ta bất lo thôi. Cũng tỉ như Kinh Hồng. Bất quá hắn cũng không có nói lời phản đối. Nếu là có tiền như vậy đồ đệ giống như cũng không tệ. Bất quá nhân phẩm phương diện này cần khảo sát một chút. Lúc trước hắn đến cùng đã có làm hay không đại ác sự tình. Tối về hỏi một chút kia Lâm An liền biết. Mà lúc này Thanh Phong nhưng cũng bu lại. Thực không dám dâu dếm, dựa vào ta tiểu bội một người không ổn thỏa. Vạn Kim lại là sững sờ, ngưng trọng hỏi, vậy như thế nào mới ổn thỏa? Thanh Phong ôm hai tay, nhắm mắt mà nói, nếu là ngươi có thể mời ta ăn 10 bữa ăn, không đối là 20 bữa cơm, ta nguyện ý tương trợ. Vạn Kim lại là vui mừng, khoe mắt hiện hiện một vòng trong sáng. Đừng nói nữa, chỉ cần đại ca ngươi thu ta, về sau cơm của ngươi ta đều bao hết. Thanh Phong đột nhiên mở mắt, hít sâu một cái, dương mắt nhìn hắn. Có thì sao? Kia nhất định. Tốt, ngươi cái này bận bịu ta rút, cơm không quan trọng, chủ yếu ta nhìn ngươi người vẫn được, cùng ta có duyên, có thể chỗ. Phong Hòa gặp đây, theo bản năng nhìn về phía Vạn Kim. Vạn Kim cũng đồng dạng nhìn về phía hắn, trong mắt là vẻ chờ mong. Hai người liền như vậy nhìn nhau mấy giây. Phong Hòa răng môi khẽ mở. Kỳ thật, Vạn Kim không chờ hắn nói xong, liền vội gấp rút nói ra, ta cái gì đều đáp ứng. Ta muốn một cây đao. Không có vấn đề. Ta phải tốt. Ta cho ngươi hai thanh. Phong Hòa gật đầu. Ngươi người không tệ. Chương 142. Xung đột tại lên, nhã gian chi tranh chương 142. Xung đột tại lên, nhã gian chi tranh. Diệp Đình Mộ sững sờ nhìn về phía Phong Hòa, mình cái này nhị đệ giống như cũng bị mấy tiểu tử kia cho lây bệnh. Đống nhiên lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng huyên náo. Tam hoàng tử, thật sự là không có ý tứ, trong này đã có người, ngươi nhìn ta an bài cho ngươi địa tử cấp nhã gian, ta dẫn ngươi đi. Địa tử cấp? Ngươi đang nói đùa sao? Tam hoàng tử cỡ nào thân phận, ngươi không biết, điện hạ đến cái này thiên nhã cư ăn cơm, kia là cho các ngươi thiên nhã cư mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Kia quản sự chủ quản liên tục xưng là. Đúng thế, tam hoàng tử có thể đến, là chúng ta thiên nhã cư phúc phận, thật sự là hôm nay không đổi bạn, ngươi nhìn việc này làm, chỉ có thể bị quất hoàng tử điện hạ rồi, ngươi nhìn hôm nay hoàng tử muốn ăn cái gì, bản điếm và miễn, toàn bộ làm như bồi tội. Lúc này chủ quản trong lòng kia là một cái vạn mã buôn đằng. Thật vừa đúng lúc, hai vị đại chủ đều tới. Cái này tam hoàng tử nhất định phải cái này chữ thiên nhã gian, thế nhưng là cái này chữ thiên trong gian phòng trang nhã người, vậy cũng là bọn hắn cái này thiên nhã cư khách hàng lớn, ai hắn cũng đắc tội không nổi a, huống chi trong này vẫn là bạc kim, đây chính là bọn hắn siêu cấp ít. Nói khó nghe chút, nếu là đem ngươi tam hoàng tử đắc tội, ngươi không đến vậy liền không tới, dù sao hắn qua mấy tháng cũng liền đi. Thế nhưng là bạn kim liền không đồng dạng, đây chính là bản địa tài chủ, thiên nhã cư cố định cây dụng tiền a, cái nào nguyện không đến tiêu phí cái 7 lần 8 lần. Dứt khoát hắn lần nữa sử xuất hắn miễn phí tuyệt kỹ, muốn dùng cái này đến lắng lại việc này. Bất quá hiển nhiên cái này tam hoàng tử cũng không tính mua trướng. Hắn nhưng là hoàng tử, từ cái này kinh thành mà tới, há có quất tại người khác phía dưới lý lẽ. Lúc đầu hai ngày này phiền lòng sự tình liền tương đối nhiều. Hôm qua ở cửa thành phía dưới, mình hốt hoảng mà chạy, hiện tại lưu truyền sôi sùng sục, đều nói mình sợ. Hôm nay vốn định đi Đông Phương ra bái phỏng, gặp một lần kia Đông Phương Khánh Trúc, lại ăn bế muôn canh. Vừa dưới lầu lại bị người như vậy nghị luận, vốn là lên cơn giận dữ, lúc này lại gặp như vậy sự tình. Tâm tình của hắn đọc lại, vừa vặn thiếu cái phát tiết địa phương. Như thế nào lại khả năng từ bỏ ý đồ? Hắn đem kia ôn nhu nho nhã chi hư danh ném sau, lạnh giọng nói ra, "Hôm nay, bản hoàng tử còn liền muốn tại ngày này chữ nhã ra ăn cái này cơm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại cái này bắt manh, ai dám cùng ta triều vũ tranh, Vương công công, đi." Lao nô tuân mệnh. Nghe vậy người lao nô kia trở lại quát, "Ngươi nhưng nghe được điện hạ nhà ta lời nói." Kia chủ quản sắc mặt một khổ, vội vàng nói, "Tam hoàng tử, thật không được a, thực sự có người." Hắn lời mới vừa nói một nửa, người lao nô kia lại trực tiếp động lên tay tới. Một bàn tay liền hô đi lên. Sáu cảnh thần du một bàn tay há lại hắn một người bình thường có thể đón đỡ được. thẳng gặp hắn cả người bay rất ra ngoài, trên không trung liền đã có răng bay thấp, sau đó vọt tới nhã gian chi môn. Phanh! Một tiếng, cửa gỗ vỡ vụn. Kia quản sự chủ quản bay thấp tại trong hành lang, quả thực là đem kia bàn trà xinh xinh đập nát. Ai u? Động tĩnh như vậy vừa ra, kia bình phong về sau tấu nhạc âm thanh đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó chính là một trận tiếng thét chói tai vang lên, sau đó tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn, mấy đạo xinh đẹp nữ tử hốt hoảng chạy ra. Diệp Đình Mộ chén trong tay ngọn nâng tại không trung dừng lại, khuôn mặt trầm xuống, nhìn chòng chọc vào môn kia bên ngoài. Phong Hỏa cũng là đứng dậy, đem mấy cái bảo hộ ở sau lưng. Đột nhiên xuất hiện một màn, không khỏi để cả đám trở tay không kịp, kinh ngạc ngay tại chỗ. Kinh Hồng nhớ tới chân nhỏ nhìn ra xa, kia trên đất chủ quản giờ phút này ngay tại rên rỉ, trên khuôn mặt đầy treo máu tươi. Vạn Kim gặp có người dám xông vào phòng riêng của mình, kia lòng háo thắng lập tức liền tăng lên. Hắn vốn là cái này Bắc Minh nổi danh hoàn cố, lại há có thể nhẫn. Chỉ gặp hắn đột nhiên ném chén, chén cắt tóc ra giòn nhẹ thanh âm. Sau đó hắn đứng dậy, nhanh chân hướng phía cửa mà đi. Trong miệng mắng, đại gia ngươi, tên vương bắt đàn nào, dám ở cái này thiên nhã cư nháo sự, quấy rầy lao tử nhà hứng, có phải hay không không muốn sống? Ta nhìn không muốn sống chính là ngươi đi. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Vạn Kim trước mặt phá vỡ ngoài cửa, tràn vào đến mấy người. Từng cái tay ôm trường kiếm, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tùy thời đều muốn giết người, mà mấy người kia lại chỉ là hộ vệ. Thanh âm chính chủ sau một lúc lâu mới đi đến. Nói lời này người chính là Triệu Vũ. Hôm nay hắn thân mang áo trắng, tay cầm quạt xếp, thỉnh thoảng đập nện bàn tay, một đầu màu trắng dây cột tóc phiêu nhiên rủ xuống trước ngực. Trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ âm tàn, mà bên cạnh hắn vẫn như cũ đi theo người lão nô kia mới. Diệp Đình Mộ biến sắc, thật sự là oan gia ngõ hẹp, cái này đều có thể đụng tới. Trong mắt của hắn đồng dạng hiện hiện một vòng sát ý, hắn hiện tại trong tiềm thức liền nhận định, năm đó đồ sát Diệp gia thôn người, chính là trước mắt Tam hoàng tử, tự nhiên là hận không thể làm thịt hắn. Bất quá lý trí lại nói với mình, không được làm như thế. Không có bất kỳ cái gì lý do, sát hoàng tộc, hậu quả có thể nghĩ. Trong tay hắn dùng sức, ly tiêu ngọn trong nháy mắt bị bóp biển. Phong Hỏa khi nhìn rõ hai người về sau, lại mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn thấy, đây bất quá là bị mình hôm qua quát lui hai cái hèn nhát thôi. Quản ngươi cái gì hoàng tử không hoàng tử. Vạn Kim nghe vậy vốn là dừng bước, lúc này ở thấy rõ trước người người lúc, càng là khuôn mặt cứng đờ. Hắn mặc dù ương ngạnh, trong nhà cũng có tiền, nhưng là cuối cùng bất quá là một cái thương nhân thế gia xuất thân thôi, tự nhiên không dám ở khoa trương. Từ xưa đến nay, liền có thương không đấu với quan, quyền lớn tại tài thuyết pháp, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn cũng coi như mật mà, cái kia vốn là phẫn nộ khuôn mặt nhoáng một cái, liền đổi lại một mặt giả cười. Đội vàng cười làm lành nói, nguyên lai là Tam hoàng tử, hiểu lầm, hiểu lầm. Triều Vũ hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. A, vương công công, vô cớ nhục mạ hoàng tử phải bị tội gì? Hồi điện hạ, nhẹ thì vào miệng, nặng thì đỉnh trượng 300. Triều Vũ nghe vậy, chim lấy một đôi lanh mâu. Âm lanh nói ra, ngươi nhưng nghe mời. Vạn Kim sắc mặt trầm xuống, cắn răng, mập mạp thân thể có chút run run. Sau đó làm tập quất cung, đội vàng nói xin lỗi. Mặc dù tâm không cam lòng nhưng lại nói ra, là tại hạ thất lễ, mong rằng hoàng tử đại nhân có đại lượng đừng để trong lòng. Nhưng là Triều Vũ lại không buông tha. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu bản hoàng tử ý tứ, ngươi là mình đến, vẫn là ta tìm người giúp ngươi. Nếu là đổi lại bình thường, Vạn Kim bồi cái lễ cố gắng còn liền có thể đi qua. Hắn Triều Vũ là cao quý hoàng tử, cũng không phải như vậy không nói đạo lý người. Thế nhưng là hôm nay lại khác, bởi vì hắn đã thấy rõ sau lưng Diệp Đình Mộ mấy người, oán hận trong lòng tự nhiên lại tăng lên mấy phần. Mặc dù ông ngoại có lời ngữ, để cho mình tạm thời không nên động cái này Diệp gia mấy người, thế nhưng lại không nói không thể gõ. Vậy mình liền mượn cơ hội này, hảo hảo gõ một cái này thư sinh. Hắn muốn để Diệp Đình Mộ biết, cho hoàng tộc này sẽ là dạng gì hạ tràng. Lạnh lùng tiếng nói cửa vào, cùng với ngoại trừ lạnh, đó chính là nhục nhã. Vạn Kim đôi mắt nhỏ lấp lóe. Hắn đường đường vạn gia đại thiếu gia, khi nào bị người như vậy khuất phục qua? Trong tay nắm đấm không khỏi nắm chặt mấy phần. Ngươi là hoàng tử không sai, thế nhưng là hôm nay sai không ở ta, à dựa vào cái gì để cho mình thụ cái này tự dưng lửa giận? Nhưng là hắn nhưng lại biết rõ, cùng cường đại hơn mình người giảng đạo lý, không có chút ý nghĩa nào. Hắn không được chọn. Hắn cắn răng nói, ta tự mình tới, không biết, ta muốn đánh mấy cái, điện hạ mới có thể hài lòng. Chương 143. Trảm lão nô một tay chương 143, trảm lão nô một tay. Triều Vũ nghe vậy, ánh mắt từ trên người hắn rời về phía Diệp Đình Mộ, khóe miệng mang theo một tia khiêu khích. Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Vạn Kim, trong mắt lệ khí tứ tán. Mấy lần, đánh tới ta hài lòng mới thôi. Vạn Kim toàn thân chấn động, cái này rõ ràng là cố ý khó xử. Hắn cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu, cùng Triều Vũ đối mặt. Tam hoàng tử, coi như ngươi là hoàng tử, cũng không thể giống ngươi như vậy hùng hổ dọa người a. Lời nói mặc dù rất cứng, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy không tự tin, càng là mang theo vài phần thanh âm rung động. Thế nào, vậy ta giúp ngươi. Triều Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Vạn Kim ở trong lòng nhỏ giọng ngầm thôi, xem như ngươi lợi hại, nhanh lên đi, còn thất thần làm gì? Chúng ta điện hạ kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Mà lúc này cái kia thái giám thì một mặt âm nhu lên tiếng cảnh cáo, đem cái gọi là tiểu nhân đắc trí diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Đình Mộ đem hết thể nhìn đập vào mắt bên trong, tự biết đối phương cái này rõ ràng là xông mình tới. Cái này Vạn Kim bất quá là thay mình ngăn cản cây đao này thôi, mà lại cái này Vạn Kim tương đối tới nói, đối với mình coi như không tệ. Mặc dù sơ quen biết, thế nhưng là lại đưa tiền, lại đưa quần áo, bây giờ còn xin mình tới này địa phương ăn cơm. lấy hắn tính cách làm không được không quan tâm. Nếu là không có quan hệ người, còn chưa tính, mình toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thế nhưng là bây giờ Vạn Kim lại khác. Loại cảm giác này tự nhiên là chưa nói tới tình cảm, chẳng qua là có chút gặp nhau. Còn nữa đối phương nếu là xông mình tới, vậy liền không thể sợ. Nếu không đối phương sẽ cho là mình dễ khi dễ. Ngày sau sợ là sẽ làm tầm trọng thêm. Đã phong hòa thân phận đã bị tự mình biết hiểu. Cùng cái này cái gọi là tam hoàng tử não, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sớm một chút, trễ một chút, không có khác nhau. Không bằng liền hiện tại. Tại cái này thượng vân cư, nói cho hắn biết, cũng nói cho Bắc Minh Vương. Ta Diệp ra không phải dễ chê ở. Cái này hoàng vị, chúng ta muốn liền đoạn, không muốn cũng với người không quan hệ. Thời khắc này Vạn Kim trong lòng là vừa hận vừa sợ, ngay tại hắn chuẩn bị tự mình vào miệng thời điểm. Diệp Đình Mộ thanh âm lại chuyển vào trong thai của hắn, nghe chi như tiếng trời, để hắn như chút được gánh nặng đồng thời, nhưng cũng cảm động không thôi. Mập mạp, ngươi trở lại cho ta. Bàn tay của hắn thuận thế dừng ở giữa không trung, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt đã nổi lên một vòng đường đỏ. Sư phó, ta. Mà Diệp Đình Mộ tiếng nói cũng không có kết thúc, tiếp tục lạnh giọng nói ra, hôm nay ta tại cái này, liền sẽ không có người có thể động ngươi, mặc ngươi hoàng tử cũng tốt, thiên tử cũng tốt, luôn luôn muốn giảng lý. Thanh âm của hắn rất lạnh, nhưng lại lộ ra để cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Triều Vũ gặp Diệp Đình Mộ mở miệng, dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lệ khí tựa như tinh hồng sương mù, tràn ngập hốc mắt. Phách lối nói ra, nếu là hôm nay, bản hoàng tử hết lần này tới lần khác liền không nói cái này lý đâu. Diệp Đình Mộ nghe vậy, tay phải vừa nhấc, tại trên lưng rút kiếm, hóa lôi xuất hiếu, cùng với tử điện lôi đỉnh, bạch mang ung tùm. Diệp Đình Mộ đem trường kiếm rút ra, đột nhiên cắm vào trước mắt bàn dài. Phanh một tiếng, kia hóa lôi ngũ thước thân kiếm rung động kịch liệt, phát ra êm thai kiếm minh. Diệp Đình Mộ cũng ôn nhu nói, vậy liền chiến. Từ xưa đạo lý cường giả định đoạt, ngươi không cùng ta giảng đạo lý, đó chính là ngươi cho rằng ngươi mạnh. Thế nhưng là hôm nay ta liền muốn nói cho ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lời vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh im lặng. Dù là kia giờ phút này còn tại trên mặt đất rên thống khổ chủ quản, cũng bị Diệp Đình Mộ rút kiếm một màn này bị hù vội vàng ở miệng. Kia Triều Vũ bên cạnh thân hộ vệ càng là cảnh giác nhìn xem Diệp Đình Mộ, trường kiếm trong tay vô cùng sống động. Vạn Kim nuốt bôi mạn, hầu kết tấp ngập lúc đích. Trong lòng kinh hô, quá đẹp rồi, sư phụ ta quá đẹp rồi, đây là vì ta rút kiếm sao? Trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái cùng lòng cảm kích. Triều Vũ khuôn mặt co rúm, thân xác càng là âm tàn vô cùng. Bên cạnh hắn kia lớn lên giống mình phụ hoàng thiếu niên, hôm qua liền đối với mình rút đao. Hôm nay Diệp Đình Mộ, thế mà lần nữa đối với mình rút kiếm, hoàn toàn là không có đem mình để ở trong mắt. Hắn giờ phút này khí toàn thân phát run, nắm đấm càng là bóp vang lên kẹt kẹt, liền như vậy nhìn chòng chọc vào Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ cũng tương tự nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không tránh không tránh. Người muốn chết? Diệp Đình Mộ lông mi trao lên, người dám giết ta sao? Mà mới động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn lầu dưới chú ý. Lúc này kia trên hành lang đang có một đám xem náo nhiệt thứ không sợ chết liều mạng dỗi dài cái đầu, nhìn ra xa. Ta đi rút kiếm, đây là muốn làm. Tê, ai mạnh như vậy à? Dám cùng vậy cái kia hoàng tử khiêu chiến, tựa như là kia Vạn gia thiếu gia, ác thiếu bạc kim. Kéo đâu, kia rõ ràng là thượng vân thư sinh được không? Ta đi, vậy liền không kỳ quái. Thật mẹ nó ra châu, hôm qua mới vào thành, liền cùng tam hoàng tử làm hai lần. Ta cảm thấy chưa hẳn đánh. Người ta dù sao cũng là hoàng tử, hắn thượng vân thư sinh lại châu, dám đánh hoàng tử sao? Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, ngươi không nghe nói hắn tại Cẩm Châu trạm huyện lệnh, tại thượng vân càng là ngay trước hổ đẹp trai mặt đem bộ kia thành chủ đều cho làm chết khô. Mù bận tâm cái gì, có dám hay không đánh không nói trước, người ta người hoàng tử kia đây chính là hoàng thất huyết thống, thần tộc hiểu không? Có thể hay không đánh qua đều là hai chuyện. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Lúc này người kia trong đám, một người khi biết ngay tại đối nghịch là Diệp Đình Mộ cùng tam hoàng tử sau, vội vàng rời đi, hướng kia Bắc Minh phủ nhà mà đi. Đối mặt Diệp Đình Mộ khiêu khích, Triều Vũ thần sắc âm tình biến hóa. Sau đó thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta hiện tại là sẽ không động tới ngươi, cũng sẽ không động tới ngươi cái này đệ đệ, bất quá mập mạp này, lão tử muốn giết liền giết. Hắn nói nơi đây thần sắc lần nữa trở nên âm tàn đến cực điểm. Vương công công, cho ta làm thịt hắn. Lao nô lĩnh mệnh. Nói đi cái kia thái giám trên thân khí thế đột nhiên bộc phát. Vạn Kim trong lòng một lộ bộ. Hắn bất quá là chỉ là khai nguyên cảnh nhị trọng, đối mặt thần du, đó chính là sâu kiến, căn bản không có khả năng ngăn lại. Hắn con ngươi thích chặt, nhìn xem chính hướng mình đánh tới thái giám, hoảng hốt lui lại, trong miệng la lên, sư phó, cứu ta. Diệp Đình Mộ trong mắt nổ bắn ra hàn mang, no bụng quát một tiếng, cầu nô tài ngươi dám. Sau đó một bước đặt không, hóa lôi thuận thế giữ trong tay, thiên địa thập tam kiếm kiếm thứ nhất, kiếm khí như phong phát động, kiếm ra thời điểm, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Chữ tiên cấp nha gian, chống rông liền nhấc lên một trận cuồng phong, gợi lên lấy giữa sân người sợi tóc chập chờn. Kia thanh sang màn càng là bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Kia láo thái giám biến sắc, trong tay móng tay thật dài, hiện ra hàn mang liền muốn rơi xuống thời điểm. Kia Diệp Đình Mộ lại liền như vậy đột nhiên lướt qua Vạn Kim đi tới trước người hắn. Sau đó trường kiếm vẩy một cái, khuynh thiên bạch mang vút không, xoẹt một tiếng, kiếm minh cùng với phong thanh cũng tương tự vang lên một tiếng tiếng kêu to. Chỉ gặp hóa lôi kiếm phong nổi lên chỗ, tóe lên một đám huyết vụ. Sau đó một đoạn khô héo bàn tay cũng thuận thế bay ra. Cái kia thái giám gào thét một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cầm kia gây mất cổ tay, liên tiếp lui về phía sau. Chương 144, có thể đi, lưu lại một cái tay tới. Chương 144, có thể đi, lưu lại một cái tay tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt. Vạn Kim kinh ngạc tại chỗ. Triều Vũ đồng dạng trừng mắt một đôi trong mắt, không thể tin nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Đình Mộ. Cái kia màu đen mũi kiếm lóe sắc bén lạnh, nhưng trong lòng của hắn hiện ra một vòng không hiểu bối rối. Hắn hoàng tộc huyết mạch, bây giờ mặc dù 20 tuổi, nhưng là tu vi đã là ngũ cảnh chân nguyên, nhưng là bởi vì có thần tộc huyết thống gia trì. Sáu cảnh thần du cũng không phải là đối thủ của hắn. Lẽ ra tới nói, hắn không nên e ngại trước người Diệp Đình Mộ. Nhưng là hắn giờ phút này lại là sợ. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng chưa từng trải qua sát phạt. Một thân vũ lực, ngày bình thường đơn giản dùng để luận võ tiêu khiển thôi. Nào giống Diệp Đình Mộ, cả đời phí thời gian, sát phạt vô số. Kiếm xuất từ mang sát khí, cực kỳ âm trầm, người bình thường tại khí này giữa sân, khó tránh khỏi sẽ không kinh hoàng. Lúc này Triều Vũ bên cạnh thân một đám hộ vệ lấy lại tinh thần. Diệp Đình Mộ mũi kiếm chưa thu lúc, sáu người manh rút đao. Đao xuất hiếu, năm người trên thân khí thế đột nhiên bộc phát. Đao quang tùm liền hướng Diệp Đình Mộ nhào chặt mà tới. Bảo hộ điện hạ. Lúc này lão giả kia tê minh một tiếng, đoạn trưởng thống khổ, để thanh âm của hắn trở nên càng thêm bén nhọn, trong mắt càng là đỏ bừng như máu. Giết hắn cho ta. Triều Vũ đội vàng lui lại. Hắn giờ phút này chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mà lại ngoại công của mình liên tục căn dặn, không thể động Diệp ra mấy người. Hắn tự nhiên ghi nhớ tại tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt thư sinh, vì cái tên mập mặt này, thế mà thực có can đảm rút kiếm. Hắn giống như không sợ chính mình. Hắn không rõ, ta là hoàng tử, tương lai hoàng đế, sau lưng còn có hai tôn thánh nhân ủng hộ, Bác Minh Vương vẫn là ông ngoại của ta. Ngươi một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, vì sao dám đối ta rút kiếm, dựa vào cái gì? Hắn không hiểu, giờ phút này suy nghĩ loạn như đoàn sợi dây. Vạn Kim còn đang ngẩn người, một đôi mắt trừng căng tròn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ sẽ ra tay cứu hắn, càng không thầm nghĩ, Diệp Đình Mộ thế mà như vậy quả quyết, trực tiếp chém xuống đối phương một tay. Chỉ có thể nói một chữ, hung ác. Nhìn xem ngu ngơ Vạn Kim, Diệp Đình Mộ thuận thế một trường gỗ ra. Tránh xa một chút, đừng vướng bận. Sau đó cho phong, hóa lôi ngũ thước gió lạnh hành giá đỉnh đầu. Hai tay nắm chi, sáu người kia gần như đồng thời đánh tới. Sáu người lưỡi đao rơi xuống. Bang, bang, bang. Thanh âm vang minh. Sáu người đột nhiên dùng sức, to lớn lực đạo xung kích. Diệp Đình Mộ dưới chân tấm ván gỗ từng khúc vỡ ra. Sau đó phanh. Một tiếng. Phanh. Triệt để vỡ vụn. Mấy người cũng thuận thế rơi vào Thiên Nhã cư lầu 4 chi địa. Mặc dù lưỡi đao trước mắt, Diệp Đình Mộ không chút nào không sợ. Trong mắt thậm chí còn treo mấy phần khiêu khích. Đã muốn đánh, vậy liền hướng chết đánh, đánh tới để ngươi sợ hãi, không dám trêu chọc. Chỉ cần ta không động ngươi tam hoàng tử bản nhân, ngươi những này lâu đi ta muốn thế nào thì làm thế đó, các ngươi bắt ta như thế nào. Trải qua cùng Lâm An trò chuyện, Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là biết tam hoàng tử thế lực sau lưng lo lắng. Có thể khẳng định, tại cái này Bắc Minh Thành, bọn hắn không dám động mình, vậy ta ha có thể nuông chiều ngươi đây. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, rút kiếm, mũi kiếm buông xuống. Lôi đỉnh tứ ngược. Trong miệng quát lớn, ba thước phong mang chiếu thương cùng, đi như điện, động như ánh sáng. Cảm thụ lôi đỉnh phẫn nộ đi. Từ điện du long, sát na kích xạ. Cùng với mũi kiếm, vô số từ điện nổ bắn ra ra, tư lạp từng tiếng. Sau đó lôi minh đại tác, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại Thiên Nhã cư bên trong, lâu thể chấn động. Thiên Nhã cư bên trong muốn nhìn náo nhiệt người nhìn thấy như thế động tĩnh, điên cuồng chạy trốn ra ngoài, hiện trường loạn tung tung phèo. Mà Diệp Đình Mộ trước người, bạo tạc sóng xung kích cùng với mảnh gỗ vụn cuốn lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, lôi điện tứ ngược. Sáu tên hộ vệ cũng bị một kiếm này bức lui. Trong miệng ám đạo không tốt, trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng Diệp Đình Mộ kiếm thế không ngưng, phá vỡ bụi mù mà ra. Màu đen chuẩn bị hành trang, cùng với màu mực mũi kiếm đột nhiên giết ra. Phong Nguyệt kiếm quyết tuyển chuyển ở giữa. Chớp mắt đã tới. Các ngươi có thể hướng chỗ nào lui? Nhìn xem đánh giết mà đến Diệp Đình Mộ. Trong đó một hộ vệ thần sắc chấn động, mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đội vàng ngăn cản. Nhưng hắn kiếm chiêu còn chưa phát ra, Diệp Đình Mộ mũi kiếm đã rơi xuống. Bạch mang sẽ qua, lại là một đạo huyết vụ. Cùng với hét thảm một tiếng, lại là một cánh tay bay ra. Diệp Đình Mộ mục đích rất rõ ràng, đã muốn đánh vậy liền đánh, nhưng lại không náo chết người. Chỉ chạm các ngươi cầm kiếm tay. Đối diện mặc dù là 6 người, thế nhưng là bất quá cũng chỉ là chân nguyên thôi. Chính như Vạn Kim nói tới, siêu phàm phía dưới, ta vô địch. Chặt đứt người này cánh tay thời điểm, Diệp Đình Mộ rơi xuống đất, phanh một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn mang chợt hiện, lần nữa bắn lên, hóa lôi lôi minh đại tác, hướng phía một người khác, liền giết tới. Cứu ta. Từng một tiếng, lại là một kiếm, cùng với lần nữa là một mảnh huyết vụ. Diệp Đình Mộ kiếm pháp quá thép, kiếm thế tấn mãnh lại tốc độ cực nhanh. Mà hóa lôi chi phong quá lợi mấy người căn bản ngăn không được. Không tốt, cái kia kiếm có vấn đề, mau dẫn hoàng tử đi. Tuần tự một hơi không đến, tuần tự hai người bị tay cụt. Bọn hắn giờ phút này hoảng loạn rồi, cũng biết Diệp Đình Mộ trong tay trường kiếm màu đen, nhất định không phải phản vật. Diệp Đình Mộ chim lấy mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Muốn đi, lưu lại một cái tay tới. Triều Vũ tại lầu 6, xuyên thấu qua khe hở, đem đây hết thể thấy rõ ràng. Nhìn xem tàn nhẫn như vậy bạo ngược Diệp Đình Mộ, sự sợ hãi trong lòng hắn càng thêm hơn mấy phần. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm nắm chặt, muốn lên, nhưng lại không dám. Là cao quý hoàng tử, hắn giờ phút này xác thực không có nắm chắc, có thể đánh thắng thiếu niên ở trước mắt. Nếu là mình cũng bị hắn chém một tay, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hắn cũng không đốc, sẽ không ngây thơ coi là, trước mắt thư sinh sẽ đối với hắn lưu thủ. Nếu là hắn thật sợ mình, vậy liền sẽ không xuất thủ. hắn đã xuất thủ tất nhiên là không sợ chính mình. Xem ra kẻ này sau lưng tất nhiên cũng là có chỗ dựa vào. Mà lâu đó dưới, cùng với kịch liệt tiếng đánh nhau, cửa sổ, tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm, lần nữa truyền ra mấy đạo kêu gào. Kia lão thái giám, gặp sáu người cánh tay như là mình bị chém đứt, trong mắt lệ khí càng sâu. Bất quá hắn lại rõ ràng, hắn đánh không lại Diệp Đình Mộ, đi lên cũng chỉ có thể chịu chết. Hắn đem ánh mắt khóa chặt hướng xa như vậy chỗ trốn ở cái bàn phía dưới mấy cái tiểu hải tử. Khuôn mặt vặn mèo. Đã không giết được ngươi, vậy liền giết ngươi tể. Hắn đột nhiên giết ra, kéo lấy còn tại nhỏ xuống máu tươi cánh tay. Chúng sát mà đi. Triều Vũ gặp đây, trong lòng giật mình. Cái này thái giám chết bầm thế mà tùy tiện hành động. Hắn biết, bực này hành vi không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Diệp Đình Mộ. Chính là một cái vô thân vô cố mập mạp, hắn cũng dám vì hắn đoạn các ngươi cánh tay. Ngươi nếu là động đến hắn thân nhân, sợ là hôm nay, hắn ngay cả ta đều muốn làm thịt. Bất quá hết thể dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Cái kia thái giám đã giết ra. Diệp Đình Mộ trên lỗ thai hạ lăn lư, không có ở chần chờ. Tứ tượng chi thuật đột nhiên phát động. Trong tay kết ấn, kim sát thiên thư hiện hiện. Sau đó một đạo kim phủ không có vào lầu sau phía trên. Lập tức kim quang đại tác, đem nặc lớn chữ thiên nhã gian, chiếu sáng chói sinh huy. Trong khi tiến lên lão thái giám gặp một màn này, nhan sắc đột biến. Kim sát tỉnh thần phủ.